Chương 392, bên này kinh thành hoa đào hẳn là muốn mở nha. Nhìn xem giờ phút này một mặt hối hận Tần Hán Minh, Diệp Phi nghĩ đến mình kiếp trước Lâm Vãn Phong cùng này nữ tử áo đỏ Cố Liên Dương, nếu như lúc trước không có tiến Dương quan nhập Trung Nguyên, lưu tại Đại Mạc buổi tiếp Cố Liên Dương, cũng không có bao lớn tiếng với. Tần đại nhân, ngươi đây là hối hận không? Diệp Phi hỏi. Từ nàng lấy chồng ngày đó trở đi ta liền hối hận, Tần Hán Minh nói, cho đến hôm nay ta đều không thể tiêu tan. Nguyên bản ta có cơ hội cùng nàng trở thành thần tiên quyến thuộc, chỉ tiếc ta quá chấp mê tại cửu hận. Diệp Phi cười cười, đối với cái này lại sâu có trải nghiệm. Bữa, Tần Hán Minh nhìn xem Diệp Phi nói ra, Diệp thiếu hiệp, đa tạ ngươi dẫn ta đi thấy ba vị đối ta người trọng yếu nhất. Đi thôi, đưa ta đi mật các ca. Diệp Phi gật đầu, vừa mới chuyển qua thân thể, Tần Hán Minh lại không biết từ chỗ nào móc ra một cây truy thủ, đâm về phía mình ở ngực. Ách! Nghe được Tần Hán Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phi yên lặng nhắm mắt lại, hắn đã đoán được Tần Hán Minh sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Ở trong mắt hắn, Tần Hán Minh cũng không xấu. Chỉ là trên đời này rất nhiều chuyện cũng không có tốt xấu đúng sai, chỉ có lập trường. Tần Hán Minh đứng tại cùng hắn đối lập trên lập trường, hắn cũng không muốn giết hắn, đem Tần Hán Minh mang đến mật các cũng không khác giết hắn, cho nên vô luận đối với hắn hay là Tần Hán Minh mà nói, kết quả như thế đối với người nào đều tốt. Sau khi, Diệp Phi quay đầu, đỡ lấy sắp ngã xuống Tần Hán Minh. Diệp thiếu hiệp, lại làm phiền ngươi một việc, đừng để nàng biết ta chết. Có thể nàng sớm muộn sẽ biết. Diệp Phi sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Một người trước khi chết còn băn khoăn người, tất nhiên là đối nó người trọng yếu nhất. Như thế xem ra, nay quả phụ tại Tần Hán Minh trong lòng phân lượng cực nặng. Chí ít đừng để ta chết tại nhà nàng phụ cận. Diệp Phi đáp ứng, sau đó vịn Tần Hán Minh rời đi, hướng mật các phương hướng đi đến. Diệp thiếu hiệp, đa tạ. Tần Hán Minh hư thanh nói. Nếu như ngươi lúc này muốn sống còn kịp. Diệp Phi nói. Tần Hán Minh lắc đầu, hơi lim dim mắt cười nói, quên đi, sống ở trong cựu hận rất mệt mỏi. Có thể ngươi còn có cơ hội vượt qua cuộc đời khác nhau. Diệp thiếu hiệp, ngươi chịu thả ta, có thể thiên gia cùng mật các, cùng ẩn thiên cũng sẽ không thả ta. Diệp Phi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, người đời này lựa chọn rất trọng yếu. Đúng nha, Tần Hán Minh nói, ta cho là ta vẫn muốn chính là báo thù, nhưng hôm nay xem ra, ta chỉ nghĩ muốn một cái hạnh phúc hoàn chỉnh nhà. Diệp Phi nghĩ đến Thẩm Tiêu Thanh cùng Tần Thư Nguyệt, chí ít cho tới bây giờ, hắn là hạnh phúc, cũng là may mắn. Diệp thiếu hiệp, nghe ta một lời khuyên, chớ có lại đi trêu chọc Cẩn Thiên, bọn họ xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại cùng nhiều phức tạp. Tần Hán Minh thanh âm càng nói càng suy yếu. Diệp Phi một chút nhíu mày, Tần đại nhân, ngươi không phải cái thứ nhất như thế nói với ta người. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đó là thật. Tần Hán Minh tay đột nhiên chăm chú kéo lấy Diệp Phi tay áo, thử muốn đi thuyết phục Diệp Phi. Ẩn Thiên Thất Quân, không phải liền là bảy vị trên giang hồ đức cao vọng trọng bảy vị cao thủ sao? Diệp Phi hỏi lại. Nếu thật sự là như thế đơn giản, Ẩn Thiên sớm đã bị diệt. Ẩn Thiên Thất Quân, có người hai cấp phân chia, ngươi biết bảy vị cao thủ, chính là chữ nhân cấp 1, mà ngươi chớ không biết, chính là này địa tử cấp 1. Bọn họ hoặc là quyền thế ngập trời, hoặc là phú khả địch quốc, nghe nói còn có trường sinh bất tử thần tiên. Diệp thiếu. Tần Hán Minh trong miệng đột nhiên phun ra một đám máu, lúc này Diệp Phi liền cảm giác được hắn bất lực. Diệp Phi vội vàng từ trong ngực móc ra một bình đan dược, muốn cho ăn Tần Hán Minh ăn vào một viên, lại bị Tần Hán Minh cho cự tuyệt. Diệp thiếu hiệp, ngươi có thể từng nghe qua một bài thơ. Tần Hán Minh đức có nói. Diệp Phi đem bưng viên đan dược kia bàn tay trái nắm thành một cái quyền, có chút khổ sở nói, cái kia bài thơ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đảo vẫn như cũ cười vui sướng. Khi Tần Hán Minh gian nan niệm xong bài thơ này, hắn hoàn toàn nhắm mắt lại. Ai thán một tiếng về sau, Diệp Phi thì thào nói một câu, Tần đại nhân, cái này thành biện kinh hoa đảo hẳn là muốn mở nha. Hai người sau lưng là một đạo thật dài vết máu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phi cùng Tần Hán Minh thi thể đi vào mật các. Là mật các chủ Lý Nhược Đào tự mình tiếp kiến hắn, nhìn thấy Tần Hán Minh thi thể về sau, Lý Nhược Đào cao mày hỏi, ngươi đem hắn giết? Ta nếu là giết hắn, cần gì phải đại phí chu trương đem hắn cong đến? Ngươi đều chết, ngươi giao cho ta để làm gì? Tốt xấu là tên mệnh quan triều đình, ta cũng không tốt xử trí. Diệp Phi giải thích. Lý Nhược Đào phát ra thở dài một tiếng, vậy được rồi, hắn trước khi chết nhưng có nói cái gì? Ngẫm lại, Diệp Phi lắc đầu, nếu là hắn nói cái gì, làm gì còn tự tuyệt? Ta muốn gặp một người. Người nào? Cho ta lệnh bài người kia. Lý Nhược Đào trong mắt lóe lên một đạo quan mang, lớn mật. Người thông minh như vậy, hẳn là cũng đoán được hắn là ai. Không sai. Vậy hắn là ngươi muốn gặp là gặp người mà. Lý Nhược Đào quát lớn. Diệp Phi cười cười, Lý các chủ, không cần thiết dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta, lần trước nói chuyện với ta như vậy người, vợ hắn đều tái giá nhiều năm. Ta gặp hắn, là muốn tự tay đem lệnh bài trả lại hắn. Nếu như thực tế thấy không, vậy ta chỉ có thể đem lệnh bài trả lại cho ngươi. Lý Nhược Đào vội vàng khoát tay, hay là ngươi tự mình trả à nha. Diệp Phi xem thường cười một tiếng, vậy làm phiền các chủ ngươi. Đúng, ta này cung di nương ngươi còn không có khó xử nàng a. Ta bí các làm việc không cần hướng ngươi giao phó. Các chủ, ngươi nếu không phải nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nói, chúng ta người giang hồ làm việc triều đình không được can thiệp. Lý Nhược Đào sắc mặt biến đến xanh xám, hừ lạnh một tiếng sau nói, tạm thời đưa nàng nhốt lại, ngày mai tái thẩm. Nàng biết đến, đều nói với ta, cho nên không có gì tốt thẩm. Đã như vậy, một cái không có giá trị người, còn giữ làm cái gì? Lý các chủ, nàng chỉ là hỏi không ra vật gì có giá trị, cũng không đại biểu nàng liền không có giá trị. Người cho ta xem trọng, ăn ngon uống sướng hầu hạ, nếu là nàng tại các ngươi mật các có cái gì không hay xảy ra, chỉ có thể nói rõ các ngươi mật các cũng rất có vấn đề. Diệp Phi nói. Dứt lời, Diệp Phi liền rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhìn Tần Hán Minh thi thể liếc một chút. Ra mật các về sau, Diệp Phi một mình đi tại thành biện kinh bên trong. Trung quanh nơi này tất cả xa lạ hết thảy, câu lên hắn nghi nhà cảm xúc. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc trước mắt đây hết thảy, rời đi Biện Kinh trở về Giang Nam. Cuối cùng, trên đường chẳng có mục đích đi thật lâu, hắn đi vào Thần Đạo Các. Ở đây, tối thiểu hắn còn có đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Biết được hắn lại trở về, lúc đầu đã trở về phòng thay quần áo Dương Y Y Y lập tức chạy đến gặp hắn. Diệp Phi, ngươi làm sao trở về? Dương Y Y Y đi vào trước mặt hắn hỏi. Ta bắt đến Tần đại nhân, Diệp Phi nói, sau đó hắn chết. Lưu Luyến, muốn nghe hay không một cái cố sự? Dương Y Y Y cười đáp ứng, sau đó dẫn Diệp Phi đi gian phòng của nàng. Đối với chưa xuất giá cô nương mà nói, khuê các là không cho phép nam tử bước vào, chỉ bất quá Dương Y Y Y cũng không phải là tầm thường nữ tử. Vì nghe Diệp Phi cố sự, Dương Y Y Y tự mình pha một bình Vũ Di Sơn đại hồng bảo. Nghe Diệp Phi nói xong Tần Hán Minh cố sự về sau, nàng không khỏi mắt đỏ với mắt, đối Diệp Phi nói ra, "Diệp Phi, đợi chút nữa thành Biện Kinh Hoa Đảo nở thời điểm lại đi thôi." Chương 393, đột phá cảnh giới Thẩm Tiêu Thanh. Biện Kinh Hoa Đảo dù còn chưa mở, nhưng ở khí hậu nghi nhân Giang Nam, cây cải dầu hoa đã nở đầy địa. Tại Thiệu Hưng, Giang Nam tứ đại võ học thế gia một trong Thẩm gia cùng Thiên Công núi ở giữa, liền có một mảng lớn cây cải dầu vườn hoa. Hàng năm vừa đến lúc này tiết, liền sẽ có không ít người tới đây là thanh. Nhất là gần nhất rơi xuống mông lung trời mưa mấy ngày nay, thanh xuân mỹ hảo các nữ tử đều thích miễn cưỡng khen, dùng khăn lụa được mặt mình đi tại đồng ruộng. Trẻ tuổi nóng tính bọn nam tử thì top 5 top 3, hoặc là ngâm thi tác đối hấp dẫn các cô nương chú ý, hoặc là tựa như kiếm ăn ngốc ưng đồng dạng đánh giá các cô nương. Tuy nói Thẩm Tiêu Thanh đã lấy chồng, nhưng là Thiệu Hưng nam tử vẫn là hy vọng có thể tại cái này mưa bụi mông lung thời tiết bên trong cùng nàng có một trận chuyên trúc gặp gỡ bất ngờ. Bất quá, bọn họ ảo tưởng nhất định thất bại, bởi vì Thẩm Tiêu Thanh gần nhất đang bế quan tu luyện, cũng không có đi ra ngoài dự định. Thẩm Trang, Đào Viên, quản cu vẽ trong phòng, Thẩm Tiêu Thanh chính khoanh chân ngồi trong thư phòng trên giường vận công tính toán. Nàng lúc này sắc mặt cũng không quá tốt, nhìn qua rất là lo nghĩ. Khi sắc mặt của nàng trở nên xanh một miếng đỏ một khối lúc, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ nàng lọn tóc chảy ra. Đột nhiên, nàng trừng lớn hai mắt, hai đạo tinh quang tùy theo từ nàng trong hai mắt bắn ra. Nàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Phi nói nàng cảnh giới đang sắp đột phá, cho nên không có mang theo nàng cùng đi Biện Kinh. Nhưng mà, Diệp Phi đi Biện Kinh thời gian lâu như vậy, nàng chẳng những không có đột phá cảnh giới, ngược lại càng luyện càng kém. Trước đây nàng tại Diệp Phi chỉ điểm hạ một chút cảm ngộ cùng tâm đắc, tựa hồ cũng sai, không cách nào triệt để dung nhập quan thông. Nàng nghĩ thầm, nếu là Diệp Phi tại, nhất định có thể cho nàng một chút chỉ điểm. Có thể vừa nghĩ tới Diệp Phi, Thẩm Tiêu Thanh trong lòng liền cảm giác sinh khí. Từ lần trước nhìn thấy Diệp Phi đến nay, ước chừng 40 ngày, nhưng mà Diệp Phi lại vẹn vẹn cho hắn viết hai phong thư. Nàng đã từng nghiêm túc đến qua hai lần, phát hiện Diệp Phi phong thư thứ hai so phong thư thứ nhất trọn vẹn thiếu 35 chữ, nàng không biết, đây có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Phi đối nàng tưởng niệm thiếu mấy phần. Nàng càng không biết, bây giờ thân ở Diệp Phi trôi qua thế nào, dự định lúc nào trở về. Chậm rãi, ngay tại Thẩm Tiêu Thanh dự định tiếp tục vận công lúc tu luyện, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nha hoàn Đông Cúc thanh âm. "Lão gia, tiểu thư đang tu luyện, không tiện quấy rầy." Hoặc là ngươi trước tiên ở bên ngoài ngồi một hồi. Vậy được rồi, ngươi đi pha bình trà. Nghe được phụ thân Thẩm Ngọc thanh âm, Thẩm Tiêu Thanh trên mặt toát ra hiếu kỳ, sau đó đứng dậy, trước ra thư phòng tái xuất phòng. Mở cửa về sau, nàng nhìn qua chính đi hướng cái đỉnh Thẩm Ngọc nói ra, "Phụ thân, làm sao ngươi tới?" Thẩm Ngọc quay đầu, vội va đến trước mặt của nàng, muốn nói lại thôi, sau đó phát ra một tiếng ai thán. Thẩm Tiêu Thanh bỗng nhiên phát giác được không ổn, hoảng nói, "Phụ thân, không phải là Diệp Phi xảy ra chuyện gì?" Thẩm Ngọc trước gật đầu, sau đó lắc đầu, bây giờ trên giang hồ đều đang đồn, nói Diệp Phi đến Biện Kinh về sau, đầu một việc cũng là bóc thần đao cắt trước mặt tâm kia chiêu tế bố cáo. Chiêu tế bố cáo cũng là đao thần mời chào nội ngoại song tu con rể bố cáo. Thẩm Ngọc giải thích, Diệp Phi hoàn toàn phù hợp này bố cáo bên trên yêu cầu nha. Bây giờ Diệp Phi tại Biện Kinh đều là ở tại thần đao cắt bên trong, lại cùng đao thần chi nữ Dương Y Y Y ra song thành đôi, hắn muốn trở thành đao thần con rể tựa hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe vậy, Thẩm Tiêu Thanh biến sắc. Nữ nhi nha, Diệp Phi gần nhất nhưng có cho ngươi gửi thư, hắn đều ở trong thư nói gì với ngươi? Thẩm Ngọc hỏi. Thẩm Tiêu Thanh không rên một tiếng liền xoay người đóng cửa lại, nắm chặt quyền đầu, nổi giận đùng đùng hướng thư phòng đi đến, miệng bên trong thì thào nói một câu đánh chết ngươi. Ai, Thẩm Ngọc gõ hai lần môn, một mặt cay đắng, nữ nhi, lời nói đều chưa nói xong, ngươi làm sao liền đóng cửa lại đâu? Chẳng lẽ Diệp Phi thật muốn đi làm đao thần con rể? Lại gõ hai lần phía sau cửa, cũng nói vài lời về sau, thấy Thẩm Tiêu Thanh là không có ý định lại mở cửa, Thẩm Ngọc đành phải thôi, hậm hực rời đi, còn âm mặt chửi một câu thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Nhưng mà khi hắn đi ra đảo viên một khắc này, đột nhiên vang một tiếng, vừa rồi này phiến sắc bị hắn gõ nát môn đột nhiên vỡ tan, tính cả cùng một mặt mấy phiến cửa sổ. Cảm nhận được một cỗ ẩn nấp lại mãnh liệt kiếm khí từ trong nhà tràn ra tới về sau, Thẩm Ngọc trừng lớn hai mắt, mà vừa bưng một bình trà nóng ra Đông Cúc thì cả kinh ngốc. Lao ra, chuyện gì xảy ra? Đông Cúc nhìn xem Thẩm Ngọc hỏi, hai chân lòng bàn chân như là bị dính tại dưới chân gạch bên trên, mặc cho làm sao run đều không thể xê dịch. Không bao lâu về sau, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Tiêu Thanh từ trong nhà đi tới. Nàng lúc này, ánh mắt sắc bén, sắc mặt trắng bệnh, cùng vừa mới có chỗ khác biệt. Nữ nhi, ngươi đây là? Thẩm Ngọc khiếp sợ đánh giá mình nữ nhi. Chỉ nhìn Thẩm Ngọc liếc một chút về sau, Thẩm Tiêu Thanh liền hướng đảo viên bên ngoài cách đó không xa này phiến ao. Tại bị nước mưa nhỏ xuống hiện hiện vòng vòng gợn sóng mặt ao bên trên, nàng nhìn thấy chính mình. Nàng giơ tay lên, trên tay phải bất quyền, tùy theo một đạo thủy kiếm từ trong hồ trào ra. Tại nàng buông tay về sau, nay thủy kiếm liền tản ra, chung quanh kiếm khí khuấy động. "Thượng công, ta làm được." Nàng hớn hở ra mặt nói. "Bất quá," rất nhanh nàng liền giận tái mặt, khẽ nói, "Thôi thượng công." Đánh một nhảy mũi về sau, Diệp Phi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tối hôm qua tại Dương Y Y thì trong khuê phòng, hắn nói thật lâu mà nói mới rời đi. Lúc này nghĩ đến, trong lòng của hắn liền có chút hối hận, việc này nếu là bị người biết hoặc là truyền đi, đối Dương Y Y thì thanh danh cũng không tốt, đối với hắn cũng giống như vậy. Nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, hắn lập tức đứng dậy xuống giường, đơn giản mặc quần áo sau khi rửa mặt, hắn liền rời đi Thần Đao Các, một thân một mình chạy tới Nhất Phẩm Trà Thơm Lâu. Hình bộ thị lang Đỗ Khoan là người thông minh, đêm qua mới đưa Tần Hán Minh giao cho hắn, hôm nay khẳng định sẽ hỏi hắn Tần Hán Minh xử trí. Mà cái này Nhất Phẩm Trà Thơm Lâu chính là thích hợp nhất hai người gặp mặt địa phương. Quả nhiên, khi hắn đi vào trà lâu thời điểm, liền bị trà lâu tiểu nhị hỏi, "Diệp công tử, là đến tìm người đi, mời lên lầu." Đi vào lầu 2 một gian nhã gian, Diệp Phi nhìn thấy Đỗ Khoan. Đỗ Khoan đang ăn một cái bánh bao thịt, nhìn qua xác nhận vừa tới không lâu. "Diệp thiếu hiệp, đến sớm không bằng đến đúng lúc, mời ngồi mời ngồi." Đỗ Khoan tha thiết cười nói. Ngồi xuống về sau, Diệp Phi đầu tiên là uống một ngụm trà nóng, sau đó nói, "Tần đại nhân đã chết." Đỗ Khoan định trụ, mấy hơi về sau mới tiếp tục gặm bánh bao. "Đỗ đại nhân, tựa hồ có chút khổ sở." "Là đáng tiếc." Đỗ Khoan cười nói, "như hắn không phải ẩn thiên người, tất nhiên sẽ là tên quan tốt. Cho dù hắn là ẩn thiên người, hắn cũng là tên quan tốt." Diệp Phi ồn nắn. "Sững sờ." Đỗ Khoan gật gật đầu, "Diệp thiếu hiệp nói rất có lý. Tuy nhiên ngươi lúc này đến tìm bản quan, hẳn là không chỉ là vì nói cho ta Tần đại nhân tin chết." "Không sai." Diệp Phi gật đầu, "Đỗ đại nhân có thể nghe Hoàng Tôn nói qua một sự kiện." "Chuyện gì?" "Lúc trước hắn tại Hàng Châu thời điểm, đã từng lọt vào Phụng Hỏa giáo ám sát. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 394, 8 năm trước một quả quá khứ. Đỗ Khoan liên tục gật đầu, "đương nhiên nghe nói qua việc này, nghe nói lúc ấy Diệp thiếu hiệp cùng người xưng khoáng thế kỳ tài mạnh cửu lúc ấy từng đối Hoàng Tôn làm biệt thủ." Diệp Phi lắc đầu, "lúc ấy cũng không có nghĩ qua việc này, bất quá là trùng hợp cứu hắn a, cũng không tránh khỏi cũng quá khéo." Đỗ Khoan cười xấu hổ cười, "Đỗ đại nhân, chúng ta nói sẽ sự kiện kia, này về sau trở lại Biện Kinh về sau, Hoàng Tôn nhưng có điều tra qua việc này." Diệp Phi lại hỏi tiếp, "này Phụng Hỏa giáo là phụng mệnh của ai khiến muốn giết hắn?" Đỗ Khoan đánh giá Diệp Phi, mang theo ánh mắt nghi hoặc, "Diệp thiếu hiệp, vì sao đột nhiên hỏi việc này, không phải là ngươi thăm dò được, hay là đoán được cái gì?" "Đỗ đại nhân, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có phải là Ngũ Vương?" Diệp Phi nói thẳng. Nghe vậy, Đỗ Khoan lúc này hướng về phía Diệp Phi dựng thẳng lên một cái, "Diệp thiếu hiệp, thông minh." Ngẫm lại, Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, "Thất Vương cùng Ẩn Tiên cấu kết, Ngũ Vương vụng trộm cùng Phụng Hỏa giáo cấu kết, vậy quá từ đâu? Sau lưng của hắn lại có cái gì giang hồ thế lực?" Ách, Đỗ Khoan mặt lộ vẻ do dự, sau một lúc lâu mới nói, "có lẽ nói đến Diệp thiếu hiệp khả năng không tin, Thái tử điện hạ cũng không có cấu kết bất luận cái gì giang hồ thế lực. Ngươi cũng đừng nói với ta, Thái tử điện hạ chính là một dòng nước trong." Diệp Phi không e dè nói, "đương nhiên cũng không phải là như thế." Đỗ Khoan lắc đầu. Bữa, hắn liền hướng Diệp Phi nói lên một cọc chuyện cũ, trừ Chu Thành bên ngoài, Thái tử bệ hạ nguyên bản còn có một đứa con trai khác, cũng chính là Hoàng trưởng tôn Chu Hành. 8 năm trước, Hoàng trưởng tôn Chu Hành bị người hãm hại, bị Thụy Vương phụ thượng Vũ sư Yến Bắc Tề nghĩ lầm hắn lăng nhục hắn nữ nhi, cuối cùng lọt vào Yến Bắc Tề ám sát. Thái tử điện hạ giận dữ, trừ giận lấy sang Thụy Vương bên ngoài, còn đem thành Biện Kinh bên trong giang hồ vén cái út sấp, nhưng phàm là cùng Yến Bắc Tề từng có tới lui giang hồ cao thủ, đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Cũng chính là bởi vì chuyện này, khiến cho Thái tử điện hạ chọc giận thành Biện Kinh bên trong cao thủ, liên tục hơn 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều có cao thủ muốn đi ám sát thái tử. Về sau là Tiên gia tự mình đến Thần Đao Các mời Dương Thác ra mặt, việc này mới lấy lắng lại. Bất quá, cũng chính bởi vì chèn ép trả thù Thụy Vương một chuyện, khiến cho thái tử rơi xuống lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ chỉ trích, cũng mất đi Tiên gia tín nhiệm với hắn. Không chỉ có thu hồi hắn kinh triệu phủ doãn quan chức, cũng triệt hồi thái tử thân quân Đông Cung vệ. Cũng chính là từ chuyện kia về sau, cao thủ trên giang hồ cũng không chịu lại vì Đông Cung cống hiến sức lực. Đỗ Khoan sau cùng nói. Nghe Đỗ Khoan, Diệp Phi lâm vào trầm tư. Tần Thương Nguyệt phụ thân Tần Gia Hoa, cũng là Thụy Vương phủ vũ sư một trong, năm đó chính là nhận việc này liên lụy, mới có thể dẫn đến cửa nát nhà tan. Nửa ngày về sau, Diệp Phi đoạn suy nghĩ, nhìn xem Đỗ Khoan hỏi, "Đỗ đại nhân, này năm đó đến tột cùng là ai hãm hại Hoàng trưởng tôn đâu?" Đỗ Khoan lắc đầu, lúc ấy Thụy Vương danh tiếng chính thịnh, công nhiên cùng thái tử điện hạ tranh đoạt hoàng vị, khí diễm phách lối, sẽ làm ra phái dưới tay người hãm hại ám sát Hoàng Tôn một chuyện cũng không kỳ quái. Ngoài ra, Hoàng trưởng tôn năm đó xác thực đối này Yến Bắc Tề chi nữ từng có ái mộ chi ý, cho nên nói hắn lăng nhục Yến nữ một chuyện có thể là thật, cũng không phải là hãm hại oan uổng. Đỗ Khoan lắc đầu, theo Hoàng trưởng tôn miêu tả, đêm đó Hoàng trưởng tôn là Yến Bắc Tề chi nữ chủ động mời Hoàng trưởng tôn đi uống rượu, Hoàng trưởng tôn bất quá là dự tiệc, sau đó bị quá chén, sau khi tỉnh lại phát hiện nữ tử kia nằm ở bên cạnh, sau đó Yến Bắc Tề liền xuất hiện, thấy mình nữ nhi khóc sướt mướt, một mực chắc chắn là Hoàng trưởng tôn là khinh bạc nữ nhi của hắn. Cái này thành Biện Kinh nội quan thái giám nhà Thiên Kim tùy ý chọn chính là Hoàng trưởng tôn, vì sao vừa ý tại mới ra thân thể giang hồ nữ tử? Diệp Phi hiếu kỳ hỏi. Đoán chừng là ăn quen sơn chân hải vị, ngẫu nhiên nếm một ngụm cơm rau dưa khó tránh khỏi cảm thấy mới mẹ đi. Đỗ Khoan suy đoán, nói tóm lại, việc này lúc ấy viên náo là trong kinh thành mọi người đều biết, khiến cho Hoàng trưởng tôn thanh danh quét rác. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng cái này đến Bắc Tề chi nữ 2 ngày sau liền treo xà tự sát, này đến Bắc Tề vậy mà lại chui vào Đông Cung ám sát Hoàng trưởng tôn. Nhưng hôm nay xem ra, Đỗ Khoan dừng lại một chút, việc này hẳn là cũng không phải là Thụy Vương sai sử, cũng là Thất Vương gây nên. Dù sao từ khi chuyện kia về sau, Thụy Vương bị trảm, thái tử thất thế, Thất Vương thành lớn nhất ích lợi người, từ một cái tuổi trẻ sạch sẽ hoàng tử biến thành thụ thiên gia coi trọng, thần dân tán thưởng Thất Vương. Vậy nhưng có điều tra qua Yến Bắc Tề cha con thân phận? Diệp Phi hỏi. Đỗ Khoan gật đầu, là có điều tra qua, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Tuy nhiên theo bản quan suy đoán, đôi kia cha con có thể là ẩn thiên bên trong bồi dưỡng tử sĩ, bọn họ từ trà trộn vào Thụy Vương phủ một ngày kia trở đi, liền có nảy kế hoạch. Như thế nghe tới, ngược lại là giống ẩn thiên diễn xuất. Diệp Phi cảm khái, hắn nghĩ tới mấy ngày trước, hắn là như thế nào kém chút bị hãm hại ngồi vững sát hại mệnh quan triều đình tội danh.
Đúng, Diệp thiếu hiệp, Hoàng tôn muốn ta hỏi ngươi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?
Đồ quan hỏi. Diệp Phi đứng dậy, sau đó nâng chung trà lên uống nóng lên trà, liền đứng dậy rời đi. Đi ra nhã gian trước, hắn mới nói một câu, ngươi muốn hắn tự mình đến hỏi ta. Các loại Diệp Phi đi về sau, Đỗ Khoan cười ha ha một tiếng, tự lẩm bẩm, Hoàng Tôn nghe được về sau, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá, khi nghĩ đến chết đi Tần Hán Minh, Đỗ Khoan sắc mặt tạm đạm, sau đó cho trong chén đổ đầy một ly trà, vẩy vào dưới lòng bàn chân trên ván gỗ, Tần đại nhân, đi tốt, đời sau nhớ kỹ muốn làm tên quan tốt. Từ biệt Đỗ Khoan về sau, Diệp Phi liền trở về Thần Đao Các. Tối hôm qua hắn để Thần Đao Các người đem Tiêu Dịch Hà tin chết thả ra, đoán chừng lúc này hẳn là có người đến chứng thực hư thực. Bất quá, khi hắn đi đến Yến Tử Đường thời điểm, đột nhiên trước mặt đi một cái người, đối hắn nói ra, Diệp thiếu hiệp, gia chủ của chúng ta tự nghĩ mời ngươi uống chén đến rượu. Thế là, không bao lâu về sau, hắn liền đi theo người kia lần nữa đi vào về bắc ngõ hẻm trong Đồng Hoành khách sạn. Cùng lần trước đồng dạng, lúc này Đồng Hoành khách sạn cũng bị đặt bao hết, cái kia thân phận tôn quý trưởng giả vẫn như cũ ngồi ở kia trời vị trí, bên người cũng vẫn như cũ đứng mấy tên mèo đào cao thủ. Lão nhân gia, lại muốn mời ta uống rượu. Diệp Phi vừa nói một bên làm được người trưởng giả kia bên cạnh. Người trưởng giả kia nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong khí thế không phải bình thường người có khả năng có. Cười cười về sau, hắn nói ra, hôm nay thế nhưng là Ca Nhi yêu cầu muốn gặp ta. Hẳn là Ca Nhi mời uống rượu mới là.
Được.
Diệp Phi vui vẻ đáp ứng, sau đó nhìn về phía khách sạn trưởng quỹ, đem các ngươi cửa hàng rượu ngon nhất đều bưng lên. Trưởng quỹ đáp ứng, nào dám không theo. Sau đó, uống một hớp rượu về sau, người trưởng giả kia hỏi Diệp Phi, Ca Nhi tìm ta, là vì chuyện gì? Lão người nhà ngươi không phải muốn ta đi thăm dò án sao?
Đúng nha, làm sao, tra được hung thủ sao?
Hung thủ là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là hậu trường làm chủ, chỉ bất quá, ta giống như không thể lại nói tiếp hướng xuống tra.
Diệp Phi đáp lại.
Vì sao?
Chương 395, Khương Hạ Sơn chỗ ẩn thân.
Lại hướng xuống cha, liền muốn cha được lão người mọi nhà bên trong đi.
Diệp Phi nói.
Nghe nói, người trưởng giả kia nét miệng cười lạnh, sau một lúc lâu mới nói, không sao, ta nói qua, cứ việc cha, cho dù là chọc thủng trời đều có ta thay người khiêng.
Vậy ngươi nói một chút, đều tra được cái gì?
Chắc hẳn lão người nhà đã biết, hãm hại văn bối chính là ẩn thiên người.
Trưởng giả gật đầu, trước khi tới, có người nói với ta, nghe nói hình bộ lang trung Tần Hán Minh cũng liên lụy trong đó, bây giờ người đã bị ngươi giết chết.
Ngươi cũng không phải ta giết, mà chính là tự tuyệt. Diệp Phi giải thích, lão nhân kia nhà ngươi có biết, ẩn thiên người vì gì phải gấp lấy đem ta diệt trừ?
Ngươi cùng ẩn thiên trước đây từng có nghỉ lễ a?
Đúng là như thế, chỉ bất quá trước đây ẩn thiên cũng không định đem ta dồn vào tử địa.
Ngược lại ngày đó tại hình bộ đại lao, bọn họ người còn tới đi tìm ta, muốn ta gia nhập bọn họ.
Trương giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, do xét sau một lúc mới lạnh nhạt nói, ngươi không có đáp ứng bọn hắn.
Ta cùng ẩn thiên không đội trời chung.
Diệp Phi cho thấy lập trường của mình, bọn họ giết ta, là cho là ta là thái tử người bên kia.
Người trưởng giả kia nét miệng cười một tiếng, thở dài, Ca Nhi ngược lại là thẳng thắn.
Không thẳng thắn như thế nào bỏ đi lão người nhà đối ta hoài nghi.
Có thể thường thường có lúc, quá thẳng thắn ngược lại sẽ càng khiến người ta hoài nghi.
Cho nên, lão người nhà người bên cạnh hẳn là đều đối ngươi không đủ thẳng thắn đi.
Trường giả tức giận không vui.
Lớn mật, không được vô lễ.
Đứng ở một bên đeo đao cao thủ đột nhiên hướng về phía Diệp Phi quát.
Trường giả hướng về phía cao thủ kia phất phất tay, ra hiệu hắn không muốn chen vào nói.
Ca Nhi ngươi nói, trường giả chủ động hướng Diệp Phi trong chén rót một ly tửu, vì sao ngươi là thái tử người, ẩn thiên người liền muốn vội vã đưa ngươi diệt trừ?
Không thể nói.
Vì sao không thể nói?
Bởi vì không có chứng cứ xác thực.
Diệp Phi giải thích.
Vậy ngươi cứ mở miệng chính là, ta sẽ không đem ngươi coi là thật.
Theo hình bộ lang trung Tần Hán Minh trước khi chết nói lời, thất vương cùng ẩn thiên cấu kết.
Nói xong câu đó lúc, Diệp Phi rõ ràng xem đến, trường giả chăm chú nắm chén rượu trong tay, sắc mặt cũng biến thành khó coi.
Thất vương.
Trường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn vì sao muốn cùng ẩn thiên cấu kết?
Lão nhân gia, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, vì sao trên giang hồ nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, cam nguyện nghe lệnh của ẩn thiên?
Cho nên đây chính là ẩn thiên không thể lưu nguyên nhân.
Trường giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, phụ nhân kia cung thị đều cùng ngươi chiêu cái gì?
Nàng thừa nhận nàng là thụ hình bộ lang trung cùng ẩn thiên sai sử, mới lên diễn này xuất diễn vu oan hãm hại tại ta.
Ngoài ra, nàng còn thừa nhận, năm đó chính là nàng mang theo ẩn thiên người diệt chúng ta Diệp gia môn.
Diệp Phi nói.
Hắn nói như vậy, cũng là muốn để cái này trên vạn người trường giả minh bạch, vì sao hắn cùng ẩn thiên không đội trời chung.
Thì ra là thế, trường giả thở dài, này võ chiêu viện vị kia giáo đầu, lại là chuyện gì xảy ra?
Hắn còn chưa có chết, ta sẽ mau chóng đem hắn bắt sống.
Trường giả đứng dậy, vỗ một cái Diệp Phi bả vai, cười nói, án này kém đến xinh đẹp, ta vẫn là câu nói kia, lớn mật cha.
Lão nhân gia, ta còn có một chuyện muốn nói.
Chuyện gì?
Tựa hồ cái này thành biện kinh bên trong còn có Phụng Hỏa giáo bóng dáng.
Phụng Hỏa giáo?
Người trường giả kia một chút nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ bị đuổi ra Tây Thục về sau, muốn tại ta Vân Quốc một lần nữa mọc rễ rơi xuống đất sao? Cho nên bọn họ cần tìm người cho bọn hắn mở cửa trải đường.
Nghe rõ Diệp Phi mà nói bên ngoài thanh âm về sau, người trưởng giả kia giận tím mặt. Hắn đột nhiên tay trái gấp rắc Diệp Phi cổ áo, xích lại gần đến Diệp Phi trước mặt, gầm nhẹ nói, ta dưới gối tổng cộng có 3 con trai, hôm nay gặp mặt, ngươi lại làm cho ta cảm giác mất đi trong đó 2 người, cái này khiến ta không thể không hoài nghi, ngươi là một đứa con trai khác người.
Lão nhân gia, ta chỉ là đem ta chỗ tra được sự tình chi tiết hướng ngươi bẩm báo, là thật là giả ngươi có thể phái người đi kiểm chứng.
Về phần ta là bên nào người, tựa hồ cũng không làm sao trọng yếu. Đến Biện Kinh cũng có một đoạn thời gian, ta phát hiện cái này biện bờ sông nước cũng không sạch sẽ, cho nên không ai dám nói bụng hắn bên trong là sạch sẽ. Diệp Phi ung dung không đội nói. Đúng là một trận, người trưởng giả kia đột nhiên nét miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười, rất tốt, ngươi tiếp tục trà, nếu ngươi muốn gặp ta, nhưng trực tiếp đến nhà ta tới tìm ta, dựa vào tấm lệnh bài kia, không ai dám cả ngươi. Minh bạch. Diệp Phi chắp tay một cái, lão nhân gia, vậy ta liền lại nói một sự kiện đi. Là liên quan tới ta đứa con trai kia. Diệp Phi lắc đầu, là liên quan tới ta mình. Ra Đồng Hành khách sạn, Diệp Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đầu một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Khi hắn đi đến thần đao cắt trước cửa lúc, vừa vặn gặp được Dương Thác đem mấy tên võ chiêu viện khách tới đưa ra ngoài. Thế là hắn lập tức trốn đến một bên, thẳng đến này mấy tên võ chiêu viện nhân tài đến Dương Thác trước mặt. Diệp thiếu hiệp, sáng sớm là đến nơi nào đi? Dương Thác cau mày hỏi. Đi gặp một người, Diệp Phi trả lời. Dương Thiên các chủ, ta cũng không gặp ngươi, ta kỳ thật đi gặp toàn bộ thành Biện Kinh bên trong có quyền thế nhất một người. Trong lúc đó, Dương Thác hai mắt híp mắt đến cực nhỏ, ngươi là mật các người? Diệp Phi lắc đầu liên tục, cũng không phải. Vạn Bối bất quá là vì cùng người kia trao đổi vài thứ, cho nên mới đáp ứng giúp hắn làm chút chuyện. Là bởi vì Vạn Bang Minh sự tình a. Quả nhiên mọi thứ đều không thể gạt được Dương Thiên các chủ. Diệp Phi ôn quyền nói. Dương Thác hừ lạnh một tiếng, đừng vội đập Dương Mỗ mông ngựa, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi, nghe nói tối hôm qua ngươi tại Lưu Luyến gian phòng bên trong đợi cho đã khuya mới rời khỏi. Diệp Phi sầm mặt lại, nghĩ thầm lại nói phàm là không thể gạt được Dương Thác tựa hồ không thích hợp lắm. Việc này nếu là truyền đi, thế nhưng là sẽ có tổn hại nàng thanh danh. Dương Thác nhẹ giọng trách cứ. Dương Thiên các chủ dạy phải, việc này đúng là Vạn Bối có sai lầm thỏa đáng. Dương Thác bất đắc dĩ vò một chút mình thái dương huyệt, có vẻ hơi ra rời, thoại phong nhất chuyển nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, võ chiêu viện người đến xem qua Tiêu công tử, nói muốn đem Tiêu công tử thi thể mang về võ chiêu viện, bị Dương Mộ cho cự tuyệt. Ngoài ra, Dương Thác nói tiếp, võ chiêu viện người còn hỏi đến Tiêu công tử nguyên nhân cái chết, cùng trước khi chết đều nói cái gì lời nói, Dương Mộ dựa theo lời ngươi nói như vậy, lừa bọn họ nói ngươi đem Tiêu công tử mang đến che phái người đương thời đã tắt thở, trước khi chết lời gì cũng không kịp nói. Diệp công tử, Dương Mộ thế nhưng là vì giúp ngươi tra án đắc tội võ chiêu viện, ngươi có thể nói cho Dương Mộ ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đương nhiên. Diệp Phi gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Dương Thác cùng một chỗ hướng thần đao các bên trong đi đến. Dương Thiên các chủ, Vạn Bối sở dĩ muốn đem Tiêu Dịch Hà tin chết truyền ra, là muốn cho Khương Hà Sơn buông lòng đề phòng. Đây là vì sao? Dương Thác có chút khó hiểu, hắn thấy Tiêu Dịch Hà ứng với Khương Hà Sơn cũng không gặp nhau. Nếu là Vạn Bối không có đoán sai, nay Khương Hà Sơn giờ phút này hẳn là liền trốn ở lúc viện trưởng nơi đó. Tấu chương xong, chương 396, Long Nhan giận dữ. Cái này vốn là cái lại bình thường, tuy nhiên giữa trưa, nhưng mà bên trong hoàng cung lại phát sinh anh động triều chính một kiện đại sự. Thiên gia đột nhiên đem Thất Vương triệu đến hoàng cung, rất nhiều người coi là Thiên gia là muốn cho mình cái này mấy năm gần đây được sủng ái nhất nhi tử cùng đi dùng nữa. Đoán chừng Thất Vương trong đầu đồng dạng là nghĩ như vậy, cho nên vào cung lúc nhìn qua còn thật cao hứng. Nhưng mà nhìn thấy hoàng đế về sau, cũng không có một bàn lớn chuẩn bị kỹ càng ngự thiện, chỉ có hoàng đế tấm kia nghiêm túc đáng sợ mặt. Thất Vương còn chưa thỉnh an, hoàng đế cũng mở miệng trước để hắn quỳ xuống. Thất Vương không dám không tử, quỳ gối hoàng đế trước mặt. Phu hoàng, nhi thần thế nhưng là. Đừng nói chuyện, hoàng đế đánh gãy Thất Vương, chấm không có gọi ngươi mở miệng trước, ngươi đều cho chấm ngậm miệng. Hoàng đế như thế nghiêm khắc, để Thất Vương sợ hãi. Sau nửa canh giờ, Thất Vương như cũ tại quỳ, hoàng đế gọi người bưng tới ngự thiện, ngay trước mặt Thất Vương một người bắt đầu ăn. Thất Vương len lén liếc hoàng đế vài lần, yên lặng nuốt nước miếng, cũng không dám nói cái gì lời nói. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, hoàng đế mới gọi người đem ngự thiện rút, sau đó bắt đầu phê tấu chương, hoàn toàn đem Thất Vương trí nhược không có gì. Lúc này Thất Vương trên mặt toát ra một tia thống khổ, quỳ lâu như vậy, đầu gối của hắn đã là đau nhức khó nhịn. Thế là, lại không lâu lắm, hắn rốt cục nhịn không được mà thân thể nghiêng về phía trước, cả người nằm rạp trên mặt đất. Thất Lang, hoàng đế rốt cục thả tay xuống bên trên tấu chương, chịu nhìn Thất Vương liếc một chút, sau đó đứng dậy, đi đến Thất Vương trước mặt. Phu hoàng, nhi thần tại. Thất Vương một mặt thống khổ đáp lại. Hoàng đế lạnh lùng quét hắn liếc một chút, trong ánh mắt không có một tia đồng tình. Ngươi có biết chấm vì sao muốn để ngươi phạt quỳ? Hoàng đế hỏi. Thất Vương khẽ lắc đầu, sau đó dùng tay kiệt lực đem mình chống lên, lần nữa quỳ. Nhi thần dù không biết, nhưng là đã phụ hoàng phạt nhi thần, này tất nhiên là nhi thần sai. Hoàng đế cười ha ha, nói, xem ra Thất Lang rất được nói xinh đẹp thể diện lời nói chi đạo, chỉ bất quá lúc này ngươi nói càng xinh đẹp, chấm trong lòng liền càng sinh khí. Thất Vương biến sắc, phụ hoàng bất giận. Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, chấm muốn nhìn một chút, đợi chút nữa đều sẽ có ai đến tìm chấm cầu tình. Phụ hoàng, ngươi đây là. Sau đó, cái thứ nhất chạy đến thay Thất Vương cầu tình người, là Thất Vương mẹ đẻ hoàng hậu. Rút thuốc tha thuốc thít dựng nói sau một lúc, hoàng đế liền để người dịu lấy hoàng hậu đến mình tẩm điện nghỉ ngơi. Nói là không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến hoàng hậu, kỳ thực là không để hoàng hậu cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hoàng hậu bị mang đi không bao lâu về sau, Thất Vương nhạc phụ, cũng chính là Thất Vương phi phụ thân, đương kim tham gia chính sự tới. Hoàng đế không để ý đến, cũng là người ta đem tham gia chính sự mang đến thiên điện. Sau đó, trong triều lại có không ít quyền cao chức trọng đại thần chạy đến thay Thất Vương nói rút, có chút là top 5 top 3, có chút thì là lấy cái khác danh nghĩa. Hoàng đế một cái cũng không để ý, phái người phân biệt đem những đại thần này đưa đến địa phương khác nhau. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mắt thấy bên ngoài trời dần dần tối xuống, hoàng đế nói, xem ra là sẽ không có người đến, Thất Lang, làm sao không gặp người này chắc phi nhà nhạc phụ. Hoàng đế nói, chính là hình bộ thượng thư Lang Thế Bình. Hồi phụ vương, nhi thần, không biết. Đó là bởi vì hắn không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy đi. Hoàng đế đột nhiên tiếng như lôi đình nói. Thất Vương mặt lộ vẻ kinh hoàng, lại một lần nằm rạp trên mặt đất, khàn khàn cuống họng nói,
phụ vương, nhi thần không biết mình đến tột cùng phạm gì sai.
Phạm gì sai, không nóng nảy, chấm sẽ để cho ngươi từ từ suy nghĩ lên.
Hoàng đế nói, khuôn mặt mười phần lãnh khốc, người tới, đem thất vương mang xuống, đánh trước 30 đại bản.
Thất vương hãi nhiên thất sắc, cầu khẩn nói, phụ hoàng, ngươi phải phạt nhi thần cam nguyện bị phạt, nhưng dầu gì cũng để nhi thần biết mình đến tột cùng là phạm gì sai.
Mang xuống. Hoàng đế cũng không có kiên nhẫn cùng thất vương tốn nhiều miệng lưỡi.
Sau đó, thất vương liền bị kéo tới ngoài điện, ngay trước lui tới vô số cung nhân mặt bị đánh 30 đại bản.
Hành hình thủ vệ biết Long Nhan giận dữ, cho nên cũng không có lưu tình, mới không có mấy lần, thất vương liền bị đánh cho ra chóc thịt bong, cơ hồ toàn bộ trong hoàng cung đều vang dội hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối với trong hoàng cung những cái kia giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện leo lên quyền thế cung nhân mà nói, đánh vào thất vương cái này trên người 30 đại bản, có quá nhiều ý vị.
Khi màn đêm lặng yên mà tới, thất vương bị nhấc trở lại hoàng đế trước mặt.
Thất lang, hoàng đế đi đến bên cạnh hắn, dùng nhẹ tay vớt mặt của hắn, trong mắt đều là đau lòng, đánh vào mà trên thân, thế nhưng là đau nhức tại chấm trong lòng nha.
Phu hoàng, nhi thần.
Hoàng đế sắc mặt đột biến, tay trái dùng sức bóp chặt thất vương miệng, không để cho nói ra lời.
Có thể cùng cái này so ra, để chấm càng thêm đau lòng, là con trai mình phản bội.
Hoàng đế nói tiếp, ngươi là chấm nhi tử, xuất thân chính là cơm ngon áo đẹp, địa vị tôn sùng. Có lẽ là thất lang ngươi cảm thấy hết thảy tới rất dễ dàng, cũng có thể là ngươi cũng không muốn cả một đời đều ỷ lại chấm, cho nên ngươi động tà niệm, lại dám cấu kết tận thiên người.
Phu hoàng, thất vương trừng lớn hai mắt, nhi thần oan.
Ba một tiếng, hoàng đế một bạt thai đánh vào thất vương trên mặt, kém chút đem hắn đánh ngất xỉu đi qua.
Sau khi hít sâu một hơi, hoàng đế đứng dậy, thì thào nói ra, nghịch tử, ngươi có biết, trong đời này thống hận nhất chính là này ẩn thiên người.
Cha, 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 hoàng, thất vương lúc này dùng tay ôm lấy hoàng đế chân, nhi thần thật không có.
Hoàng đế đá một cái bay ra ngoài thất vương, đều lúc này còn muốn lừa gạt chấm.
Thất lang, ngươi thật là làm cho chấm quá thất vọng.
Đúng vào lúc này, cửa đại điện mở, mật các chủ Lý Nhược Đào vội vàng đi tới.
Khởi bẩm bệ hạ, thất vương phủ người, bao quát vương phi cùng ba tên hoàng tôn ở bên trong, đều bắt đến mật các đại lao.
Lý Nhược Đào nói.
Nghe vậy, thất vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phụ hoàng, không.
Hoàng đế lạnh lùng liếc thất vương liếc một chút, sau đó nói với Lý Nhược Đào, trong bọn họ tất nhiên có ẩn thiên người, nhất thiết phải cho chấm bắt tới.
Bệ hạ, người vương phi kia còn có chắc phi bọn người đâu,
một cái cũng không thể bỏ qua.
Hoàng đế nói, còn có, hôm nay hướng thất lang cầu tình đại thần, trừ hoàng hậu về sau, tất cả mọi người đưa đến các ngươi này thẩm vấn, không dùng được gì thủ đoạn, đều muốn cho chấm cầm ra ẩn thiên người.
Vi thần minh bạch.
Lý Nhược Đào chắp tay trước ngực nói, sau đó lui ra ngoài đại điện.
Thất vương muốn đi ngăn cản, nhưng căn bản ngay cả đứng đều không cách nào đứng lên.
Phu hoàng, thần vợ con đều là con dâu con cháu nha.
Chấm hay là ngươi sinh ngươi nuôi ngươi cha ruột đâu, ngươi không như thường hay là phản bội chấm.
Nếu là ngươi giờ phút này cung khai, chấm có lẽ sẽ cân nhắc không làm khó dễ bọn họ.
Nếu như ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh, liền đừng trách chấm không để ý tới người nhà thể diện.
Ngước mắt nhìn mình lãnh khốc tuyệt tình phụ thân, thất vương nước mắt rơi như mưa.
Một hồi lâu về sau, hắn cúi đầu xuống, tiếng buồn bã nói ra, phụ hoàng, nhi thần triều, cầu ngươi không nên làm khó bọn họ.
Hoàng đế lúc này nhìn về phía thất vương, sắc mặt tảm đạm, đồng thời dùng tay che lấy lồng ngực của mình, lòng như lao cát.
Thất lang,
chấm đối ngươi mười phần thất vọng.
Hoàng đế nói, nước mắt tuôn đầy mặt.
Chương 397, bệnh tình nguy kịch thái tử.
Đêm lạnh như nước.
Trong đông cung, đến cho thái tử xem bệnh thái y chân trước vừa rời đi, chân sau hoàng tôn Chu Thành liền trở về.
Đông cung tổng quản sự thái giám Trương Đức Nhân thì đang chờ hắn.
Hoàng tôn điện hạ, người rốt cục trở về.
Trương Đức Nhân đối Chu Thành nói.
Liếc liếc một chút Trương Đức Nhân về sau, Chu Thành không kiên nhẫn nói, người đang chờ ta.
Trương Đức Nhân sắc mặt tảm đạm, vẻ mặt đưa đám nói, điện hạ, vừa rồi Lưu Thái y đến cho thái tử điện hạ bắt mạch.
Vậy qua y nói thế nào?
Không được.
Trương Đức Nhân lắc đầu, thái tử điện hạ nói muốn gặp ngươi.
Chu Thành gật đầu, hướng cha mình chỗ tẩm điện đi đến.
Đứng tại cửa điện bên ngoài một hồi lâu về sau, Chu Thành mới khiến cho cung nhân bẩm báo.
Mỗi lần đối mặt phụ thân của mình, tâm tình của hắn luôn luôn rất phức tạp.
Chớp mắt thời gian, cửa điện rộng mở, Chu Thành chắp tay đi vào.
Tiến điện, hắn liền nghe đến một cỗ khó ngửi mùi thuốc.
Tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ là từ 3 năm trước đây lên, cái này tẩm điện bên trong liền bắt đầu bị mùi thuốc chỗ tràn ngập.
Đi lại mấy bước, hắn nghe được một trận khàn khàn tiếng ho khan.
Hắn ngừng chân, nhíu chặt lông mày, thẳng đến trận kia tiếng ho khan yên tĩnh về sau mới tiếp tục hướng phía trước.
Cuối cùng, hắn đi vào bệnh của phụ thân trước giường, hai tên cung nữ tại phục thị lấy hắn uống thuốc, cách đó không xa là một đang thi pháp nghiệm kinh đạo sĩ.
Dùng trong cung người mà nói, nếu không phải dựa vào đạo sĩ kia tụ mệnh, phụ thân của hắn có lẽ đã sớm cưới hạc đi Tây Phương.
Phụ vương.
Chu Thành hướng thái tử hành lễ.
Thái tử điện hạ chậm rãi đem con mắt xéo xuống hắn, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt cười.
Chu Thành thì cúi đầu xuống, trong lòng khổ sở cùng cực.
Trước kia cái cao lớn vĩ ngạn phụ thân, bây giờ chỉ có thể hỏi khô gầy như tuổi để hình dung.
Khúc hai tiếng về sau, thái tử để hai tên cung nữ cùng đạo sĩ kia lui ra, sau đó đem Chu Thành chiêu đến giường của mình bên cạnh.
Đợi đến Chu Thành ngồi xuống về sau, hắn nói ra, ngươi thất vương thúc sự tỉnh ta đều nghe nói.
Phụ thân thế nhưng là đau lòng huynh đệ của mình.
Thái tử sầm mặt lại, nóng đội phía dưới lại khục hai tiếng.
Hắn chăm chú kéo Chu Thành tay, tận tình khuyên bảo nói, ta biết, bởi vì lúc trước chuyện của đại ca ngươi, ngươi một mực đối ta ghi hận trong lòng. Nhưng khi đó ta cũng thế.
Phụ vương, ngươi không đáng lại hướng nhi thần giải thích.
Chu Thành đánh gãy thái tử, đại ca thủ, ta sẽ đích thân giúp hàn báo.
Thái tử buông tay, mất mát thở dài một hơi.
Phụ vương, thất vương thúc cấu kết tần thiên, chứng cứ vô cùng xác thực, coi như hoàng tổ phụ trước đây lại thích hắn, cũng sẽ không tha cho hắn.
Bệ hạ hận nhất chính là cái này ẩn thiên người, ngươi thất vương thúc lần này sợ là thai kiếp khó thoát.
Chu Thành lộ ra một tia đắc ý cười, nói tiếp, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, tiếp xuống giờ đến phiên ta Ngũ Vương thúc. Thái tử híp lại hai mắt, trong lòng đã đau lòng lại hổ thẹn. Lúc trước trưởng tử bị Yến Bắc Tề giết chết, việc này rõ ràng điểm đáng ngờ trùng điệp, có thể hắn vì diệt trừ lúc ấy danh tiếng cùng hắn tương đương Thủy Vương, cũng không có truy đến cùng việc này. Dù cuối cùng toại nguyện diệt trừ Thủy Vương, nhưng cũng bởi vậy khiến cho chân chính hại chết hắn trưởng tử thủ phạm thật phía sau màn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Trừ cái đó ra, hắn cũng bởi vì việc này để hoàng đế đối với hắn sinh lòng bất mãn, miễn đi hắn kinh triệu phủ doãn quan chức, còn nhiều phiên chèn ép duy trì hắn triều thần cùng thực lực. Tiếp qua mấy năm về sau, theo Chu Thành lớn tuổi hiểu chuyện, cũng biết được hắn năm đó vì quyền thế mà chưa điều tra trưởng tử chân chính nguyên nhân cái chết, cũng bởi vậy đối với hắn oán hận bất mãn. Từ đó về sau lên, Chu Thành liền tính tình đại biến, chỉ làm một chút hoang đường sự tình, rước lấy không ít chỉ trích, cũng cho hắn mang đến không ít phiền phức. Bởi vì trong lòng còn có ấy nấy, hắn chưa hề chỉ trích phê bình qua Chu Thành nửa câu, mặc cho lấy hắn làm ẩu, một mực thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Thành làm như thế, một là vi biểu bày ra đối với hắn kháng nghị, thứ hai là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ là cái bất học vô thuật, hung hăng càn quấy hoàng thất tử đệ. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, con của mình là một cái dạng gì người. Hiện nay Chu Thành bố cục, khiến cho thất vương triệt để thất thế, cũng là chứng minh tốt nhất. Thấy thái tử hồi lâu không nói gì, Chu Thành đột nhiên đứng dậy, nói ra: "Phụ thân, ngươi hảo hảo điều dưỡng, nhi thần qua hai ngày trở lại nhìn ngươi." "Nhị lang, chờ một chút." Thái tử đưa tay đi cản. Chu Thành làm bộ không có nghe được, tiếp tục đi lên phía trước. "Là ta sai." Thằng đến nghe được thái tử nói ra câu nói này, Chu Thành mới dừng lại cước bộ. "Nhị lang, ban đầu là vi phụ sai, không nên vì tranh đoạt hoàng vị, diệt trừ ngươi Tam Vương thúc mà không có truy tra hại chết ngươi đại ca hung phạm. Ta, thật sự là hối tiếc không kịp nha." Dứt lời, thái tử liên tiếp ho khan mấy cái, một lần so một lần kịch liệt, cảm giác mau đem phổi đều nhanh ho ra tới. Chu Thành quay đầu, hai mắt đỏ bừng nói: "Phụ vương, ngươi thật là nghĩ như vậy sao?" Thái tử một bên vỗ bộ ngực của mình, một bên đến gật đầu, sắc mặt rất là thống khổ. Chu Thành nhanh chân đến giường bệnh cái khác trước bàn, rót một ly nước nóng bưng đến thái tử trước mặt. Tiếp nhận hắn đưa tới nước, uống mấy ngụm về sau, thái tử tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói ra, nói đến buồn cười: "Lúc ấy ta nhìn ngươi hoàng gia già tuổi gần 60 tuổi, cho là hắn thời gian không nhiều, cho nên mới vội vã diệt trừ Thủy Vương. Không nghĩ tới hôm nay ngươi hoàng gia già vẫn như cũ tinh thần quắc thước, mà phụ thân ngươi ta lại thời gian không nhiều." "Phụ thân," Chu Thành lắc đầu, "ngươi nhất định sẽ tốt." Thái tử đắng chát cười một tiếng, nói: "Thân thể ta ra sao tình huống, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vừa rồi thái y sau khi đi, ta để thiên sư cho ta quên nhất mệnh, hắn nói chỉ cần chống nổi tháng sau 12, ta liền có thể tốt." Chu Thành mặt lộ vẻ kinh hỉ, chuyện này là thật. Thái tử lắc đầu, "Ngốc hài tử, bọn họ nói sĩ đoán mệnh từ trước đến nay sẽ chỉ hướng dễ nghe nói, có thể ngươi đến nghe hiểu được hắn ý tứ." "Thiên sư ý tứ là ta sống không quá tháng sau 12." Nghe vậy, Chu Thành mặt xám như tro. Đột nhiên, thái tử nắm chặt Chu Thành bả vai, thần sắc nghiêm túc nói: "Nhị lang, vi phụ cũng không phải là tham sống sợ chết, chỉ là buông xuống không xuống ngươi nha. Nếu ta cứ như vậy đi, tương lai đổi thành Ngũ Vương đăng cơ, hoặc là người khác, bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Cho nên vi phụ dự định trước khi chết, vì ngươi làm chút nhu đồ." "Phụ thân, ngươi dự định làm cái gì nhu đồ?" Chu Thành hỏi. Thái tử hướng Chu Thành lỗ thai càng góp càng gần, cơ hồ là dán. "Ngươi hoàng gia già lớn tuổi, dễ dàng phạm hồ đồ, cũng dễ dàng tin vào người khác sằng nôn, không thích hợp lại làm hoàng đế. Huống hồ, hắn hoàng đế này đã nên được đủ lâu." Nghe được cha mình lời nói này, Chu Thành nhất thời trừng lớn hai mắt: "Phụ thân, ngươi đây là muốn?" Thái tử một bên ho khan, một bên lộ ra nhàn nhạt cười. Các loại dừng lại ho khan về sau, hắn vỗ một cái Chu Thành bả vai: "Ta thiếu ngươi cùng đại ca ngươi quá nhiều." Đêm đã khuya, Diệp Phi một thân một mình đi vào thần đao các, bên hông treo một thanh kiếm. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, hắn vượt nóc băng tường, cấp tốc đi xuyên qua thành biện kinh phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Cuối cùng, hắn rơi vào ngoại thành thành bắc một gian tòa nhà trước, tòa nhà bên trên treo lúc phủ hai chữ. Kia là Võ Chiêu viện viện trưởng Thì Nam Hoài nhà. Tấu chương xong, chương 398, Khương Hà Sơn. Tại Thì Nam Hoài cửa nhà tiền trạm sau một lúc, Diệp Phi mới lên đường. Hắn đứng dậy nhảy lên, rơi xuống đất là đã đến Thì Nam Hoài nhà trong viện. Lúc này, trạch viện phòng môn rộng mở, một chùm màu vàng chỉ từ bên trong bắn ra. Thì Nam Hoài ngay tại này chùm sáng bên trong, bóng dáng bị kéo dài, cho đến Diệp Phi dưới chân. Trao đổi một chút ánh mắt về sau, Thì Nam Hoài nhìn xem Diệp Phi nói: "Không nghĩ tới, Diệp thiếu hiệp ngươi hay là tra được lúc một cái trên thân." "Lúc viện trưởng." Diệp Phi hử cười một tiếng: "Ta này Khương Di cha, giờ phút này hẳn là liền giấu ở trong nhà người a." "Hắn đã đi." Thì Nam Hoài nói: "Ngày đó ngươi vẫn an qua Tiêu Dịch Hà về sau, ta liền biết ngươi một ngày kia sẽ truy xét đến trên đầu ta, thế là cùng ngày liền để Khương giáo đầu rời đi." "Đã như vậy, đêm hôm ấy lúc viện trưởng vì sao còn muốn đối Tiêu Dịch Hà hung ác hạ sát thủ?" Diệp Phi chất vấn. Không cho Thì Nam Hoài đáp lại cơ hội, Diệp Phi liền nói tiếp: "Còn có, cái này thành biện kinh tuy nói không nhỏ, nhưng hôm nay toàn bộ thành biện kinh đều đang lùng bắt Khương giáo đầu, hắn không tốt tận thân đi." Thì Nam Hoài yên lặng nhìn xem Diệp Phi, từ chối cho ý kiến. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Phi rồi nói tiếp: "Lúc viện trưởng, ngươi cũng là ẩn thiên người a?" Thì Nam Hoài lắc đầu, ánh mắt kiên định, sau đó hỏi: "Diệp thiếu hiệp, lúc một cái thu lưu Khương giáo đầu, là nể tình ta cùng hắn mấy chục năm sinh tử giao tình. Chẳng lẽ Khương giáo đầu thật sự là ẩn thiên người? Có phải là ẩn thiên người, lúc viện trưởng tự mình đi hỏi Khương giáo đầu chính là, lấy các ngươi giao tình, hắn hẳn là sẽ không lừa ngươi." Diệp Phi đáp lại. Nghĩ hồi lâu sau, Thì Nam Hoài rút ra kiếm trong tay. Hắn thấy, vô luận Khương Hà Sơn có phải là hay không ẩn thiên thành viên, Khương Hà Sơn đều là hắn quen biết nhiều năm tri kỷ hảo hữu. "Lúc viện trưởng, tuy nói ngươi chính là Võ Chiêu viện viện trưởng, có thể ngươi chưa chắc là tại hạ đối thủ. Có thể vì bằng hữu cản một kiếm này, cũng là đáng." Thì Nam Hoài ánh mắt rất kiên định.
có thể kết bạn đến ngươi bằng hữu như vậy, là Khương giáo đầu vinh hạnh. Thì Nam Hoài mỉm cười, sau đó nói, Diệp thiếu hiệp, vậy liền chỉ giáo. Ngay tại Diệp Phi sắp rút kiếm thời khắc, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thì Nam Hoài bên cạnh. Khương Di Cha. Diệp Phi đem tay từ trên chuôi kiếm thu hồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Chừng liếc một chút Diệp Phi về sau, Khương Hà Sơn chuyển hướng thì Nam Hoài, chắp tay nói, "Lúc huynh, đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ, chỉ bất quá ta cũng không đáng giá ngươi vì ta đánh bạc cái mạng." Tiểu tử này nói không sai, ta đúng là ẩn tiên thành viên. Thì Nam Hoài lắc đầu, nói, "Coi như ngươi là ẩn tiên người, cùng ngươi ta quen biết tình nghĩa lại có gì làm?" Khương Hà Sơn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cười, "Lúc huynh, Khương mỗ đời này làm qua việc tốt nhất tình, ai cũng qua là kết bạn đến ngươi vị bằng hữu này." Dứt lời, Khương Hà Sơn chuyển hướng Diệp Phi, "Họ Diệp, ta có thể đi theo ngươi, nguyện ý đem ta biết sự tình tất cả đều triệu ra đến, chỉ bất quá ta có một cái điều kiện, hy vọng ngươi đừng làm khó Lục Minh." "Phải chăng làm khó hắn, còn phải nhìn hắn có phải hay không ẩn thiên người?" Diệp Phi đáp lại, "Hú hồ, ta cảm thấy Khương Di Cha cũng không cùng ta bản điều kiện tư cách." Khương Hà Sơn phẫn nộ, sau đó nói, "Họ Diệp, tuy nhiên ngươi là cao quý 25 tuổi phía dưới đệ nhất nhân, nếu ta cùng sư huynh liên thủ lại, chưa chắc ngươi phần thắng lớn hơn một chút." "Khương Di Cha, ta cùng mật các bên kia bắt chuyện qua, nếu như qua giờ tí còn chưa đưa ngươi bắt đến mật các, liền giết ta cùng Di Nương. Nếu như ngươi giờ phút này liền theo ta đi mật các, hẳn là còn kịp." Khương Hà Sơn đột nhiên giật mình, chợt nhìn về phía thì Nam Hoài, "Lúc huynh, người bên trong thật rơi vào đến mật các nhân thủ bên trên." Thì Nam Hoài bất đắc dĩ thở dài, "Việc này ta vẫn còn đang đánh ngay bên trong, tuy nhiên xem ra hẳn là thật." Khương Hà Sơn lập tức hướng Diệp Phi ném đi ánh mắt kiêu địch, trừng mắt kim cương nói, "Họ Diệp, ngươi muốn thế nào?" Diệp Phi cười lạnh, sau đó hướng về thì Nam Hoài cùng Khương Hà Sơn đến gần mấy bước, "Ta nghĩ, báo thủ." Di Nương đều chính miệng thừa nhận, 10 năm trước là các ngươi mang theo ẩn thiên người đến Hàng Châu, diệt ta Diệp gia môn." Khương Hà Sơn không có phản bác, đó chính là ngầm thừa nhận việc này. Một bên thì Nam Hoài giật nảy cả mình, nhịn không được hỏi, "Khương huynh đệ, đây là vì sao?" "Lúc huynh, việc này nói rất dài dòng, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn hướng ngươi nói tỉ mỉ." Thì Nam Hoài lông mày càng nhăn càng sâu, hắn thấy, hơn phân nửa là rất khó có cơ hội này. "Họ Diệp, ta có thể đi theo ngươi, nói cho ngươi hết thảy ngươi muốn biết sự tình, chỉ cần ngươi chịu thả phu nhân nhà ta." Khương Hà Sơn nói. "Khương Di Cha, xem ra ngươi lại quên, ngươi cũng không cùng bản điều kiện tư cách." Diệp Phi nói, "Ta có thể lựa chọn sẽ đem ngươi giết, báo thủ diệt môn." Diệp Phi lần này nói để Khương Hà Sơn rất là nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. "Như vậy đi, Khương Di Cha, ngươi cùng Di Nương bên trong có thể sống một cái, ngày mai buổi sáng ta sẽ để cho ngươi cùng nàng phân biệt làm ra lựa chọn." Diệp Phi thay đổi chủ ý, không cần đợi đến ngày mai, đương nhiên là ta chết nàng sống. "Khương giáo đầu, ngươi đừng nội, ta còn chưa có nói xong đâu." Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm cười, "Nếu ngươi cùng Di Nương đều lựa chọn lẫn nhau, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả các ngươi hai cái, nếu các ngươi đều lựa chọn mình, hai người kia đều phải chết. Vậy ta càng muốn lựa chọn nàng." Khương Hà Sơn nói. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến, cung thị nhất định cũng sẽ lựa chọn để hắn còn sống, kể từ đó hai người liền đều có thể sống sót. "Thế nhưng là Khương giáo đầu, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Di Nương lựa chọn chính nàng?" Khương Hà Sơn khẽ giật mình, sau đó nói, "Chỉ cần nàng có thể còn sống liền tốt." Thế là, hướng thì Nam Hoài tạm biệt về sau, Khương Hà Sơn liền đi theo Diệp Phi rời đi. Hai người là đuổi tại giờ tí trước đó đến mật các. Nhìn thấy Diệp Phi đem Khương Hà Sơn bắt sống đưa đến mật các, lại đều không có đem hắn đả thương hoặc là trói lại, mật các bên trong người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó, Khương Hà Sơn liền bị đóng đến một gian cơ hồ kín không kẽ hở phòng giam bên trong, Diệp Phi đơn độc đối với hắn tiến hành thẩm vấn. "Khương giáo đầu, ngươi là khi nào gia nhập Ẩn Thiên?" "Ta tổ phụ chính là tiền triều Thiên Ẩn các bảy đội đội trưởng." Khương Hà Sơn đáp lại, "Từ xuất sinh ngày lên, ta chính là Ẩn Thiên người." "Vậy ngươi đối Ẩn Thiên hiểu biết có bao nhiêu?" Diệp Phi hỏi tiếp, "Trừ ngươi bên ngoài, thành Biện Kinh bên trong còn có bao nhiêu Ẩn Thiên thành viên?" Ngẫm lại, Khương Hà Sơn mới nói, "Rất nhiều. Lớn đến hoàng thân quốc thích, tam phẩm trở lên quan viên, nhỏ đến bên đường khất cái, đều có chúng ta Ẩn Thiên thành viên. Vậy các ngươi bí mật đều là như thế nào liên lạc tới lui?" "Còn có, tại thành Biện Kinh bên trong, do ai đến ra lệnh? Chúng ta bí mật chưa từng tự mình liên lạc tới lui, liền xem như chạm mặt cũng phải làm bộ không biết. Bình thường đều là tín sứ đến cho chúng ta truyền lời, về phần cái này ra lệnh người, nói thật, ta cũng không biết. Tuy nhiên theo ta suy đoán, hẳn là hình bộ lang trung Tần Hán Minh." "Ồ, Khương giáo đầu vì sao có này suy đoán?" Diệp Phi nghi vấn. Chương 399, một cái sinh lựa chọn. Nghe được Khương Hà Sơn nói như vậy, Diệp Phi hiếu kỳ hỏi, "Ngươi như thế nào xác định là Tần đại nhân?" Khương Hà Sơn cười cười, "Bởi vì để ta giả chết vu oan hãm hại chủ ý của ngươi, chính là hắn nghĩ tới." Bữa, Diệp Phi lại hỏi, "Tại ngươi trốn ở lúc viện trưởng trong nhà mấy ngày nay, liền không có Ẩn Thiên người tới tìm ngươi?" Khương Hà Sơn lắc đầu, "Không có tín sứ tới tìm ta, đoán chừng là gần đây phong thanh quá gấp." Khương giáo đầu, "Không đúng, Khương Di Cha, ta đáp ứng thả ngươi cùng Khương Di Nương một người trong đó, điều kiện tiên quyết là ngươi đến giao phó ra một chút ta muốn biết sự tình. Có thể cho đến trước mắt, ngươi nói ra đến, tất cả đều là ta đã biết đến sự tình, chỉ sợ dạng này ngươi cùng cung Di Nương tánh mạng đều không gánh nổi." Diệp Phi lạnh nhạt nói. Khương Hà Sơn trong lúc đó trừng lớn hai mắt, chợt liền thu nhỏ, mặt âm trầm nói, "Vậy ngươi muốn biết cái gì?" "Biết một chút ta không biết." "Trời mới biết những cái kia là ngươi biết, những cái kia là ngươi không biết. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngay cả thất vương như vậy người có quyền cao chức trọng cũng nguyện ý gia nhập Ẩn Thiên?" Diệp Phi hỏi, "Nếu là ngươi dám nói không biết, ta lập tức cũng là người ta ở ngay trước mặt ngươi giết cung Di Nương." Khương Hà Sơn hai mắt vừa mở, trừng mắt về phía Diệp Phi. Diệp Phi cũng tại nhìn hắn chằm chằm, mắt sáng như đuốc. Đối mặt sau một lúc, cuối cùng là Khương Hà Sơn thua trận, ánh mắt của hắn rủ xuống, nói, "Ta cũng là nghe nói, không thể xác định là thật." Sở dĩ rất nhiều trên giang hồ hô phong hoán vũ tông sư, cùng hoàng hoàng thân quốc thích trụ đều chịu vì ẩn thiên hiệu mệnh, là bởi vì ẩn thiên có thể cho bọn hắn một dạng người người tha thiết ước mơ đồ vật.
Vật gì?
Trường sinh. Khi từ Khương Hà Sơn trong miệng nghe được trường sinh hai chữ lúc, Diệp Phi nhất thời cảm thấy buồn cười cùng cực. Có lẽ ngươi nghe vào cảm thấy việc này rất hoang đường, có thể ta nghe nói, thống lĩnh ẩn thiên người là một vị trường sinh bất lão tiên nhân. Hắn từng là tiền triều tam triều nguyên lão, về sau yên lặng mấy trăm năm sau lại thành tiền triều thiên ẩn các chủ, lại về sau tiền triều diệt vong về sau, người này lại tại Đại Mạc thành lập ẩn thiên. Khương Hà Sơn nói. Cho nên các ngươi đều tin tưởng cái này lừa đảo. Diệp Phi càng phát giác hoang đường, sau đó ngoan ngoãn nghe lệnh với hắn. Lừa đảo? Chưa hẳn a. Trong mắt của ta, Thất Vương sở dĩ gia nhập ẩn thiên, bất quá là muốn mượn ẩn thiên lực lượng leo lên hoàng vị. Diệp Phi nói. Thất Vương là ẩn thiên người, ẩn thiên đương nhiên sẽ giúp hắn. Khương Hà Sơn phụ họa, năm đó hoàng trưởng tôn bị Thụy Vương phụ thượng vũ sư ám sát bỏ mình, chính là ẩn thiên sách lược. Về sau vì cho hoàng trưởng tôn báo thù, thái tử không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Thụy Vương. Ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi, Thất Vương bắt đầu từ vậy sau này lên được đến thiên gia coi trọng. Ẩn thiên thất quân chia làm nhân cấp cùng địa cấp, nhân cấp vì bảy vị giang hồ cao thủ, này địa cấp đều có người nào? Diệp Phi hỏi lại. Khương Hà Sơn mắt buốt tinh quang, hơn phân nửa là không nghĩ tới Diệp Phi ngay cả cái này cũng biết, thế là nói ra, Thất Vương hẳn là trong đó một vị. Khương giáo đầu, trừ Thất Vương, ngươi còn biết người nào? Ngươi cảm thấy lấy ta trong ẩn thiên địa vị, sẽ biết nhiều như vậy sao? Khương Hà Sơn không kiên nhẫn hỏi lại. Trầm mặc sau một lúc, Diệp Phi liền rời đi nhà tù. Đi ra nhà tù thời điểm, Diệp Phi nhìn thấy vừa vặn nghe hỏi chạy tới mật các chủ Lý Nhược Đào. Đến Diệp Phi trước mặt lên tiếng chào hỏi về sau, Lý Nhược Đào hỏi: Diệp thiếu hiệp, nghe nói này võ chiêu viện Khương giáo đầu bị ngươi bắt sống đến chúng ta mật các. Diệp Phi quay đầu, ngón tay hướng giam giữ Khương Hà Sơn cái gian phòng kia nhà tù, Khương giáo đầu liền nhốt tại căn này trong phòng giam. Hắn đều nói với ngươi thứ gì? Lý Nhược Đào hỏi Diệp Phi. Một chút liên quan tới ẩn thiên sự tình, Diệp Phi trả lời, Thất Vương không chỉ có là ẩn thiên người, đồng thời tại ẩn thiên nội bộ có địa vị vô cùng quan trọng. Nghe nói lời ấy, Lý Nhược Đào nói, Diệp thiếu hiệp, có lẽ ngươi còn không biết, Thất Vương đã bị đóng đến đại lý tự bên trong, Thất Vương trong phủ hết thảy mọi người đều bị bắt lại. Diệp Phi có chút giật mình. Hoàng đế quả nhiên nhanh chóng quyết đoán, đối với mình nhi tử hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Bữa, hắn đối Lý Nhược Đào nói, Lý các chủ, Khương giáo đầu còn giao phó, bên này trong kinh thành còn có không ít hoàng thân quốc thích cùng quan viên đều là ẩn thiên thành viên, có lẽ có thể từ Thất Vương trong miệng hỏi ra thứ gì. Lý Nhược Đào khẽ gật đầu, bệ hạ đã đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý, Diệp thiếu hiệp cứ việc buông xuống, Lý Mộ sẽ hết sức đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Còn có một chuyện, Diệp Phi trong mắt đống nhiên toát ra một cỗ dày đặc sắc ý, Lý các chủ, nếu như các ngươi còn có cái gì muốn thẩm vấn Khương giáo đầu, nhất định phải trước khi trời sáng thẩm xong. Lý Nhược Đào lắc đầu. Hiếu kỳ hỏi, đã Diệp thiếu hiệp đều thẩm vấn qua, chúng ta cũng không có gì tốt thẩm vấn. Chỉ bất quá, vì sao nhất định phải trước khi trời sáng? Trời vừa sáng, ta liền muốn giết hắn, vì phụ thân ta mẫu thân báo thủ. Diệp Phi giải thích. Lý Nhược Đào mắt buốt tinh quang, sau đó ô quyền, nói, này Lý Mộ trước hết ở đây cung chúc Diệp thiếu hiệp đại thủ đến báo. Lý các chủ, Diệp Phi mặt lộ vẻ xấu hổ, đây cũng không phải là cái gì đáng đến ăn mừng sự tình. Sau đó, Lý Nhược Đào phái người cho Diệp Phi an bài một gian phòng, dùng để tối nay tại mật các ngủ lại. Trời vừa mới sáng, Diệp Phi liền rời đi gian phòng. Sau đó phân phó mật các bên trong người, phân biệt đem cung thị cùng Khương Hà Sơn mang ra riêng phần mình nhà tù, đưa đến trước mặt hắn. Vừa thấy mặt, đối với làm bạn 10 năm vợ chồng kích động không thôi. Lúc này hai vợ chồng liền bị mật các người chăm chú khống chế lại, bởi vì trong mồm đều nhét vải, hai người đều không thể nói chuyện. Chỉ làm cho hai người gặp một lần, Diệp Phi liền để người mang theo hai người trở lại riêng phần mình nhà tù. Sau đó, Diệp Phi tuần tự đi cung thị cùng Khương Hà Sơn nhà tù, để hai người tại trong hai người làm ra một cái sinh lựa chọn, nếu là hai người lựa chọn cùng là một người, như vậy sống cũng là một người trong đó, nếu như hai người lựa chọn lẫn nhau, kể từ đó hai người đều phải chết, một khi song phương đều lựa chọn mình, như vậy hai người đều phải chết. Lại qua một trận về sau, Diệp Phi mang theo hai cái hành hình người đi vào cung thị nhà tù. Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, cung thị khó có thể tin lắc đầu. Nàng lựa chọn Khương Hà Sơn, giờ phút này muốn bị xử tử người là nàng, như thế nói đến, Khương Hà Sơn lựa chọn chính hắn, cũng không phải là nàng. Di nương, thật đáng tiếc, ngươi cùng Khương giáo đầu đều lựa chọn để hắn còn sống. Diệp Phi đối cung thị nói. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng không chọn ta. Cung thị khó mà tiếp nhận. Di nương, ngươi quá ngu. Diệp Phi cười khẩy nói, sau đó chuyển hướng sau lưng hai tên hành hình người, động thủ đi. Nhìn xem hai tên hành hình người đến gần, cung thị cảm xúc nhất thời sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, càng không ngừng lắc đầu nói, Khương Hà Sơn, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta hận ngươi. Nhìn xem cung thị như thế, Diệp Phi cười lạnh, sau đó quay lưng lại, nhắm mắt lại. Một trận về sau, khi cung thị dãy rủa thanh âm biến mất về sau, hắn quay đầu, chỉ thấy cung thị đã bị điểm chết. Trong ánh mắt của nàng, tràn ngập oán hận. Chương 400, giết người chu tâm. Cung thị bị xử tử về sau, Diệp Phi lại dẫn hai vị kia hành hình người đi vào Khương Hà Sơn nhà tù. Nhìn xem Diệp Phi sau lưng này hai tên hành hình mật các người, Khương Hà Sơn nhất thời mặt sám như cho. Khương giáo đầu, ngươi lựa chọn cung di nương, mà cung di nương lựa chọn mình, cho nên cuối cùng nàng có thể còn sống sót, mà ngươi không thể. Khương Hà Sơn khóa chặt lông mày, muốn nói lại thôi, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy nhiên trong mắt của hắn không có hận, đó là bởi vì tối hôm qua hắn từng ngay trước Diệp Phi trước mặt, nói chắc như linh đóng cột nói qua Ninh Chính có thể chết đi để cung thị còn sống. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại tràn ngập hận, chỉ là hắn không muốn để Diệp Phi phát hiện chế giễu hắn. Hắn mười phần không hiểu, rõ ràng có cái có thể để cho lẫn nhau còn sống cơ hội, vì sao thê tử của mình cung thị nhưng không có giống như hắn lựa chọn đối phương? Chẳng lẽ tại cung thị trong lòng, hắn chỉ là cái có thể lợi dụng nam nhân a? chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ đến chỗ này, Khương Hà Sơn trong lòng càng thêm bất bình, hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, liền lựa chọn để cho mình còn sống. Người vốn là nên tự tư điểm. Hắn nhắm mắt lại, cổ họng chỗ nghẹn lấy ngàn vạn câu muốn mắng Cung thị. Cuối cùng, thẳng đến sắp bị rìm chết trước, sắp hít thở không thông, hắn ra sức dãy rủa, rốt cục nhịn không được muốn đem trong lòng hận phát tiết ra ngoài, nhưng mà, hết thảy đã muộn, cùng Cung thị đồng dạng ngậm lấy hận chết đi. Khi hai tên hành hình người bung ra dây thừng, Khương giáo đầu thi thể như là một pho tượng đá đổ xuống, Diệp Phi trong lòng yên lặng thư một hơi, âm thầm nghĩ, Diệp Phi, cái này diệt môn cùng sát hại song thân ta đã thay người báo. Trên thực tế, Cung thị cùng Khương giáo đầu đều lựa chọn lẫn nhau còn sống, chỉ là Diệp Phi hắn nói láo lừa gạt hai người. Diệp Phi làm như thế, bất quá là giết người chu tâm a, hắn có thể nhìn ra được, Cung thị cùng Khương giáo đầu vợ chồng 10 năm tình cảm thâm hậu, đều là lẫn nhau trong lòng dựa vào. Mà hắn thông qua như thế phương pháp, phá hủy trong lòng hai người sau cùng cũng là kiên cố nhất một đạo thành tường, để lẫn nhau ở giữa trước khi chết tiếng hô oán hận, ôm hận rời đi, cũng chính là cái gọi là giết người chu tâm. Hắn để Cung thị cùng Khương Hà Sơn cảm nhận được năm đó Diệp gia bị diệt một lúc, tuổi nhỏ Diệp Phi cùng cứu cứu Lâm Xuyên chỗ kinh lịch này phần thống khổ cùng tuyệt vọng. Diệp thiếu hiệp, hai người này thi thể nên xử trí như thế nào? Một hành hình mật các thành viên hỏi Diệp Phi. Suy tư sau một hồi lâu, Diệp Phi nói ra, để hai người thi thể táng tại một chỗ đi. Hắn cái này quyết định, xem như đối Cung thị cùng Khương Hà Sơn phu thê tình thâm một loại nào đó khẳng định, tuy nhiên hai người tội ác tại trời. Sau đó, Diệp Phi rời đi mật các, lúc này bên ngoài trời đã sáng. Bỗng nhiên bay tới một trận hoa hương, cùng trên đỉnh đầu bầu trời trong xanh, ấm áp vui sướng cùng ánh nắng, đều để hắn hiểu được, xuân đã tới. Nghĩ đến hoa đào lập tức liền muốn mở, Diệp Phi lúc này liền nghĩ đến Hình bộ lang trung Tần Hán Minh, thế là sau đó liền một mình đi vào ngoại thành Hạnh Hoa trên đường gian kia gọi một bát hương tiệm mì. Nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện về sau, nay bị Tần Hán Minh thân thiết gọi là Vương Thẩm lao phụ lo lắng đi đến Diệp Phi trước mặt, cau mày nói ra, vị này ca, lão nô nhớ kỹ ngươi, hai ngày trước ban đêm bồi Hán Minh tới qua tiệm chúng ta. Diệp Phi gật đầu, vừa cười vừa nói, Vương Thẩm, ngươi nhớ không lầm. Ngươi hai ngày này nhưng có gặp qua Hán Minh. Vương Thẩm nói tiếp, sắc mặt cũng biến thành khó coi, ta nghe người ta nói, hai ngày trước có vị Hình bộ đại quan phụ thượng bị cường đạo, người đều không. Mà lại, lão nô. Vương Thẩm muốn nói lại thôi, tựa hồ là có khó khăn khó nói. Diệp Phi ngơ ngẩn, hắn nhìn về phía Vương Thẩm sau lưng, này đứng ở trong góc nhỏ Vương Thúc, hắn một mặt vội vàng nhìn xem Diệp Phi, cũng đang chờ Diệp Phi đáp án. Sau một lúc lâu, Diệp Phi mới nói, Vương Thẩm, ta hôm qua mới thấy qua Tần đại nhân. Tần đại nhân hắn? Hắn làm sao? Vương Thúc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, sau đó sải bước đi tới. Vương Thúc đi đứng không quá lưu loát, đi trên đường có chút tập tễnh. Tần đại nhân đi Hàng Châu làm quan, hôm qua liền lên đường, hay là ta tự mình tiễn hắn ra thành? Diệp Phi vừa cười vừa nói, hắn thực tế là không đành lòng thương tổn hai vị lão nhân nhà tâm, cho nên mới nói láo. Cái gì? Hắn đi Hàng Châu làm quan, làm sao? Vương Thúc lớn tiếng gào thét, cái này thằng danh con, Bạch Nhãn Lang, đi cũng lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà, Diệp Phi lại phát hiện, Vương Thúc trong mắt lại có ý cười, hẳn là nghe được Tần Hán Minh còn sống trong lòng tại cao hứng. Ai nói hắn không có chào hỏi? Vương Thẩm phản bác Vương Thúc, khuya ngày hôm trước hắn không phải mang theo vị này ca đến nếm qua mặt nhà, không phải liền là hướng chúng ta từ giã nha. Đúng nha, hắn còn cho lệnh ái đưa đi một cây cây trầm. Diệp Phi phụ họa, trên mặt hắn dù đang cười, trong đầu lại hết sức khó chịu. Bởi vì chỉ có hắn biết, đêm hôm đó là Tần Hán Minh cùng trước mắt nhị lao xa nhau. Cái này, Vương Thúc cùng Vương Thẩm hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Bạch Nhãn Lang này, là muốn hủy con gái chúng ta danh tiết nhà, còn mang người đi. Vương Thúc nổi giận nói. Diệp Phi lại cười cười, Vương Thúc, ngươi cứ việc yên tâm, Tần đại nhân cùng ta chính là chí hữu, việc này ta sẽ không chuyển đi. Đương nhiên, nếu như đợi chút nữa ngươi cho ta hạ mặt không thể ăn, có lẽ ta tức giận sẽ nói ra. Vương Thúc cùng Vương Thẩm nhất thời sững sờ, chậm rãi sau Vương Thẩm trên mặt lộ ra hiền hòa cười, lập tức đẩy Vương Thúc vừa nói, lao đầu tử, còn lo lắng cái gì, nhanh cho vị này ca hạ bát mì, nhớ kỹ nhiều hơn mấy khối thịt. Đợi đến Vương Thúc tiến nhà bếp về sau, Vương Thẩm từ trong ngực móc ra đêm đó Tần Hán Minh cho nàng tấm kia ngân phiếu, ca nhi, còn phải làm phiền ngươi đem cái này ngân phiếu còn cho Hán Minh. Lao nô trong lòng minh bạch, cái này ngân phiếu là Hán Minh muốn báo đáp chúng ta dưỡng dục tri ân, chỉ bất quá chúng ta không cần hắn ngân phiếu, chỉ cần trong lòng của hắn một mực nhớ chúng ta cái này hai lần tốt. Diệp Phi quả quyết chối từ, lắc đầu nói, Vương Thẩm, cái này ngân phiếu ta không thu được, tốt xấu là Tần đại nhân tâm ý, các ngươi liền thu đi. Huống hồ ta không phải thành biện kinh bên trong người, mấy ngày nữa liền muốn rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy Tần đại nhân. Ai? Vương Thẩm phát ra thở dài một tiếng, Hán Minh người này, tâm tư quá sâu, có đôi khi chúng ta cũng muốn không thấu trong lòng của hắn đầu đang suy nghĩ gì. Năm đó hắn cùng ta kia đáng thương nữ nhi Thanh Mai trúc mã tình đầu ý hợp, nguyên lai tưởng rằng hai người có thể kết thành vợ chồng, không nghĩ tới còn không có thi đậu công danh, hắn liền cùng chúng ta thoát ly quan hệ, cũng vứt bỏ nữ nhi của ta. Ngay từ đầu chúng ta cho là hắn là trèo lên cành cây cao, bị một vị nào đó đại quan coi trọng muốn chiêu hắn làm đến môn con rể, ai ngờ đã nhiều năm như vậy, hắn nhưng thủy chung một người, ngươi nói đây là tội gì nha? Lúc trước hắn nếu là cưới ta này số khổ nữ nhi, lúc này phải có tốt bao nhiêu nha? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiếc nuối Vương Thẩm, Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói ra, Vương Thẩm, ngươi nói không sai, lúc trước hắn nếu là cưới lệnh ái, có lẽ hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Hắn nhìn về phía Vương Thẩm, lại nói, Vương Thẩm, hôm qua Tần đại nhân trước khi đi, nói là duy nhất không yên lòng chính là ngươi cùng Vương Thúc, cái này ngân phiếu bên trong bạc, ngươi có cần liền hoa, không có cần liền để cho lệnh ái, không sẽ giúp hắn lưu giữ. Kỳ thật ta, hắn những năm này lưu giữ không ít bạc. Chương 401, hoa đảo mỗi năm mở, người không phải mỗi năm tại. Rời đi tiệm mì về sau, Diệp Phi đi vào ở vào ngoại thành thành bắc cái gian phòng kia tòa nhà. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tuyên Chính Chi chuyển cái ghế nằm ngồi ở trong sân, hai mắt khép hở,
đang hưởng thụ lấy cái này ngày xuân bên trong ánh nắng. Rất dễ chịu nha. Diệp Phi nói. Tuyên Chính Trí từ từ mở mắt, liếc liếc một chút Diệp Phi sau lại nhắm lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cảm thán nói, xác thực rất dễ chịu. Đã thật lâu không có cảm thấy thư thái như vậy. Hắn nói bổ sung, Diệp Phi, hai ngày này đều không thấy ngươi bóng người, tiến triển như thế nào? Hết thảy đều kết thúc. Diệp Phi đi đến Tuyên Chính Trí bên cạnh, ngẫm lại sau cũng chuyển đến một trường ghế nằm, ngồi vào Tuyên Chính Trí bên cạnh. Đêm qua ta đã xem Khương Hà Sơn đưa đến mật các, cũng đem hắn cùng Cung Di Nương hai người đều xử tử. Tuyên Chính Trí bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói, đại thù đến báo, thật đáng mừng. Ai? Diệp Phi lắc đầu thở dài, lúc trước ta đi vào Biệt Kinh, bất quá là muốn truy tra lúc trước diệt cửa nhà ta hung thủ, ai biết liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến, còn tại trong lúc bất chi bất giác cuốn vào đến hoàng vị tranh đoạt bên trong, thay Đông Cung bên kia diệt trừ thất vương. Diệp Phi, Tuyên Chính Trí thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc, vụ án của ngươi đã kết, từ nay về sau ta cũng không cần đi theo ngươi, nói thực cho ta, ngươi đến cùng phải hay không Đông Cung người? Tuyên Chính Trí, Diệp Phi xem thường cười một tiếng, ta có thể nói cho ngươi, tuy nhiên trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai người? Ta là mật các người nha. Có thể ngươi giống như Tần Hán Minh, vẫn luôn đang vô tình hay cố ý ở giữa cho ta dẫn đạo, chỉ bất quá hắn là đem ta hướng hình bộ thượng thư trên thân dẫn, mà ngươi thì là ẩn thiên cùng thất vương. Diệp Phi sắc mặt trong lúc đó trầm xuống, nhìn qua, ngươi cũng là Đông Cung người bên kia. Tuyên Chính Trí thần sắc một âm, yên lặng nhìn xem Diệp Phi sau một hồi lâu đem suy nghĩ rời, cười khổ một tiếng sau mới nói, đây chính là ngươi hai ngày này cố ý tránh ra ta một mình hành động duyên cớ. Xem như thế đi, Diệp Phi nói, hai ngày này ta vẫn luôn đang nghĩ, ngươi khẳng định không phải Đông Cung người, ngươi sẽ là ai người đâu? Tuyên Chính Trí yên lặng thở dài một hơi, vậy ngươi cho là thế nào? Diệp Phi không có trả lời, mà chính là đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi sau ngựa khí lười nhắc nói, ngươi là ai đã không trọng yếu, bây giờ vụ án đã kết, ta cũng đại thù đến báo, là nên rời đi thành Biệt Kinh. Dứt lời, Diệp Phi liền rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Tuyên Chính Trí một mực không nói một lời, chỉ yên lặng mà nhìn xem. Thằng đến sắp đi đến cửa thời khắc, Diệp Phi mới quay đầu, đối Tuyên Chính Trí nói, bảo trọng. Tuyên Chính Trí sững sờ, sau đó đứng dậy, hướng Diệp Phi chắp tay cáo tử. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, Diệp Phi đi vào Thần Đạo Các. Bởi vì hắn đêm qua một đêm chưa về, khiến cho Dương Y Y Y vì nàng lo lắng hãi hùng toàn bộ ban đêm, thẳng đến tận mắt nhìn đến hắn đi vào trước mặt, lúc này mới thở phào. Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Dương Y Y Y cau mày hỏi. Diệp Phi cười cười, sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo hộp, bên trong chứa một cái vòng tay. Nhìn xem hắn đem hộp đưa tới trước mắt, Dương Y Y Y một chút nhíu mày, đây là đưa cho ngươi lễ vật, Diệp Phi giải thích, đến Biện Kinh mấy ngày nay, cũng không có thiếu làm phiền ngươi, nho nhỏ lễ vật, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Dương Y Y Y nhất thời mặt đỏ, sau đó thẹn thùng tiếp nhận hộp. Diệp Phi cẩn thận đánh giá nàng, lúc này mới phát hiện, Dương Y Y quả nhiên cùng tầm thường nữ tử không giống, trên thân không có một kiện trân châu đồ trang sức. Diệp Phi, đa tạ. Diệp Phi cười cười, sau đó vỗ một cái Dương Y Y để bà vai, tại Hưng Đông thời điểm, ta đã dùng ta tự nhận là phương thức tàn nhẫn nhất sát hại diệt cửa nhà ta cửu nhân. Dương Y Y trong mắt lóe lên một đạo quan mang, khóe miệng hơi hơi giơ lên, muốn hay không uống rượu chúc mừng một phen. Tốt lắm, Diệp Phi vui vẻ đáp ứng, uống xong say rượu, ta cũng nên rời đi thành Biện Kinh. Dương Y Y sầm mặt lại, muốn nói lại thôi. Cái này thành Biện Kinh dù phồn hoa, có thể cũng không thích hợp ta, chỉ sợ đợi tiếp nữa, muốn đi cũng đi không. Diệp Phi giải thích. Dương Y Y thì gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Phi, đầy mắt nỗi buồn. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chờ đến hoa đào nở lại đi. Dương Y Y thì khàn khàn cuống họng nói. Hoa đào mỗi năm đều sẽ mở, có thể ta cũng sẽ không mỗi năm đều sẽ tới, ta, không nên là cái kia cùng ngươi nhìn hoa đào người. Nghe vậy, Dương Y Y trong mắt nhất thời tràn đầy lệ quang. Sau đó, Diệp Phi lại tìm đến còn tại Thần Đao Các bên trong dưỡng thương Tiêu Dịch Hà. Biết được Diệp Phi sắp rời đi Biện Kinh, Tiêu Dịch Hà có chút tức giận nói, họ Diệp, ngươi liền không thể chờ ta thương thế tốt lên chút sẽ cùng nhau trở về. Lúc này, vừa vặn một thị nữ bưng một bát thuốc tới. Diệp Phi từ thị nữ này tiếp nhận thuốc, sau đó bưng thuốc ngồi vào Tiêu Dịch Hà bên cạnh. Làm sao? Ngươi muốn đút ta uống thuốc? Tiêu Dịch Hà có chút bất an. Có gì không ổn sao? Diệp Phi hỏi lại, Tiêu Dịch Hà, người võ công kém như vậy, giang hồ cũng không thích hợp ngươi. Tiêu Dịch Hà tức giận không vui, trong lòng rất là khó chịu. Diệp Phi mua một ngụm thuốc, đút tới bên miệng hắn, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, có mấy câu nghĩ nói với ngươi. Tiêu Dịch Hà trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn qua Diệp Phi. Ngươi là gặp qua thiếu niên bên trong sạch sẽ nhất một người. Người tài hoa hơn người, ta không muốn tài hoa của ngươi lãng phí ở giang hồ núi chém chém giết giết phía trên, chỉ nguyện ngươi đừng cô phụ tài hoa của ngươi, vì thiên hạ thương sinh bình minh bách tính làm chút chuyện. Diệp Phi phát ra từ phế phủ nói. Tiêu Dịch Hà bị Diệp Phi lời nói này tiếp xúc động, sau đó gật đầu đáp ứng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hai người đều ở vào trầm mặc bên trong, Diệp Phi một mực tại cho Tiêu Dịch Hà mâm thuốc. Thẳng đến trong chén thuốc tiếp cận không, Diệp Phi mới đứng dậy, Tiêu Dịch Hà, tương lai ngươi như trở thành một tham quan ô lại, ta Diệp Phi tất tự mình đến lấy đầu của ngươi. Tiêu Dịch Hà yên lặng thất sắc, kích động khủng hai tiếng. Diệp Phi, ngươi là ta thấy qua thiếu niên bên trong nhất có hiệp can nghĩa đảm một vị. Ta đố kỵ ngươi, cũng không phải là chỉ là bởi vì thẩm nương tử, cũng bởi vì ngươi phóng đãng thoải mái, bởi vì ta biết, ta vĩnh viễn trở thành không ngươi người như vậy. Diệp Phi cười cười, sau đó đặt chén trong tay xuống, đợi chút nữa ta hẹn Lưu Liên uống rượu, ngươi có muốn hay không cùng đi? Tiêu Dịch Hà khẽ giật mình, suy nghĩ mình trọng thương chưa lành, cũng không thích hợp nâng ly uống rượu, có thể nghĩ đến là cho Diệp Phi tiệc tiễn đưa, thế là liền đáp ứng. Đến vào lúc giữa trưa, Thần Đao Các người Dương Thác thiết yến mời Diệp Phi cùng Tiêu Dịch Hà. Biết được Diệp Phi ngay lập tức đem muốn rời khỏi Biện Kinh, qua ba lần rượu về sau, Dương Thác hỏi, Diệp Phi, ngươi tuổi trẻ tài cao, lại phải quý nhân thưởng thức, thật chẳng lẽ không muốn tại cái này thành Biện Kinh bên trong sáng chế thuận theo thiên địa. Diệp Phi đáp Lễ Dương Thác một chén rượu, lắc đầu nói, đến Biện Kinh cũng có chút thời gian, cũng kinh lịch một chút không ý chuyện, nói câu lời trong lòng, vạn bối trong lòng có chút hối hận lúc trước không có đi võ đang làm trưởng môn, này Nhàn Vân Giá Hạc thời gian mới là thích hợp nhất vạn bối. Nghe được Diệp Phi nói như vậy, Dương Thác liền chi kỳ tâm ý, cũng không lại giữ lại. Hắn nhìn về phía Dương Y Liễu Y Y, phát hiện ly biệt phiền muộn cùng nỗi buồn đã ở trong mắt nàng hiện thị rõ. Chương 401, hoa đào mỗi năm mở, người không phải mỗi năm tại. Rời đi tiệm mì về sau, Diệp Phi đi vào ở vào ngoại thành thành bắc cái gian phòng kia tòa nhà. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tuyên Chính Chi chuyển cái ghế nằm ngồi ở trong sân, hai mắt khép hở, đang hưởng thụ lấy cái này ngày xuân bên trong ánh nắng. Rất dễ chịu nha, Diệp Phi nói. Tuyên Chính Chi từ từ mở mắt, liếc liếc một chút Diệp Phi sau lại nhắm lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cảm thán nói, xác thực rất dễ chịu. Đã thật lâu không có cảm thấy thư thái như vậy. Hắn nói bổ sung, Diệp Phi, hai ngày này đều không thấy ngươi bóng người, tiến triển như thế nào? Hết thảy đều kết thúc, Diệp Phi đi đến Tuyên Chính Chí bên cạnh, ngẫm lại sau cũng chuyển đến một trường ghế nằm, ngồi vào Tuyên Chính Chí bên cạnh. Đêm qua ta đã xem Khương Hà Sơn đưa đến mật các, cũng đem hắn cùng Cung Di Nương hai người đều xử tử. Tuyên Chính Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói, đại thù đến báo, thật đáng mừng. Ai? Diệp Phi lắc đầu thở dài, lúc trước ta đi vào Biệt Kinh, bất quá là muốn truy tra lúc trước diệt cửa nhà ta hung thủ, ai biết liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến. Còn tại trong lúc bất chi bất giác cuốn vào đến hoàng vị tranh đoạt bên trong, thay Đông cung bên kia diệt trừ thất vương. Diệp Phi, Tuyên Chính Chí thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc, vụ án của ngươi đã kết, từ nay về sau ta cũng không cần đi theo ngươi, nói thực cho ta, ngươi đến cùng phải hay không Đông cung người? Tuyên Chính Chí, Diệp Phi xem thường cười một tiếng, ta có thể nói cho ngươi, tuy nhiên trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai người? Ta là mật các người nha. Có thể ngươi giống như Tần Hán Minh, vẫn luôn đang vô tình hay cố ý ở giữa cho ta dẫn đạo, chỉ bất quá hắn là đem ta hướng hình bộ thượng thư trên thân dẫn, mà ngươi thì là ẩn thiên cùng thất vương. Diệp Phi sắc mặt trong lúc đó trầm xuống, nhìn qua, ngươi cũng là đồng cùng người bên kia. Tuyên Chính Chí thần sắc một âm, yên lặng nhìn xem Diệp Phi sau một hồi lâu đem suy nghĩ rời, cười khổ một tiếng sau mới nói, đây chính là ngươi hai ngày này cố ý tránh ra ta một mình hành động duyên cớ. Xem như thế đi, Diệp Phi nói, hai ngày này ta vẫn luôn đang nghĩ, ngươi khẳng định không phải đồng cùng người, ngươi sẽ là ai người đâu. Tuyên Chính Chí yên lặng thở dài một hơi, vậy ngươi cho là thế nào? Diệp Phi không có trả lời, mà chính là đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi sau ngự khí lười nhắc nói, ngươi là ai đã không trọng yếu, bây giờ vụ án đã kết, ta cũng đại thủ để báo, là nên rời đi thành Biệt Kinh. Dứt lời, Diệp Phi liền rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Tuyên Chính Chí một mực không nói một lời, chỉ yên lặng mà nhìn xem. Thằng đến sắp đi đến cửa thời khắc, Diệp Phi mới quay đầu, đối Tuyên Chính Chí nói, bảo trọng. Tuyên Chính Chí sững sờ, sau đó đứng dậy, hướng Diệp Phi chắp tay cáo tử. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, Diệp Phi đi vào Thần Đạo Các. Bởi vì hắn đêm qua một đêm chưa về, khiến cho Dương Y Y Y vì nàng lo lắng hai hùng toàn bộ ban đêm, thẳng đến tận mắt nhìn đến hắn đi vào trước mặt, lúc này mới thở phào. Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Dương Y Y Y cau mày hỏi. Diệp Phi cười cười, sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo hộp, bên trong chứa một cái vòng tay. Nhìn xem hắn đem hộp đưa tới trước mắt, Dương Y Y Y một chút nhíu mày, đây là đưa cho ngươi lễ vật, Diệp Phi giải thích, đến Biện Kinh mấy ngày nay, cũng không có thiếu làm phiền ngươi, nho nhỏ lễ vật, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Dương Y Y Y nhất thời mặt đỏ, sau đó thẹn thùng tiếp nhận hộp. Diệp Phi cẩn thận đánh giá nàng, lúc này mới phát hiện, Dương Y Y Y quả nhiên cùng tầm thường nữ tử không giống, trên thân không có một kiện trân châu đồ trang sức. Diệp Phi, đa tạ. Diệp Phi cười cười, sau đó vỗ một cái Dương Y Y Y bả vai. Tại Hưng Đông thời điểm, ta đã dùng ta tự nhận là phương thức tàn nhẫn nhất sát hại diệt cửa nhà ta cửu nhân. Dương Y Y thì trong mắt lóe lên một đạo quan mang, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, muốn hay không uống rượu chúc mừng một phen. Tốt lắm, Diệp Phi vui vẻ đáp ứng, uống xong say rượu, ta cũng nên rời đi thành Biện Kinh. Dương Y Y thì sầm mặt lại, muốn nói lại thôi. Cái này thành Biện Kinh dù phồn hoa, có thể cũng không thích hợp ta, chỉ sợ đợi tiếp nữa, muốn đi cũng đi không. Diệp Phi giải thích. Dương Y Y thì gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Phi, đầy mắt nỗi buồn. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chờ đến hoa đào nở lại đi. Dương Y Y thì khàn khàn cuống họng nói, hoa đào mỗi năm đều sẽ mở, có thể ta cũng sẽ không mỗi năm đều sẽ tới, ta không nên là cái kia cùng ngươi nhìn hoa đào người. Nghe vậy, Dương Y Y trong mắt nhất thời tràn đầy lệ quang. Sau đó, Diệp Phi lại tìm đến còn tại Thần Đao Các bên trong dưỡng thương Tiêu Dịch Hà. Biết được Diệp Phi sắp rời đi Biện Kinh, Tiêu Dịch Hà có chút tức giận nói, họ Diệp, ngươi liền không thể chờ ta thương thế tốt lên chút sẽ cùng nhau trở về. Lúc này, vừa vặn một thị nữ bưng một bát thuốc tới. Diệp Phi từ thị nữ này tiếp nhận thuốc, sau đó bưng thuốc ngồi vào Tiêu Dịch Hà bên cạnh. Làm sao? Ngươi muốn đút ta uống thuốc? Tiêu Dịch Hà có chút bất an. Có gì không ổn sao? Diệp Phi hỏi lại, Tiêu Dịch Hà, người võ công kém như vậy, giang hồ cũng không thích hợp ngươi. Tiêu Dịch Hà tức giận không vui, trong lòng rất là khó chịu. Diệp Phi mua một ngụm thuốc, đút tới bên miệng hắn, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, có mấy câu nghĩ nói với ngươi. Tiêu Dịch Hà trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn qua Diệp Phi. Ngươi là gặp qua thiếu niên bên trong, sạch sẽ nhất một người. Người tài hoa hơn người, ta không muốn tài hoa của ngươi lãng phí ở giang hồ núi chém chém giết giết phía trên, chỉ nguyện ngươi đừng cô phụ tài hoa của ngươi, vì thiên hạ thương sinh bình minh bách tính làm chút chuyện. Diệp Phi phát ra từ phế phủ nói. Tiêu Dịch Hà bị Diệp Phi lời nói này tiếp xúc động, sau đó gật đầu đáp ứng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hai người đều ở vào trầm mặc bên trong, Diệp Phi một mực tại cho Tiêu Dịch Hà mâm thuốc. Thẳng đến trong chén thuốc tiếp cận không, Diệp Phi mới đứng dậy, "Tiêu Dịch Hà, tương lai ngươi như trở thành một tham quan ô lại, ta Diệp Phi tất tự mình đến lấy đầu của ngươi."
Tiêu Dịch Hà yên lặng thất sắc, kích động khục hai tiếng. Diệp Phi, ngươi là ta thấy qua thiếu niên bên trong nhất có hiệp can nghĩa đảm một vị. Ta đố kỵ ngươi, cũng không phải là chỉ là bởi vì thẩm nương tử, cũng bởi vì ngươi phóng đãng thoải mái, bởi vì ta biết, ta vĩnh viễn trở thành không ngươi người như vậy. Diệp Phi cười cười, sau đó đặt chén trong tay xuống, đợi chút nữa ta hẹn Lưu Liên uống rượu, ngươi có muốn hay không cùng đi? Tiêu Dịch Hà khẽ giật mình, suy nghĩ mình trọng thương chưa lành, cũng không thích hợp nâng ly uống rượu, có thể nghĩ đến là cho Diệp Phi tiệc tiễn đưa, thế là liền đáp ứng. Đến vào lúc giữa trưa, thần đao các người Dương Thác thiết yến, mời Diệp Phi cùng Tiêu Dịch Hà. Biết được Diệp Phi ngay lập tức đem muốn rời khỏi biệt kinh, qua ba lần rượu về sau, Dương Thác hỏi, Diệp Phi, ngươi tuổi trẻ tài cao, lại phải quý nhân thưởng thức, thật chẳng lẽ không muốn tại cái này thành biện kinh bên trong sáng chế thuận theo thiên địa? Diệp Phi đáp lễ Dương Thác một chén rượu, lắc đầu nói, đến biện kinh cũng có chút thời gian, cũng kinh lịch một chút không ý chuyện, nói câu lời trong lòng, vạn bối trong lòng có chút hối hận lúc trước không có đi võ đang làm trưởng môn, này nhàn vân giá hạc thời gian mới là thích hợp nhất vạn bối. Nghe được Diệp Phi nói như vậy, Dương Thác liền chi kỳ tâm ý, cũng không lại giữ lại. Hắn nhìn về phía Dương Y Y Y, phát hiện ly biệt phiền muộn cùng nỗi buồn đã ở trong mắt nàng hiện thị rõ. Tấu chương xong, chương 402, kinh thiên bí mật. Tại thần đao cắt sau khi uống rượu xong, Diệp Phi liền hướng Dương Thác, Dương Y Y cùng Tiêu Dịch Hà bọn người cáo tử, rời đi thần đao cắt. Rời đi biện kinh trước đó, hắn còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi làm, trả lại mật các lệnh bài. Thế là, hơn phân nửa canh giờ về sau, hắn một mình đi vào mật các, tìm tới bí các chủ Lý Nhược Đào. Thấy Diệp Phi tự tay đưa lên tấm lệnh bài kia, Lý Nhược Đào cười lắc đầu, Diệp thiếu hiệp, lệnh bài này cũng không phải là bản quan đưa cho ngươi. Cái này, Diệp Phi sững sờ một chút, Lý các chủ, theo ngươi chỉ ý, là muốn ta tự mình đem lệnh bài này còn cho thiên gia. Lý Nhược Đào lắc đầu, trên mặt y nguyên mang theo một vòng ý vị sâu xa cười, bệ hạ đưa cho ngươi đồ vật, trừ phi là hắn tự mình mở miệng muốn cầm trở về, nếu không ngươi tốt nhất vẫn là giữ đi. Diệp Phi kinh ngạc, sau đó nói ra, Lý các chủ, theo ngươi ý tứ, thiên gia một ngày không đem lệnh bài này thu hồi đi, ta một ngày này liền không thể rời đi biệt kinh. Lý Nhược Đào vẫn là lắc đầu, cái này, thánh ý khó dò nha. Diệp Phi có chút không vui, Lý Nhược Đào đây là tại cùng hắn đánh thái cực. Đã tại Lý Nhược Đào cái này trả lại không lệnh bài, cũng chỉ có thể tự mình đi tìm thiên gia. Bất quá, ngay tại Diệp Phi muốn rời khỏi mật các thời điểm, Lý Nhược Đào mới lên tiếng, Diệp thiếu hiệp, lúc trước thiên gia vì sao muốn cho ngươi khối này lệnh bài? Diệp Phi ngừng chân, sau đó quay đầu, nhìn xem Lý Nhược Đào nói, muốn ta tra án nha, rửa sạch mình oan khuất. Sau đó thì sao? Lý Nhược Đào nói tiếp, vụ án tra xong, ta không phải đã rửa sạch mình oan khuất, đem cung thị cùng Khương Hà Sơn đưa đến các ngươi mật các, đồng thời còn giúp các ngươi bắt được Cẩn Thiên không ít người. Có thể ngươi về sau xử tử cung thị cùng Khương Hà Sơn. Lý Nhược Đào nhắc nhở, bọn họ là chết tại các ngươi mật các. Diệp Phi lộ ra một vòng rào hoặc cười, người đưa đến các ngươi mật các cũng là các ngươi mật các sự tình, không liên quan gì đến ta. Lý Nhược Đào không vui trường Diệp Phi liếc một chút, lầm bầm chửi một câu tiểu hồ ly, nói tiếp, này vụ án tựa hồ còn không có tra xong a? Còn không có tra xong. Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không phải còn tra được Phụng Hòa giáo? Bị Lý Nhược Đào một nhắc nhở như vậy, Diệp Phi trong lòng như bừng tỉnh đại ngộ, những chuyện này hắn chỉ đối hoàng đế nói qua, Lý Nhược Đào hẳn là từ hoàng đế này biết được. Như thế xem ra, hoàng đế đối Lý Nhược Đào mười phần tín nhiệm. Cùng lúc đó, hẳn là hoàng đế thụ ý, để Lý Nhược Đào chuyển cáo hắn, tra xong Phụng Hỏa giáo sự tình sau mới có thể rời đi biệt kinh. Ta minh bạch. Ngẫm lại sau Diệp Phi nói, hy vọng quân vô hy ngôn. Thông minh. Lý Nhược Đào thỏa mãn gật gật đầu. Rời đi mật cấp về sau, Diệp Phi trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, lúc trước liền không đem Phụng Hỏa giáo sự tình nói cho hoàng đế. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe ngựa đột nhiên ngừng đến trước mặt hắn, sau đó Hoàng Tôn Chu Thành đầu từ toa xe bên trong chui ra. Họ Diệp, nghe nói ngươi muốn rời khỏi biệt kinh, ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Chu Thành hướng về phía hắn cười nói. Diệp Phi híp lại hai mắt, ngắm lại sau đầu tuần thành xe ngựa. Tiến toa xe, hắn mới phát hiện, hình bộ lang trùng Đỗ Khoan lại cũng ngồi ở bên trong. Hướng về phía Diệp Phi cười hắc hắc về sau, Đỗ Khoan chắp tay nói ra, Diệp thiếu hiệp, muốn rời khỏi biệt kinh cũng không lên tiếng chào hỏi, khó tránh khỏi có chút không có suy nghĩ. Các ngươi làm sao biết ta muốn rời khỏi biệt kinh? Diệp Phi nghi vấn. Đỗ Khoan lộ ra một vòng ý vị sâu xa cười, Diệp thiếu hiệp, tại cái này thành biện kinh bên trong, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Xem ra ta đến nhắc nhở Đao Thần tiền bối thanh lý môn hộ. Diệp Phi nói. Đỗ Khoan lắc đầu, tay trái rơi vào Diệp Phi đầu gối phải đắp lên, nói, không cần như thế, không đáng. Có người chỉ là truyền lời, kiếm chút mua rượu tiền thưởng. Trong lúc vô tình, Diệp Phi cùng Chu Thành bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra xem thường chi ý, lập tức đều đem ánh mắt chuyển hướng Đỗ Khoan. Các ngươi tới tìm ta, chắc là đoán được ta tạm thời không thể rời đi biệt kinh. Diệp Phi nói. Đỗ Khoan gật đầu, đúng là như thế. Thiên gia để ngươi tra vụ án, hẳn là chỉ tra một nửa. Diệp Phi ngạc nhiên, sau đó thở dài, Đỗ đại nhân, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự là có chút xem thường ngươi. Đỗ Khoan cười hắc hắc lắc đầu, Diệp thiếu hiệp quá khen, kỳ thật rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là làm bộ hồ đồ thôi, thiếu một cái thiêu phá hết thảy người. Ta chính là cái kia thiêu phá hết thảy đồ ngốc. Diệp Phi sắc mặt một âm. Đỗ Khoan lắc đầu, đối với cái này cũng không tán thành, Diệp thiếu hiệp cũng không ngốc, ngươi bất quá là thành quân cờ à? Vậy ta xem như ai quân cờ? Diệp Phi lần nữa nhìn về phía Chu Thành, là ngươi, hay là ngươi Hoàng gia gia? Hoặc là ngươi Ngũ Vương thúc. Chu Thành nét miệng cười một tiếng, họ Diệp, ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải ta ra mặt thay ngươi làm chứng, nếu không ngươi liền bị Vu Hoan hãm hại thành sát hại Khương giáo đầu hung thủ. Có thể ngươi làm như thế, cũng là nghĩ lợi dụng ta, trên một điểm này, ta chưa hề cảm thấy thua thiệt ngươi. Diệp Phi phản bác, đúng, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi, ban đầu ở Hàng Châu, ngươi từng bị Phụng Hỏa giáo người truy sát, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng, cái này thành biện kinh bên trong ai là Phụng Hỏa giáo người.
Chu Thành lắc đầu, đắc ý cười nói, không rõ ràng. Diệp Phi lúc này không vui, ban đầu ở Hàng Châu, ta liền nên trước trơ mắt nhìn ngươi bị Phụng Hỏa giáo người giết chết. Lúc trước ta mà chết, hôm nay ngươi chính là sát hại triều đình hung phạm. Có thể tận mắt thấy ngươi bị giết chết, cũng coi như giá trị. Nghe Diệp Phi nói đến đây, Chu Thành thẹn quá hóa giận, tựa hồ tại Diệp Phi nơi này, hắn luôn luôn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hoàng tôn, hay là nói thực cho Diệp thiếu hiệp đi, một bên Đô Quan nói, chúng ta hôm nay đến tìm hắn, không phải là vì chuyện này. Nói mọ gì? Chu Thành hung tợn trừng Đô Quan liếc một chút. Cái này? Đô Quan gật cười. Không cần các ngươi nói, ta cũng biết cái này phía sau là ai. Tuy nhiên ta đến thành Biện Kinh thời gian không dài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò được một ít chuyện. Đỗ Khoan liên tục gật đầu, Diệp thiếu hiệp, vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám đi. Chân tướng đều lơ lửng ở mặt ngoài, tiếng lừng đều thành minh lời nói. Diệp Phi phản bác. Chu Thành tức giận hừ một tiếng, sau đó ánh mắt sâu kín nói ra, vừa mới bắt đầu, ta tưởng rằng Thất Vương Thúc cùng Phụng Hỏa giáo âm thầm cấu kết. Có thể về sau biết được Thất Vương Thúc là ẩn thiên thành viên về sau, ta mới biết được, nguyên lai Ngũ Vương Thúc mới là Phụng Hỏa giáo người. Những năm này, ta Ngũ Vương Thúc nhìn như không đắc thế, kỳ thật một mực tại dấu tài, bây giờ Thất Vương Thúc đổ xuống, phụ vương ta lại thân thể hoàn trọng tận, hắn từ đó thu hoạch lớn nhất. Diệp Phi lắc đầu, cười khẩy nói, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng có cái hoàng đế phụ thân, hai ngươi vị vương thúc lại còn muốn cấu kết ngoại nhân. Đây còn không phải là trở thành giống ta hoàng gia gia người như vậy, Chu Thành nói, họ Diệp, có kiện sự tình ngươi còn không biết đi, ban đầu là ta hoàng gia gia, kỳ thật cũng là mượn ẩn thiên lực lượng mới lên tới hoàng vị. Nghe nói lời ấy, Diệp Phi giật nảy cả mình. Chương 403, cùng là chân trời si tình người. Màn đêm buông xuống, tại Chu Thành tòa kia cái gọi là Kim Ốc tàng tiểu trong nhà, Diệp Phi lại một lần nữa nhìn thấy Phi Yến cô nương Lâm Vô Song. Nhìn thấy Diệp Phi một khắc này, Lâm Vô Song ngơ ngẩn, Diệp Phi thì lại như lần đầu gặp mặt, hướng về phía nàng cười cười. Chu Thành đem Đỗ Khoan cùng Diệp Phi đưa đến nơi đây, là muốn nói một chút chuyện quan trọng. Diệp Phi phát hiện đã được, tòa nhà này nhìn qua quận cũ kẽ, kỳ thực bốn phía che kín cao thủ, chắc hẳn đều là Chu Thành phái tới bảo hộ Lâm Vô Song. Chu Thành đối Lâm Vô Song coi trọng, vượt qua Diệp Phi dự kiến. Lúc trước Diệp Phi vẫn cho là Chu Thành thu Lâm Vô Song, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng liền sẽ đưa nàng vứt bỏ thậm chí quên. Rộng rãi ấm áp trong phòng, cho ba nam nhân rót rượu về sau, Lâm Vô Song liền rời đi. Qua ba lần rượu về sau, Chu Thành liền đem vừa rồi tại trên xe ngựa, món kia chấn kinh Diệp Phi chuyện xưa nói rõ chi tiết một lần. Nguyên lai đã sớm vài thập niên trước, hoàng đế hay là cái hoàng tử thời điểm, vì tranh đoạt đế vị, âm thầm cấu kết Ẩn Thiên. Về sau tại Ẩn Thiên tương trợ phía dưới, khởi binh mưu phản sát hại ngay lúc đó thái tử, đồng thời bức bách tiên đế thoái vị, mình leo lên đế vị. Lại qua mấy năm, khi ổn thỏa hoàng vị về sau, hoàng đế thành lập mật các, bắt đầu thanh trừ Ẩn Thiên, nhưng phàm là cùng Ẩn Thiên cấu kết hoặc là tiền triều thiên ẩn các người, cũng không thể để lại người sống. Ngay lúc đó hoàng hậu chính là bởi vậy lọt vào Ẩn Thiên trả thù cùng ám sát. Nghe Chu Thành, Diệp Phi cau mày hỏi, lúc trước thiên gia vì sao diệt trừ Ẩn Thiên? Đó là bởi vì Ẩn Thiên thế lực gần như sắp bao trùm toàn bộ triều chính, như ở đây xuống dưới, cả triều trên dưới đều muốn Ẩn Thiên khống chế, mà hoàng gia ra bất quá là bọn họ khôi lỗi mà thôi. Chu Thành giải thích. Diệp Phi khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ẩn Thiên thành viên luôn nói Ẩn Thiên là tiền triều thiên ẩn cát, nhưng lại không chỉ là Ẩn Thiên, giống như là hạn chế hoàng quyền mà tồn tại, lại giống là áp đảo hoàng quyền phía trên mà tồn tại. Tại Diệp Phi xem ra, vẹn vẹn trước mắt hắn đối Ẩn Thiên nhận biết, Ẩn Thiên hiển nhiên là thuộc về cái sau, là một số nhỏ có được quyền thế, tiền tài, năng lực cùng địa vị người, liên thủ ý đồ khống chế toàn bộ thiên hạ. Vì đạt được đến đây mục đích, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Ta Thất Vương thúc, xem như chạm tới hoàng gia gia vậy ngược, hoàng gia gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chu Thành nói tiếp, Thất Vương rơi đài về sau, Ngũ Vương thúc chắc chắn đắc thế, nếu như tương lai Ngũ Vương thúc leo lên đế vị, đến lúc đó Phụng Hỏa giáo sẽ tại ta Vân Quốc đại địa mọc lên như nấm. Diệp Phi, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó thế nhưng là đắc tội qua Phụng Hỏa giáo. Phụng Hỏa giáo thực lực xa xa không kịp Ẩn Thiên, hẳn là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Diệp Phi đối với cái này xem thường. Ngươi cứ như vậy coi là liền sai, Chu Thành thần sắc trang nghiêm nói, ngươi có biết Tây Thủ quốc chủ vì sao muốn tiêu diệt Phụng Hỏa giáo? Đoán chừng nguyên nhân trong đó cùng ngươi hoàng gia ra lúc trước thanh trừ Ẩn Thiên đồng dạng a. Chu Thành lắc đầu, ngươi sai. Bởi vì Phụng Hỏa giáo phía sau là Bắc Liêu thế lực. Bắc Liêu? Diệp Phi nhíu mày, mười phần mờ mịt. Ngươi liền không nghĩ tới, vì sao ta Ngũ Vương thúc sẽ cùng Phụng Hỏa giáo cùng một tuyến? Chu Thành nói, bởi vì Ngũ Vương thúc vương phi là Bắc Liêu phái tới Hỏa Thần công chúa. Ngũ Vương thúc chính là thông qua nàng cùng Phụng Hỏa giáo âm thầm thông đồng. Thật sao? Nếu như cũng không phải là như thế, lúc trước Phụng Hỏa giáo người vì gì muốn truy sát ta? Chu Thành phản bác, Thất Vương thúc như muốn giết ta, tất nhiên là lại phái Ẩn Thiên cao thủ. Đúng, lúc trước vì sao Thất Vương không phái Ẩn Thiên người đuổi theo giết ngươi nha? Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Giống ta dạng này người, không đáng hắn hạ thủ đi, Chu Thành cười khổ một tiếng rồi nói ra, mà lại ta Thất Vương thúc rất rõ ràng, phụ vương ta bệnh tình, là chống đỡ không đến. Nói Chu Thành dừng một cái, sắc mặt tùy theo tối sầm lại, rồi nói tiếp, là chống đỡ không đến ta hoàng gia ra băng hà ngày đó, hắn như lại phái người đi ám sát ta, rất khó không khiến người ta hoài nghi đến hắn gây nên, giống như lúc trước vua ta huynh bị ám sát, tất cả mọi người tưởng rằng Thụy Vương là chủ sự sau màn. Chu Thành, Diệp Phi nghi ngờ nhìn xem Chu Thành, ngươi nói cho ta những này, đơn giản cũng là muốn ta lại làm một lần con cờ của ngươi, thay ngươi diệt trừ Ngũ Vương. Chu Thành cười cười, đối với cái này đến không phủ nhận, xác thực như thế, bất quá, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi thật muốn nhìn đến, một ngày kia, chúng ta Vân Quốc thụ Bắc Liêu Phụng Hỏa giáo trường khống, cuối cùng bị Bắc Liêu Thiết Kỵ công phá. Diệp Phi đứng dậy, ta xác thực không nguyện ý nhìn thấy một màn kia, chỉ bất quá ngươi nói sự tình, ta đến tự mình đi xác minh. Thấy Diệp Phi đứng dậy, một mực tại bên cạnh ai cũng lên tiếng Đô Khoan nhướng mày, hỏi: "Diệp thiếu hiệp,
cái này muốn đi nha, lại nhiều uống vài chén nha, đừng đáng tiếc cái này một bàn lớn sơn chân hải vị. Ai nói ta muốn đi, nhà sĩ ở nơi nào? Đỗ Khoan xấu hổ cười một tiếng, sau đó Chu Thành Âm mà nói, xuất viện tử xoay trái. Ra khỏi phong tử, Diệp Phi tìm tới nhà sĩ. Khi hắn từ nhà sĩ ra lúc, đột nhiên một người chui vào trước mặt của nàng. Phi Yến cô nương. Diệp Phi giật mình, không đúng, bây giờ hẳn là gọi ngươi Lâm cô nương mới là. Lâm Vô Song một mặt lo âu nhìn xem Diệp Phi, nhỏ giọng vội la lên, nhỏ giọng một chút. Trước đó vài ngày ta liền nghe nói ngươi đến Biện Kinh, vẫn nghi đi tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Phi mười phần kinh ngạc, Lâm cô nương có chuyện gì tìm ta? Lâm Vô Song muốn nói lại thôi, bữa bữa sau túi đầu xuống, đương nhiên là liên quan tới chuyện của hắn, ta nghe nói, hắn từ đi thập nhị cung chức trưởng môn, về sau đi Tây Thủ, bái Âm Dương phái trưởng môn vi sư. Ừm. Diệp Phi gật đầu một cái, xác thực như thế, tuy nhiên ngươi đừng thay hắn lo lắng, hắn bây giờ hết thảy mạnh khỏe. Lâm Vô Song đưa mắt lên nhìn, nhút nhát đáp lại một tiếng vậy là tốt rồi. Dứt lời, nàng liền muốn quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, do dự một chút sau Diệp Phi nói, "Lâm cô nương, xin dừng bước." Lâm Vô Song lập tức xoay người lại, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Diệp Phi. Trong lòng của hắn đã có người khác, cho nên, ngươi hay là nhanh chóng quên hắn đi. Chu Thành rất tốt, khác ta không dám nói, nhưng là ta có thể nhìn ra được, hắn đối ngươi chí ít rất dụng tâm. Diệp Phi khuyên nhủ. Hắn nhìn thấy, Lâm Vô Song lúc này sắc mặt tạm đạm, mặt xám như tro, còn nói một câu vậy là tốt rồi sau xoay người lần nữa rời đi. Chỉ bất quá, cước bộ rõ ràng nặng nề rất nhiều. Gặp nàng như thế, Diệp Phi nghĩ đến, ban đầu ở Hàn Châu, cái kia âm thầm trốn ở sau cửa sổ đưa mắt nhìn Mạnh Cửu rời đi nàng. Nàng đối Mạnh Cửu si tình, cũng đồng dạng vượt qua dự liệu của hắn. Diệp Phi nhịn không được cười lên một tiếng, giữa nam nữ tình cảm thật đúng là kỳ diệu, là trên đời này khó khăn nhất dự liệu đồ vật. Không khỏi nhanh địa, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ, hắn phát hiện đến, chính hắn sao lại không phải một cái si tình người đâu. Cho đến đêm khuya, Diệp Phi mới trở về tới Thần Đạo Các. Chu Thành cùng Đỗ Khoan đều muốn đem hắn qua chén, kết quả thì là hai người giờ phút này đã là say mềm. Diệp Phi lại chỉ là thoáng có chút men say, uống rượu loại chuyện này, quả nhiên vẫn là phải có cô nương ngồi mới đủ tận hứng. Giống tại Thẩm gia, cùng nương tử của mình Thẩm Tiêu Thanh uống rượu cũng là một kiện khiến nhân thân tâm vui vẻ sự tình. Diệp thiếu hiệp, người rốt cục trở về. Chương 404, án binh bất động. Thần Đao Các trước cổng chính đứng Thần Đao Các đại đệ tử, Tiết Thụy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhìn qua mừng rỡ, hẳn là đang chờ Diệp Phi trở về. Diệp thiếu hiệp, Tiết Thụy nhanh chân đến Diệp Phi trước mặt, nói lần nữa, người rốt cục trở về, mọi người vẫn luôn đang tìm ngươi. Nghe Tiết Thụy nói như vậy, Diệp Phi lúc này mới nhớ tới, nguyên bản hắn cùng Dương Y Y ước định cẩn thận, chờ hắn trả lại mật các lệnh bài sau sẽ trở lại Thần Đao Các, Dương Y Y thì giúp hắn thu thập bỏ hành lý, đồng thời sẽ còn tự mình đem hắn đưa ra Biện Kinh. Nghĩ đến Dương Y Y rất có thể tại mình xuất ruột, thế là hắn hỏi, Tiết sư minh, Lưu Luyến đâu? Gặp ngươi chưa về, nàng liền đi ra cửa tìm ngươi, trước đây không lâu mới trở về, giờ phút này đoán chừng tại thương lượng với sư phụ tìm tung tích của ngươi. Tiết Thụy nói. Diệp Phi gật đầu, vội vàng hướng Thần Đao Các đi vào trong đi. Diệp thiếu hiệp. Tiết Thụy đột nhiên lại hô Diệp Phi một tiếng. Diệp Phi quay đầu, chỉ thấy Tiết Thụy nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, sư muội nàng thật rất lo lắng ngươi. Diệp Phi nhướng mày, sững sờ mới lần nữa mở ra tốc độ. Khi hắn tìm tới Dương Y Y thì lúc, Dương Y Y vừa vặn xài bước từ trong lầu cắt ra, nhìn thấy Diệp Phi về sau, Dương Y Y chạy chậm đến Diệp Phi trước mặt, nhẹ giọng trách cứ, Diệp Phi, ngươi đi nơi nào? Chớp mắt thời gian, Dương Y Y liền ngửi được Diệp Phi trên người một cỗ mùi rượu, càng là không vui nói, ngươi uống rượu đi. Diệp Phi cười khổ, lập tức bồi tội nói, bị Hoàng Tôn Chu Thành kéo đi uống rượu, không có thông báo ngươi một tiếng, hại ngươi lo lắng cho ta. Là ta không đúng, ở đây xin lỗi ngươi. Nhìn xem Diệp Phi thành khẩn bộ dáng, Dương Y Y Y nhất thời không có nộ khí, tuy nhiên lông mày vẫn như cũ khóa chặt, giờ phút này thành môn đã quan bế, đêm nay ngươi là đi không? Diệp Phi lắc đầu, cười nói, đừng nói đêm nay, đoán chừng ta còn phải tại Biện Kinh chờ lâu mấy ngày. Thật. Dương Y Y Y mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Phi đắng chắc gật đầu, việc này nói rất dài dòng. Đúng, có muốn hay không uống mấy chén rượu nha, như thế ta cũng tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Ừm. Dương Y Y Y đáp ứng, phục bồi tới cùng. Vậy liền không say không về. Tiêu Dịch Hà biết được Diệp Phi sẽ còn tại Biện Kinh chờ lâu mấy ngày, là tại ngày thứ hai giữa trưa, từ Dương Y Y trong miệng biết được. Nghe nói Diệp Phi là bởi vì còn muốn tiếp tục điều tra Phụng Hỏa giáo một chuyện về sau, Tiêu Dịch Hà mặt lộ vẻ bất an. Thế là, sau đó tại Diệp Phi đến thăm hắn lúc, hắn hướng Diệp Phi nói ra nội tâm lo lắng, "Diệp Phi, như Bắc Liêu thật sự là Phụng Hỏa giáo thế lực sau lưng, bây giờ phần lớn Bắc Liêu cao thủ đi vào Biện Kinh, ngươi như tiếp tục hướng xuống điều tra, chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm." "Đúng nha." Một bên Dương Y Y liền phụ họa. Ở đây phiên Bắc Liêu đến là trời nhà trúc thọ trong sứ đoàn. Cơ hồ Bắc Liêu Hồng Lư trong chùa cao thủ đều tới, nhất là tại võ chiêu viện cùng Hồng Lư chùa luận võ ngày ấy, ngồi tại Bắc Liêu hoàng tử Gia Luật Tư Nghĩ bên cạnh cao thủ đã được chứng thực là Hồng Lư chùa truyền dài Gia Luật Hành. Mọi người đều biết Gia Luật Thọ chính là Bắc Liêu đệ nhất cao thủ. Diệp Phi cùng Phụng Hỏa giáo ở giữa ân đoán, lúc trước Dương Y Y Y trên núi võ đang nghe Âm Dương phái trưởng môn Triệu Hưu Xuyên nói qua, như Phụng Hỏa giáo thật vì Bắc Liêu sở kiến, như vậy bọn họ rất có thể sẽ tìm đến Diệp Phi báo thù. Trước đây bọn họ không có động thủ giết ngươi, là muốn mượn tay của ngươi vặn ngã thất vương, bây giờ thất vương đã đổ xuống, nếu là lại bị bọn họ biết được ngươi đang điều tra bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Dịch Hà nói tiếp. Đúng nha, Dương Y Y lại tiếp lấy bổ sung, một bộ lo lắng bộ dáng. Diệp Phi, theo ta thấy, những ngày này, ngươi liền nơi nào đều đừng đi, liền đợi tại ta Thần Đao Các bên trong. Đợi đến ngày đó Thiên Gia nguyện ý thả ngươi rời đi Biện Kinh, ta lại để cho phụ thân ta tự mình đưa ngươi rời đi Biện Kinh. Thấy hai người xuất phát từ nội tâm đất là mình lo lắng, Diệp Phi động dung cười một tiếng.
Xong, nhìn hắn bộ dạng này, hơn phân nửa là không có đem lời của chúng ta coi ra gì. Tiêu Dịch Hà một mặt bất đắc dĩ đối Dương Ý Dĩ Ý nói. Hắn nghĩ tới ước chừng một năm trước tại Thiệu Hưng ngoài thành lúc, vì ngăn lại Triệu Tất Liều chết nhất chiến Diệp Phi. Bây giờ gần một năm qua đi, Diệp Phi vo công tinh tiến rất nhiều, nhưng mà tính tình bên trên lại là không có bao nhiêu cải biến. Diệp Phi, ngươi tốt xấu vi hoài mang bầu tần nương tử suy tính một chút, vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc, nàng cùng nàng trong bụng hải tử há không thành cô nhi quả mẫu. Còn có thẩm nương tử, hắn còn đang chờ ngươi trở về đâu. Dương Y Y nói. Diệp Phi ngạc nhiên Dương Y Y, không nghĩ tới vì thuyết phục mình, Dương Y Y thế mà đem Thẩm Tiêu Thanh cùng Tần Thương Nguyệt đều rời ra ngoài. Các ngươi yên tâm đi, ta rất sợ chết. Diệp Phi vừa cười vừa nói, kỳ thật ta tối hôm qua đã viết phong thư, để người ra roi thúc ngựa giúp ta đưa đến Tây Thủ. Ngươi là muốn hướng Triệu Hưu xuyên trưởng môn xác minh em Dương phái cùng Bắc Liêu quan hệ. Tiêu Dịch Hà hỏi. Không sai, Phụng Hỏa giáo tại Tây Thục chiếm cứ nhiều năm, đột nhiên bị Tây Thục quốc chủ nổ tận gốc tiêu diệt truy sát, nguyên nhân trong đó khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ cần chứng thực việc này, ta đối Thiên gia cũng coi là có chỗ bàn giao. Về phần Thiên gia nghĩ như thế nào, phải chăng muốn xử trí Ngũ Vương, đó là bọn họ cha con ở giữa sự tình. Như Ngũ Vương thật cùng Phụng Hỏa giáo âm thầm cấu kết, Thiên gia như thế nào khinh suất tha thứ hắn? Tuy nói hai bên đã ngưng chiến nhiều năm, nhưng ai đều lòng dạ biết rõ, đại chiến lúc nào cũng có thể hết sức căng thẳng. Bệ hạ là sẽ không tha thứ như thế một cái tư thông ngoại địch nhi tử. Diệp Phi cười cười, phát ra từ phế phủ cảm thán nói, nói đến cái này Ngũ Vương cũng thật là đáng thương, lúc trước triều đình vì hòa thân, buộc hắn cưới một cái Bắc Liêu công chúa, nhưng mà lại muốn cầu hắn không phải cùng Bắc Liêu nhà mẹ đẻ đi được quá gần. Ai bảo hắn đầu thai sinh ở đế vương gia, mẫu thân lại là cái không có nhà mẹ đẻ thế lực làm dựa vào phi tử. Sau đó mấy ngày, Diệp Phi vẫn đợi tại thần đao các bên trong, mà thành biện kinh bên trong cũng hạ lên năm nay trận đầu mưa xuân. Dựa theo Dương Y Y để thuyết pháp, mưa xuân qua đi không bao lâu, liền đến hoa đào nở hoa thời điểm. Diệp Phi đang đợi Triệu Hữu Xuyên hồi âm, cũng đang đợi trở về Giang Nam thời gian. Hắn cẩn thận tính toán, đã rời nhà có hơn 2 tháng. Hai ngày trước hắn thu được hai lá đến từ Giang Nam tin, một phong là Tần Thương Nguyệt viết cho hắn, một phong thì là Thẩm Tiêu Thanh. Tần Thương Nguyệt nói cho hắn, bụng bắt đầu biến lớn, trong bụng hài tử cũng bắt đầu không nghe lời, nàng hy vọng hắn sớm ngày trở về, thay nàng trấn an hạ này còn chưa xuất thế hài tử. Thẩm Tiêu Thanh tin rất đơn giản, chỉ ở trên giấy viết xuống thối tướng công ba chữ. Không cần Thẩm Tiêu Thanh nói rõ, Diệp Phi cũng đoán được, Thẩm Tiêu Thanh chắc là nghe nói một chút liên quan tới hắn cùng Dương Y Y Y truyền ngôn. Nhìn thấy cái này hai phong thư về sau, Diệp Phi chỉ nghĩ sớm ngày trở lại Giang Nam, bồi bồi có thai Tần Thương Nguyệt, dỗ dành thích ăn giấm Thẩm Tiêu Thanh. Nghĩ đến mình hai vị này nương tử, Diệp Phi càng thấy mình cần hảo hảo còn sống. Nhưng mà, tại cơn mưa xuân này ngừng ngày thứ hai, mật các chủ Lý Nhược Đạo tự mình đến thần đao cát, tìm tới hắn. Chương 405, quân cờ, vứt bỏ. Đi vào thần đao cát, Lý Nhược Đạo đầu tiên là đi hướng chủ nhân Dương Thác làm lễ, sau đó mới tìm được Diệp Phi. Biết được việc này về sau, Dương Y Y Y cũng lập tức chạy đến. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Nhược Đạo đến tìm Diệp Phi, chắc hẳn không có chuyện gì tốt. Dương Y Y Y đi vào Diệp Phi gian phòng lúc, vừa vặn nghe được Lý Nhược Đạo đang nói, "Diệp thiếu hiệp, gần đây tựa như đều không có gì động tĩnh. Hôm qua Thiên gia mới hướng ta hỏi ngươi, không chi huyện tình tiến triển như thế nào?" Nói xong, Lý Nhược Đạo ánh mắt chuyển rời đến tiến đến Dương Y Y Y trên thân. Thấy Dương Y Y Y đối với mình trợn mắt nhìn, hắn có chút không nghĩ ra. "Lý các chủ, gần nhất ta chỉ là nhìn như án binh bất động, kỳ thực." "Kỳ thực làm sao?" Lý Nhược Đạo bách không đội la lên hỏi. Diệp Phi làm một cái im lặng thủ thế, không thể nói, sự tình đang điều tra rõ ràng trước đó, ai cũng không thể nói. "Ta cũng không được." Lý Nhược Đào có chút không vui. Cũng không phải là không được, chỉ bất quá vạn nhất việc này trước đó bại lộ ra ngoài, Lý các chủ, ngươi nói, đến lúc đó ta nên hoài nghi ai đây? Lý Nhược Đào trong mắt lóe lên một đạo quan mang, trường Diệp Phi liếc một chút, hắn đem hai tay cong đến sau lưng, thoại phong nhất chuyển nói, hai ngày sau chính là bệ hạ thọ đản, bệ hạ muốn mời Diệp thiếu hiệp tiến cung. Nghe vậy, Diệp Phi cùng Dương Y Y Y đều có chút kinh ngạc. "Diệp thiếu hiệp, đây chính là thiên đại vinh diệu a, còn không mau tạ ơn." Lý Nhược Đào nói. Diệp Phi lúc này vai chào, đối nơi cửa hô to một tiếng tạ chủ lòng ân. Trước lúc rời đi, Lý Nhược Đào khinh bị quét Diệp Phi liếc một chút, sau đó chuyển hướng Dương Y Y Y, khép mắt cười nói, "Dương cô nương, Diệp thiếu hiệp cái này thân thể y phục có chút cũ, còn mời cho hắn chuẩn bị một bộ mới." "Ách." Dương Y Y Y đờ đẫn, chưa phát giác ở giữa mặt đỏ chứng. "Cái này Diệp Phi sự tình, cùng nàng có gì làm?" Lý Nhược Đào nói như vậy, không phải là tin vào gần nhất liên quan tới nàng cùng Diệp Phi những cái kia truyền ngôn. Đợi đến Lý Nhược Đào sau khi đi, Diệp Phi chuyển hướng Dương Y Y Y, thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Lưu Luyến, ngươi làm sao?" Dương Y Y hai mắt phốc phốc nháy hai lần, chưa tỉnh hồn nói ra, "Không chút. Diệp Phi, ta cái này đi hô cái may và đến cấp ngươi lượng thân thể." Diệp Phi liền vội vàng kéo Dương Y Y Y, "Không cần, lần này đi vào biệt kinh, nương tử của ta có thể cho ta chuẩn bị không ít quần áo, trong đó không thiếu một chút thượng đẳng tơ lụa la gấm, không thể so những cái kia quan to quý tộc mà kém." "Cũng thế." Dương Y Y hơi hơi gật gật đầu. Đột nhiên, nàng phát hiện đến, tay của nàng đang bị Diệp Phi lôi kéo, thế là mặt càng đỏ. Cũng may Diệp Phi kịp thời buông tay, làm dịu trong lòng nàng kích động, nếu không tại Diệp Phi trước mặt mất mặt người chết. "Lưu Luyến, ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ quặc?" Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, trên mặt dần dần cho thấy bất an. "Diệp Phi, ngươi là đang hoài nghi Lý các chủ?" Ngẫm lại sau Dương Y Y Y kinh hô. Diệp Phi nhìn về phía nàng, đầy mắt nghi ngờ nói, "Có thể nghe Lý các chủ, tựa hồ muốn để ta đi ra thần đạo các người là thiên gia." Cái này, Dương Y Y Y trong lòng đột nhiên run lên. Diệp Phi chăm chú nắm quả đấm mình, hoàng đế ý nghĩ, tựa hồ là lợi dụng hắn dẫn xà xuất động, còn có một loại khả năng, hoàng đế muốn để hắn cùng Phụng Hỏa giáo người đánh cho lưỡng bại câu thương,
dù sao hắn là bây giờ Vạn Bang Minh minh chủ. Có lẽ tại hoàng đế trong mắt, trừ Ẩn Thiên bên ngoài, Vạn Bang Minh cũng là hắn cái đinh trong mắt. Nghĩ như thế, hoàng đế là nghĩ một hòn đá ném hai chim nhà, đầu tiên là lợi dụng hắn dẫn xuất Phụng Hỏa giáo người, sau đó lại thành tẩy Ngũ Vương cùng với vây cánh. Cái này qua sông đoạn cầu manh khoé, lúc trước hoàng đế lợi dụng này đối phó qua Ẩn Thiên, bây giờ lại dùng tới đối phó hắn chẳng có gì lạ. Đương nhiên, không bài trừ còn có một loại khả năng, Lý Nhược Đào là Phụng Hỏa giáo người. Sau đó, Diệp Phi tại Dương Y Y cùng đi phía dưới đi gặp Dương Thác, biết được Dương Thác cũng không có tại danh sách mời về sau, Diệp Phi nội tâm càng thêm bất an. Mặt trời lặn mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Rốt cục, Diệp Phi thu được Triệu Hưu Xuyên đến từ Tây Thục hồi âm. Thông qua Diệp Phi gửi thư, biết được đến Phụng Hỏa giáo ý đồ mượn nhờ Ngũ Vương chuyển vào Vân Quốc về sau, tại hồi âm bên trong, Triệu Hưu Xuyên nói cho Diệp Phi Tây Thục quốc chủ đối Phụng Hỏa giáo đuổi tận giết tuyệt trận tướng, Phụng Hỏa giáo thế lực sau lưng chính là Bắc Liêu Hồng Lư chùa. Bắc Liêu muốn mượn từ Phụng Hỏa giáo, dần dần thẩm thấu đến toàn bộ Tây Thục, từ đó phân liệt cùng tan rã Tây Thục. Có Triệu Hưu Xuyên cái này phong hồi âm, Diệp Phi liền có thể xác nhận Phụng Hỏa giáo cùng Bắc Liêu quan hệ. Từ lúc trước Phụng Hỏa giáo ám sát Chu Thành một chuyện đến xem, Ngũ Vương tất nhiên là tư thông Phụng Hỏa giáo không thể nghi ngờ. Chính như Chu Thành nói tới này phiên, thất vương thất thế, Ngũ Vương chắc chắn đắc thế. Một khi tương lai Ngũ Vương đăng cơ, kể từ đó toàn bộ Vân Quốc rất có thể dần dần rơi vào đến Bắc Liêu trưởng khống ở trong. Đương nhiên, Ngũ Vương rất có thể hiệu chính mô phỏng phụ thân, hoàng vị nơi tay về sau qua sông đoạn cầu. Nếu là Ngũ Vương tư thông Phụng Hỏa giáo tội danh ngồi vững, kể từ đó hoàng đế dưới gối chỉ còn lại thái tử một đứa con trai, Đông Cung đem ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho dù tương lai thái tử chết tại hoàng đế trước đó, như vậy Chu Thành đem kế thừa đại thống. Chu Thành dù tính cách bất thường, nhưng Diệp Phi nhìn ra được, Chu Thành cho tới nay đều là đang giả vờ, giống như thứ năm vương thúc đồng dạng một mực tại dấu tài. Diệp thiếu hiệp, ngoài cửa có vị tự xưng là ngươi bạn rượu người cầu kiến. Một thần đao các đệ tử đánh gãy Diệp Phi suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, Diệp Phi lập tức đem tin cất kỹ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem vậy đệ tử, bạn rượu. Qua một trận, vậy đệ tử đem người kia đưa đến Diệp Phi gian phòng. Nhìn thấy người kia về sau, Diệp Phi nói, Đỗ đại nhân, nguyên lai là ngươi. Đỗ Khoan cười hắc hắc, sau đó dương dương đắc ý nói, Diệp thiếu hiệp, chúng ta có thể uống qua một bữa rượu, nói là bạn rượu cũng coi như thỏa đáng. Trà bạn thích hợp hơn, tốt xấu uống qua ba trận trà. Tóm lại cũng là bằng hữu. Đỗ Khoan cười đi đến Diệp Phi trước mặt ngồi xuống, Diệp thiếu hiệp, ta nghe nói ngươi cái này mấy nghe cũng chưa từng rời đi thần đao các nửa bước. Cho Đỗ Khoan rót một ly trà về sau, Diệp Phi nhịn không được hiếu kỳ nói, Đỗ đại nhân, cái này thần đao các trong đám người, đến tột cùng vị nào là mắt của ngươi tới nhà? Diệp thiếu hiệp, ngươi cũng không cần khó xử ta, ta nếu là nói ra, về sau còn như thế nào dò thăm tin tức của ngươi? Vậy ta ngày mai tiến cung tham gia Thiên Gia Thọ Đàn một chuyện, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Ừm. Đỗ Khoan gật đầu, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng thổi ngay dưới mắt nước trà, hôm qua hạ tảo chiều về sau, ta liền từ lễ nghi viện thị lang này nghe nói. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Vậy ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Diệp Phi hỏi. Nhiều hơn bảo trọng. Đỗ Khoan hời hợt nói, sau đó uống một ngụm trà. Bất quá hắn lúc này cau mày, đem cái chén buông xuống, một mặt ghét bỏ nói, trà này, bình thường. Ta không có chú ý nhiều như vậy, cũng uống không ra trà tốt xấu. Diệp Phi đáp lại. Diệp thiếu hiệp không phải Hàng Châu người a, Tây Hồ Long tỉnh hẳn là không uống ít ta. Mấy ngày nữa, chính là ngắt lấy trà mới thời gian, còn nghĩ cùng Diệp thiếu hiệp đòi hỏi chút lá trà. Chờ ta trở lại Hàng Châu, lại phái người đưa chút đến cấp ngươi. Diệp Phi đáp ứng. Đỗ Khoan cười cười, sau đó hướng Diệp Phi chắp tay một cái, hôm nay ta tới, đương nhiên là Hoàng Tôn để cho ta tới. Ngày ấy uống rượu, Hoàng Tôn sau cùng lời nói đều nhất nghiệm chứng, không biết ngươi suy tính được như thế nào. Tấu chương xong, chương 406, ngươi nếu dám chết, ta liền đến thẩm gia đến cửa cầu hôn. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diệp Phi mới đáp lại Đỗ Khoan, hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Phi, Đỗ Khoan sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Tại Diệp Phi trong ấn tượng, Đỗ Khoan luôn là một bộ cười đùa tí từng tiện dạng, cũng chưa từng gọi thẳng tục danh của hắn. Càng là khẩn yếu con đầu, liền càng phải bảo trì thanh tỉnh. Diệp Phi nói. Đỗ Khoan lắc đầu cười khổ, tiếp theo đứng dậy, Hoàng Tôn nói không sai, ngươi cũng không phải là một cái dễ dàng bị thuyết phục người. Đỗ đại nhân, có một chuyện ta vẫn nghĩ không rõ. Chuyện gì? Lúc trước ngươi, vì sao nguyện ý vì giống Hoàng Tôn dạng này người cống hiến sức lực? Diệp Phi nói thẳng, người giống như ngươi, hẳn là có rộng lớn khát vọng mới là. Diệp thiếu hiệp, Đỗ Khoan khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi xem trọng ta, bất quá vẫn là phải nói tiếng cảm ơn. Thằng đến đem Đỗ Khoan đưa ra thần đao các cửa hồng, Diệp Phi mới dừng bước. Trước khi đi, Đỗ Khoan lại hướng Diệp Phi cường điệu một lần, hy vọng hắn mau chóng làm ra quyết định. Tại trở về gian phòng của mình trên đường, Diệp Phi không khỏi lâm vào trầm tư. Ngày đó đến Lâm Vô Song trong nhà uống rượu, Hoàng Tôn Chu Thành đột nhiên cùng hắn mưu đồ bí mật một kiện đại sự, cho dù từng trải qua sinh tử hắn, lúc ấy nghe nói sự kiện kia sau cũng không nhịn được bị hù dọa. Chu Thành nói cho hắn, Đông Cung bên kia dự định khởi binh tạo phản, ngay tại Hoàng Đế thọ đàn cùng ngày. Chu Thành sở dĩ nguyện ý nói cho hắn trọng đại như thế bí mật, là muốn mượn Vạn Bang Minh thế lực ngăn lại ở vào Lạc Dương cùng Biện Kinh ở giữa cấm quân. Diệp Phi đương nhiên không có đáp ứng Chu Thành, nếu như thái tử thật có này dự định, đến lúc đó một khi thất bại, sẽ liên lụy đến Thẩm gia bên kia. Ngoài ra, Chu Thành nói lời cũng không thể coi là thật, mà lại điểm đáng ngờ trùng điệp. Bây giờ Thất Vương đã triệt để thất thế, mà Hoàng Đế cũng biết Ngũ Vương cùng Phụng Hỏa giáo âm thầm cấu kết một chuyện, một khi chứng cứ vô cùng xác thực Ngũ Vương cũng đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở, Đông Cung bên kia có thể nói là ổn thỏa vương cần, hoàn toàn không có tạo phản tất yếu. Đối với cái này, Chu Thành giải thích là, phụ thân của hắn cũng chính là thái tử đã không còn sống lâu nữa, chỉ sợ lại không tạo phản liền không có cơ hội ngồi lên hoàng vị. Bất quá, có chuyện Chu Thành ngược lại là không có lừa hắn. Chu Thành nói cho hắn, hắn chỉ là Hoàng Đế quân cờ mà thôi, đến lúc đó một khi hắn không có thể lợi dụng giá trị, hoàng đế liền sẽ giết hắn. Hắn duy nhất đường sống cũng là cùng Chu Thành cùng một chỗ mưu phản. Rời đi Thần Đao Các, Đỗ Khoan lại ngựa không dừng vó đi vào Lâm Vô Song nơi ở Chu Thành một mực tại loại kia lấy hắn. Vừa thấy mặt, Chu Thành liền bách không đội la lên mà hỏi thăm, thế nào, hắn đáp ứng không? Đỗ Khoan lắc đầu, cười nói, hắn nói còn muốn suy nghĩ một chút. Họ Diệp này, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chu Thành một bộ đã tính trước dáng vẻ, như thế xem ra, hắn hẳn là còn không có bán chúng ta. Ừm. Đỗ Khoan gật đầu. Chu Thành lừa gạt Diệp Phi ngày mai muốn tạo phản, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Diệp Phi có phải là hay không hoàng đế hoặc là mật các người bên kia. Nếu là nay minh hai ngày, đóng quân kinh thành xung quanh cấm quân có hành động, liền mang ý nghĩa hoàng đế bên kia đã có chỗ đề phòng, cũng mang ý nghĩa Diệp Phi đã hướng hoàng đế mật báo, nhưng nếu không có, đã nói lên Diệp Phi cũng không phải là hoàng đế người, cũng liền có thể vì bọn họ đông cung sử dụng. Họ Diệp này đến tột cùng ra sao lai lịch, ngày mai liền thấy rõ ràng. Chu Thành nói, hoàng tôn điện hạ, hạ quan có lo lắng, cái này Diệp Phi thông minh như vậy, nếu như bị hắn xem thấu chúng ta đang thử thăm dò hắn, ngươi nói hắn có tức giận hay không? Đỗ Khoan nghi vấn. Theo hắn như thế nào tức giận, Chu Thành không chút nào chấp nhận, đến lúc đó vô luận hắn nguyện ý hay không, đều sẽ đứng ở chúng ta bên này. Hắn là vạn bang minh minh chủ, ta hoàng gia ra như thế nào bỏ qua hắn? Đỗ Khoan phát ra thở dài một tiếng, cái này Diệp Phi, trên thân có cỗ phóng đãng không bị trói buộc hiệp khí, lại không thiếu lão luyện trầm ổn, như thế thiếu niên, cũng coi như hiếm thấy. Tiêu Dịch Hà đâu? Chu Thành đột nhiên hỏi. Còn tại Thần Đao Các bên trong dưỡng thương. Ta vừa rồi thuận miệng hướng Diệp Phi nghe ngóng một phen, hẳn là ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Chu Thành gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, người này tương lai nhất định có thể làm chức trách lớn. Hát gì? Không lý do địa, Tiêu Dịch Hà đánh một nhảy mũi. Lúc này, Diệp Phi vừa vặn tiến đến, nhìn xem hắn nói ra, đều nhảy mũi, sẽ không là thụ hẳn a. Tiêu Dịch Hà lắc đầu, sắc mặt nặng nề mà nhìn xem Diệp Phi nói ra, ta nghe Dương cô nương nói, ngày mai ngươi liền muốn tiến cung tham gia Thiên Gia Thọ Yến. Nàng làm sao cái gì đều nói cho ngươi? Diệp Phi rất là bất đắc dĩ, sau đó ngồi vào cạnh đầu giường bên trên. Trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa về sau, hắn nhíu nhíu mày, hai người các ngươi đều chưa hôn phối, lại tuổi tác tương tự, ngược lại là xứng. Tiêu Dịch Hà khinh bị liếc Diệp Phi liếc một chút, cái này Dương cô nương ra sao tâm tư, chắc hẳn trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng đi. Cái này, Diệp Phi á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ ngay cả Tiêu Dịch Hà dạng này con mọt sách cũng nhìn ra được, xem ra Dương Y đối với mình hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói về chính sự, Diệp Phi, ngươi liền không thể tìm lý do chối từ không đi. Kia là thánh chỉ, ta há có thể chối từ? Diệp Phi kinh hô. Nếu không ngươi để Dương cô nương đưa ngươi đánh thành trọng thương, ngày mai liền có thể không tiến cung. Cái này, Diệp Phi liếc Tiêu Dịch Hà liếc một chút, ngày mai hết thảy đều khó mà nói không chừng cái gì cũng sẽ không phát sinh. Ngươi chủ ý này ngược lại tốt, trước hết để cho ta trọng thương. Ta nghe nói Thất Vương vụ án đã hết thảy đều kết thúc, cấu kết ẩn thiên chứng cứ vô cùng xác thực, không ngày sau đem tính cả hắn vây cánh cùng một chỗ bị chém đầu cả nhà. Trong vòng một đêm, triều đình hướng gió đều biến, Ngũ Vương trở thành tân sủng. Ngoài ra, lại có quan hệ tại Đông cung truyền ngôn chạy ra, nói thái tử sợ là chống đỡ không mấy ngày. Lần này, người không biết nội tình, còn tưởng rằng Ngũ Vương đem gối cao không lo. Bây giờ Bắc Liêu cao thủ tề tụ biện kinh, mà ngươi lại tại mấy ngày trước tra ra một vị Ngũ Vương xếp vào tại Vạn Bang Minh thay mắt, vì chấm dứt hậu họa, Ngũ Vương chắc chắn phái Bắc Liêu cao thủ giết ngươi. Nghe Tiêu Dịch Hà lần này phân tích, Diệp Phi thẳng gật đầu, ngươi nói không sai, có lẽ đây chính là thiên gia để ta ngày mai tiến cung nguyên nhân. Vừa rồi Hình Bộ thị lang tới tìm ta, nói đã biết bệ hạ mời ta tham gia thọ yến một chuyện. Ngay cả hắn đều có thể biết, chắc hẳn Ngũ Vương người bên kia cũng sẽ biết. Tình huống trước mắt, Ngũ Vương bên kia hẳn còn chưa biết, thiên gia đã biết hắn phụng hỏa giáo. Thiên gia làm như thế, hẳn là muốn mượn ngươi dẫn xuất phụng hỏa giáo cao thủ, như thế liền có thể xác nhận Ngũ Vương tư thông phụng hỏa giáo, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Tiêu Dịch Hà lại tiếp lấy phân tích, trên mặt lo lắng càng sâu. Trước đó, ta vẫn cho là, tại ta đi vào biện kinh về sau, cái thứ nhất để mắt tới ta người là Hoàng Tôn Chu Thành, không nghĩ tới, sớm nhất để mắt tới ta người thế mà là thiên gia. Dứt lời, Diệp Phi từ trong ngực móc ra Vạn Bang Minh lệnh bài cùng một phong thư, nhét vào Tiêu Dịch Hà trên tay. Do xét liếc một chút Vạn Minh lệnh về sau, Tiêu Dịch Hà mắt lộ ra tinh quang, ngươi đây là? Ngươi trước cầm dùng ta. Ta đừng. Tiêu Dịch Hà lắc đầu. Ta là để ngươi trước giúp ta cất kỹ, Diệp Phi giải thích, ngày mai nếu như ta có chuyện bất chắc, ngươi liền phái người cầm khối này lệnh bài đến Lạc Dương, mệnh lệnh tất cả giúp đỡ lúc này phân phát tất cả bản chúng, một khắc đều chỉ hoãn không được. Ngẫm lại, Tiêu Dịch Hà đem lệnh bài cất kỹ. Diệp Phi, ngươi đến cho ta hảo hảo còn sống. Tận lực đi. Ngươi nếu dám chết, ta liền đến Thẩm gia đến cửa cầu hôn. Nhã nhặn bại loại. Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi. Chương 407, ban đêm xông vào Thần Đao Các thích khách. Đêm đã khuya. Cái đình bên trong, Diệp Phi tại cùng Dương Y Y uống rượu. Diệp Phi, ngày mai ta cùng ngươi một khối tiến cung. Dương Y Y nói. Diệp Phi cười lắc đầu, đừng hồ nháo, cái này hoàng cung há lại ngươi muốn vào liền có thể tiến. Ngươi tốt xấu giúp cũng coi là giúp thiên gia diệt trừ nhiều như vậy ẩn thiên thành viên, cũng coi là một cái công lớn. Dương Y Y vì Diệp Phi cảm thấy bất bình. Ta chính là Vạn Bang Minh giúp đỡ, có lẽ tại thiên gia trong mắt, ta cùng này ẩn thiên người không khác. Dương Y Y đem trên tay cái chén hướng trên bàn nện một chút, suýt nữa liền nứt. Đừng vội trở tức, càng không được cầm cái chén xuất khí. Diệp Phi hướng về phía Dương Y Y cười nói, hết thảy tất cả đều chẳng qua là suy đoán của chúng ta mà thôi, nói không chừng hết thảy đều là chúng ta buồn lo vô cớ à. Đúng, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến một kiện càng thêm sự tình cần yếu, nhớ kỹ cùng Dương Thiên các chủ nói, chuyện của ta cùng ngươi Thần Đao Các không quan hệ, không cần thiết quấn vào trong đó. Dương Y Y sắc mặt một âm, trong lòng tự trách không thôi. Lúc trước nếu không phải phụ thân nàng mời Diệp Phi đến Biện Kinh, bây giờ Diệp Phi cũng sẽ không quấn vào đến cái này thành Biện Kinh quyền lực đấu tranh đầm lầy bên trong.
lúc trước phụ thân ta liền không nên mời ngươi tới bái phỏng. Nàng khan khan cuống họng nói. Gặp nàng như thế, do dự một chút về sau, Diệp Phi chậm rãi vươn tay, nắm chặt tay của nàng. Dương Y Dĩ Y đột nhiên run lên, nguyên bản đường đỏ khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ rực, hai mắt đón lấy Diệp Phi ánh mắt. Không cần tự trách, Diệp Phi đối nàng nói, cho dù không có Dương Thiên các chủ mời, ta cũng tới đến Biện Kinh tìm Cung Di Nương báo thủ. Cho nên, việc này cùng ngươi cùng Dương Thiên các chủ đều không quan hệ. Diệp Phi. Giờ phút này Dương Y Dĩ Y trong lòng đã hiệu con xung loạn. Diệp Phi hướng về phía nàng cười cười, nếu là có thể, ta sẽ một mực lưu tại Biện Kinh, thẳng đến Hoa Đào đều mở. Dương Y Dĩ Y không kìm được vui mừng, cầm thật chặt Diệp Phi tay. Đúng vào lúc này, phu cận truyền đến một trận la hét, có ai không, bắt thích khách. Nghe vậy, hai người tay lúc này tách ra, lập tức đứng dậy, sau đó tuần tự hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hai người nhìn thấy, một cái hắc ảnh đang tốc độ cao tới gần. Thấy thế, Dương Y Y vội vàng xuất ra đặt lên bàn một cây đao, cũng đem tay phải nắm thật chặt tại trôi đao phía trên, Diệp Phi kiếm đặt ở trong phòng, cho nên hắn chỉ ở tay trái trên lòng bàn tay dọn một giọt rượu, đem trong lòng chưa tính toán gì kiếm ý hội tụ tại giọt này tiểu bên trên. Khi bóng đen kia tới gần về sau, ngay tại Dương Y Y sắp rút đao một khắc này, Diệp Phi vội vàng giơ tay lên, đưa lưng về phía Dương Y Y nói, đừng ra tay, là tuyên chính trí. Dương Y Y mở chừng hai mắt, lúc này mới đem tay từ trên trôi đao dịch chuyển khỏi, rơi xuống hai người trước mặt về sau, Tuyên Chính Trí vội la lên, trước cửa đệ tử không để ta tiến, ta cũng chỉ có thể cố xông vào. Diệp Phi rất ung dung gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Y Y Y, Dương Y Y Y đem trong tay trái đao thả lại đến trên bàn, sau đó đi ra phía trước đuổi theo thần đao các đệ tử. Làm sao ngươi tới? Diệp Phi hỏi Tuyên Chính Trí, xem ra là có việc gấp. Đúng là có việc gấp, Tuyên Chính Trí gật đầu, Diệp Phi, ngày mai ngươi không thể tiến cung. Vì sao không thể tiến cung? Diệp Phi nghi vấn. Bởi vì có người muốn giết ngươi. Diệp Phi cười cười, ngươi hẳn phải biết là ai muốn giết ta. Ta biết, mà lại ta là muốn giết ngươi nhân chi một. Tuyên Chính Trí hơi thở hổn hển, dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn, hắn cũng không có đang nói giỡn. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi là Phụng Hỏa giáo người. Diệp Phi cười cười, không đúng, nói đúng ra, ngươi là Bắc Liêu người. Tuyên Chính Trí giật nảy cả mình, sau khi mới nói, nguyên lai ngươi đều biết, ngươi là lúc nào biết đến. Rất đơn giản, ngươi hiệp trợ ta tra án này mấy ngày, ngươi một mực dẫn đạo ta đem đầu mâu chỉ hướng Thất Vương. Ta hỏi qua Hoàng Tôn Chu Thành, ngươi cũng không phải là Đông Cung người. Đã đây không phải là Đông Cung người, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Về sau, khi ta biết được Phụng Hỏa giáo là Bắc Liêu ở sau lưng sách lược thành lập về sau, ta càng thêm xác định. Ta từ các ngươi mật các chủ nơi đó thăm dò được, trước đó, ngươi từng lấy thương nhân thân phận bị phái đi Bắc Liêu tìm hiểu quân tình. Ta nghĩ, ngươi hẳn là tại thời điểm này bị xúi giục đi. Diệp Phi giải thích. Nghe Diệp Phi lời nói này, Tuyên Chính Trí nhịn không được phát ra cười khổ một tiếng. Như thế nói đến, ngươi hẳn là cũng ngờ tới ngày mai ngươi sẽ có nguy hiểm. Tuyên Chính Trí cười khổ nói, sau đó ngồi xuống, cầm lấy một cái chén trống không đổ đầy rượu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Ta thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Ai nói vẽ vời thêm chuyện? Diệp Phi cũng ngồi xuống, lại cho Tuyên Chính Trí chén rượu bên trong đổ đầy một chén, ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, tối thiểu nói rõ tại trong lòng ngươi, ta xem như cái có phân lượng bằng hữu. Ta nhận được mệnh lệnh, ngày mai tại ngươi tiến về hoàng cung trên đường ám sát ngươi, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cơ hồ tất cả Hồng Lư chùa cao thủ đều sẽ xuất động, bao quát trưởng môn gia luật hành. Lớn như thế chiến trận, không khỏi cũng quá để mắt ta Diệp Phi đi. Diệp Phi cười nói, lần trước cùng Võ Chiêu viện khi luận võ, ngươi triển hiện ra thực lực để Bắc Liêu mọi người chấn kinh, cũng khiến cho bọn họ không dám phớt lờ. Bọn họ muốn giết ta, là bởi vì Ngũ Vương a. Ừm. Tuyên Chính Trí không có phủ nhận, sau đó lại sẽ trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch, kỳ thật suy đoán của ngươi, chỉ đoán đối một nửa, ta cũng không phải là đi Bắc Liêu sau mới bị xúi giục, mà là tại tiến vào mật các trước đó, ta cũng đã là Ngũ Vương người. Đã như vậy, vậy ngươi tối nay vì sao chạy đến nói cho ta đây hết thảy? Diệp Phi nghi vấn. Ta đã sai, có thể ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngũ Vương tư thông ngoại địch, ta cũng không muốn cùng lấy hắn trở thành thiên cổ tội nhân. Tại ta kiến thức qua tất cả thiếu niên bên trong, ngươi xem như lớn nhất không dậy nổi một cái, người giống như ngươi, không đáng chết quá sớm. Tuyên Chính Trí giải thích. Vậy còn ngươi? Diệp Phi nghi vấn, bọn họ nếu là biết ngươi phản bội bọn họ, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ngươi bây giờ cũng vẫn là thiếu niên nha. Tuyên Chính Trí cười ha ha, lại uống một chén rượu, nhìn qua điên cuồng. Ngươi cả đời này có rất nhiều lựa chọn không có ý nghĩa, có lựa chọn lại liên quan đến cả đời. Rất đáng tiếc, ta đã từng làm một lựa chọn sai lầm, sợ là ta đời này đều hối tiếc không kịp. Giống ta dạng này một cái đã tâm chết người, còn sống cùng chết không có khác nhau. Ngươi nói đan thanh cô đương. Diệp Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuyên Chính Trí không có trả lời, mà chính là con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi nói ra, Diệp Phi, đáp ứng ta, ngày mai vô luận như thế nào, đều không cần rời đi thần đao các nửa bước. Diệp Phi cũng đồng dạng không có trả lời, mà chính là từ trong ngực móc ra này phong Triệu Hữu Xuyên viết cho hắn tin, phong thư này, còn xin ngươi đợi chút nữa thay ta chuyển giao đến các ngươi các chủ. Đây là. Hắn nhìn sau sẽ minh bạch. Nhận lấy Diệp Phi tin về sau, Tuyên Chính Trí đứng dậy, đồng thời hướng Diệp Phi cam đoan, sẽ đích thân đem phong thư này giao đến mật các chủ Lý Nhược Đào trên thân. Sau đó, Diệp Phi để Tuyên Chính Trí đổi một bộ quần áo, đồng thời an bài hắn tổng thần đao các cửa hồng rời đi. Mà chính hắn thì thay đổi Tuyên Chính Trí quần áo, che mặt, cũng để Dương Y Y Y đem mình giam lại. Chương 408, cha con quân thần. Mới một ngày, bởi vì là hoàng đế thọ thần sinh nhật, toàn bộ thành Biện Kinh bên trong phảng phất đều tràn ngập một cô vui mừng bầu không khí. Không ít bách tính tự phát đi vào trước cửa cung, nhao nhao dập đầu quỳ bái, có rất người càng là khóc ròng ròng, hướng thiên tử mừng thọ. Giờ thìn về sau, trước điện ti tổng chỉ huy sứ phụng hoàng đế chi mệnh, cho đến đây trước cửa cung mừng thọ người phát chút điểm tâm được ăn, lấy hiển thánh nhân cùng khắp trốn mừng vui, sau đó liền đem tất cả mọi người đổi tán. Hôm nay cũng không có tảo triều, tất cả được mời tân khách muốn tại giờ tị về sau mới có thể tiến cung. Trừ hoàng thân quốc thích cùng quyền cao chức trọng đại thần bên ngoài, lần này được mời còn có Bắc Liêu sứ đoàn, Tây Thục sứ giả, mà Diệp Phi chính là một vị duy nhất được mời giang hồ nhân sĩ. Hoàng thân quốc thích cùng đám đại thần đều có nhà mình phụ thượng xe ngựa tiến cung, Bắc Liêu cùng Tây Thục sứ đoàn cũng có thể tự hành ăn bài, mà Diệp Phi thì là từ mật các người đưa đón tiến vào hoàng cung. Hắn là qua giờ thìn một khắc rời đi thần đao các, ngồi lên tiến về hoàng cung xe ngựa. Đưa đón hắn ba người đều là mật các mật thám, nội lực đều rất bình thường. Khi Diệp Phi ngồi xe ngựa rời đi yến tử đường lúc, trong hoàng cung, Ngũ Vương đã tiến cung. Theo hắn đồng hành, còn có Ngũ Vương phi cùng thế tử cùng quận chúa, cùng hắn đặc biệt vì hoàng đế chuẩn bị thọ lễ. Dựa theo năm trước thông lệ, Ngũ Vương đầu tiên là mang theo vợ con đi hướng hoàng đế chúc thọ, sau đó cùng cái khác vương gia công chúa cùng hoàng tôn nhóm cùng đi hoàng đế tại trong ngự hoa viên dùng chung đồ ăn sáng. Bất quá, còn chưa tới đến hoàng đế tẩm điện, trước điện ti chỉ huy phó làm đột nhiên mang người ngăn lại Ngũ Vương một đoàn người đừng đi, đem Ngũ Vương phi cùng thế tử quận chúa đều mang đi, Ngũ Vương thì bị đơn độc đưa đến văn nước điện bên trong. Trên đường đi, Ngũ Vương đều có lời hoàn thán, thẳng đến tiến vào văn nước điện, nhìn thấy hoàng đế về sau, hắn nhất thời hãi nhiên thất sắc, quỳ trên mặt đất, dập đầu vội la lên, nhi thần tham gia phụ hoàng, hôm nay chính là phụ hoàng. Ngậm miệng. Hoàng đế đánh gậy Ngũ Vương. Ngũ Vương không dám nói ra ngoài, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn mình phụ thân. Thấy hoàng đế một mặt nghiêm mặt, trong lòng càng thêm hoảng. Ho nhẹ một tiếng về sau, hoàng đế từ mình trên long ỷ đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến Ngũ Vương trước mặt. Nghe hoàng đế này tiếng bước chân nặng nề, Ngũ Vương nhịp tim phanh phanh tăng tốc. Ngươi thất đệ sự tình, ngươi hẳn là đều nghe nói a. Hoàng đế đi đến Ngũ Vương trước mặt hỏi. Sau lưng quang đánh vào trên người hắn, soi sáng ra bóng mở tựa hồ đem Ngũ Vương thôn phệ. Ngũ Vương run run rẩy rẩy gật đầu. Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngũ Vương. Sau đó, là ngắn ngủi một lát không nói gì, bất quá đối với Ngũ Vương mà nói, lại giống như là qua mấy cái canh giờ, mà trên lòng bàn tay của hắn đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Chấm thừa nhận, hoàng đế rốt cục lại mở miệng, tại tất cả nhi tử bên trong, chấm lại là đối ngươi chiếu cố thiếu điểm, có thể chấm cũng là lại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Một mực để chấm cảm thấy vui mừng là, ngươi từ nhỏ đã quy củ, không nhao nhao không náo, không tranh không đoạt, cho nên tại chấm trong suy nghĩ, ngươi cùng ngươi những huynh đệ kia đều không giống. Có thể để chấm thất vọng là, hoàng đế đột nhiên to thêm ngữ khí, cũng dừng lại một chút, ngươi thế mà tư thông Bắc Liêu, ban đầu là chấm là để ngươi cưới Bắc Liêu công chúa không sai, có thể chấm là để nàng trở thành ta Chu gia nàng dâu, mà cũng không phải là nghĩ ngươi biến thành gia luật gia con rể tới nhà. Ngũ Vương lo sợ không yên, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, vẻ mặt đưa đám nói, phụ hoàng, nhi thần oan của nhà, nhi thần nhưng cũng không có âm thầm tư thông Bắc Liêu. Thật sao? Hoàng đế đột nhiên dùng tay phải bóp lấy Ngũ Vương miệng, chấm đã để người đem Ngũ Vương phi cầm tù tại một địa phương khác, muốn nàng mở miệng nói thật ra, không phải việc khó gì. Ngũ Vương lắc đầu, muốn nói chuyện, lại bởi vì miệng bị hoàng đế bóp lấy mà nói không ra. Nghĩ rõ ràng sao? Hoàng đế hỏi Ngũ Vương, nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Ngũ Vương gật đầu, hai mắt đỏ bừng. Cười lạnh một tiếng về sau, hoàng đế buông tay ra, đem mu bàn tay đến sau lưng, vậy ngươi nói một chút, có phải là Ngũ Vương phi thuyết phục ngươi? Phu hoàng, việc này không có quan hệ gì với nàng, chẳng qua là bởi vì nhi thần không được sủng ái, lại vô cùng gì thế lực có thể cậy vào, mới bất đắc dĩ cùng Bắc Liêu bên kia cấu kết. Ngũ Vương vội la lên. Đều lúc này, ngươi còn che chở nàng, nếu như không phải nàng từ đó giật dây, ngươi làm sao có thể cùng Bắc Liêu bên kia đáp lên quan hệ? Hoàng đế nói. Ngũ Vương không phản bắt được, sau đó hai tay chăm chú kéo lấy hoàng đế long bảo, cầu khẩn nói, phụ hoàng, nhi thần nhận tội, muốn giết phải phạt nhi thần đều không có chút nào lời oán giận, nhi thần chỉ cầu ngươi thả qua vương phi còn có thế tử cùng tiểu con chúa, bọn họ tốt xấu là cháu của ngươi cùng tôn nữ nha. Lúc này ngược lại là nhớ tới ta là con của ngươi cùng nữ nhi hoàng gia gia, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng, bây giờ trên đời này, chấm chỉ còn lại ngươi, thái tử còn có lao thất cái này ba con trai, bây giờ thái tử bệnh nguy kịch, lao thất lại để cho chấm triệt để thất vọng đau khổ, chấm tương lai chỉ có thể đem cái này giang sơn trông cậy vào cho ngươi. Phu hoàng, Ngũ Vương khẽ giật mình, tùy theo không khỏi vui mừng, nhi thần biết sai, chắc chắn hối cải, đoạn cùng Bắc Liêu lui tới, xin ngươi tin tưởng nhi thần. Tốt lắm, chấm nguyện ý tin tưởng ngươi. Để Ngũ Vương không nghĩ tới chính là, hoàng đế vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Chỉ bất quá, chấm muốn nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Hoàng đế vỗ một cái Ngũ Vương bả vai, chấm cho ngươi một đầu sinh lộ, đợi chút nữa tự tay giết Ngũ Vương vì, sau đó ngay trước Bắc Liêu sứ đoàn trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là bởi vì nàng cấu kết ngoại địch mà quân pháp bất vị thân, kể từ đó, chấm mới có thể bảo đảm ngươi cùng Bắc Liêu triệt để đoạn lui tới. Ngũ Vương đờ đẫn, tay từ hoàng đế long bào bên trên trở xuống. Thế nào, không nỡ? Hoàng đế cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi đối ngươi vương phi dùng tình rất sâu? Thấy Ngũ Vương không có phản ứng, hoàng đế không vui nói, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngũ Vương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi, một mặt khó xử. Nội tâm của hắn tại lâm vào thật sâu xoắn xuýt trước mặt mọi người. Hoàng đế nhướng mày, mười phần không hiểu, sau đó nửa ngồi xuống tới, nhìn ngang Ngũ Vương tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng, nghi vấn hỏi, vô luận giết nàng hay không, nàng hôm nay đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này còn có cái gì tốt do dự? Chỉ cần ngươi động thủ, chấm cái này hoàng vị, cùng chấm hết thảy tất cả về sau đều là ngươi. Vì quân giả, liền nên có này bá lực cùng nhẫn tâm. Ngũ Vương nét miệng cười một tiếng, ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành phẫn nộ, phụ hoàng, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, vì hoàng vị không tiếc hy sinh hết thảy. Ngươi điên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Hoàng đế vô vô Ngũ Vương mặt. Ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì, ta cũng biết cái này đại giới là cái gì. Ngũ Vương đẩy ra hoàng đế tay, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra cùng thiếu. Phụ hoàng, ta mẫu phi xuất thân không tốt, mà lại chết sớm, từ nhỏ thời điểm, ta cũng không có cái gì người thích. Ngươi tuy là ta phụ hoàng,
nhưng tại trong tim ta, ngươi bất quá là một cái tên là phụ hoàng người a. Từ nhỏ đến lớn, ngươi quan tâm tới ta nha, hết thảy mọi người, bao quát ta những huynh đệ kia, cái nào coi ta là thành thân huynh đệ nhìn. Không có người. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Ngũ Vương miệng bên trong đột nhiên phát ra lớn tiếng gào thét. Chương 409, kiếp sau còn làm phu thê. Ba một tiếng, hoàng đế hướng Ngũ Vương trên mặt hung hăng quật một cái tát. Đối với hắn mà nói, Ngũ Vương cử động lần này quả thật khi quân. Ngũ Vương ha ha cùng tiếu hai tiếng, sau đó nhìn hoàng đế nói, phụ hoàng, chỉ có một việc tình, để ta đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, đó chính là lúc trước ngươi để ta cưới vương phi. Thằng đến cưới nàng, ta mới cảm giác được nhà tồn tại. Nói đến đây, Ngũ Vương ánh mắt u ám trở nên ôn nhu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phụ hoàng, vừa rồi ngươi nói, vương phi là đến chúng ta Chu gia nàng dâu. Nếu là có thể lựa chọn, ta ngược lại là nguyện ý đến Bắc Liêu làm bọn họ đến cửa phò mã. Hoàng đế giận tím mặt, hướng Ngũ Vương trên thân đá một chân. Chấm làm sao lại có con trai như ngươi vậy? Ta làm sao lại có ngươi dạng này phụ thân? Ngũ Vương gầm nhẹ đánh trả. Hoàng đế thịnh nộ, lại đá Ngũ Vương một chân. Ngũ Vương nằm trên mặt đất, điên cuồng cười to. Giấu ở trong lòng cả một đời, rốt cục nói ra miệng, đúng là thoải mái như vậy. Nhi thần, khẩn cầu phụ hoàng ban chết. Hắn nói. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, thất vọng thở dài, sau đó đi trở về đến mình trên long ỷ ngồi xuống. Hắn dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoác lên hai bên trên lan can, dàn nuôi trong ánh mắt tái xuất tung ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là vân quốc tất cả con dân phụ thần, mà cũng không phải là chỉ là ngay dưới mắt cái này cùng mình có quan hệ máu mủ nhi tử. Người tới. Hoàng đế hô, tùy theo một vị thái giám bưng một bình độc dược đi đến Ngũ Vương trước mặt. Trong cái chai này chứa hai viên độc dược, cầm đi đi gặp vương phi của ngươi một lần cuối đi. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Ngũ Vương từ dưới đất đứng lên thân thể, một thanh vớ lấy này bình độc dược, này thế tử cùng con chúa. Đại nhân làm sai sự tình, sẽ không trách tội đến hải tử trên thân. Hoàng đế đáp lại. Tạ phụ hoàng. Ngũ Vương cười nói, tựa hồ đối với này coi như hài lòng. Ngay tại Ngũ Vương đi ra đại điện lúc, hoàng đế đứng dậy, đối bóng lưng của hắn nói ra, ngươi viên kia độc dược, ngươi có thể không cần ăn, mà lại chấm vừa rồi hứa hẹn đưa cho ngươi đồ vật, như thường hay là sẽ cho ngươi. Ngũ Vương từ chối cho ý kiến, liền ra văn đưa điện. Ngũ Vương sau khi đi, hoàng đế đầu đột nhiên phát ra ông tiếng vang, cảm giác được choáng đầu không còn chút sức lực nào, hắn thất tha thất thể hướng lui về phía sau một bước, ngồi trở lại đến mình trên long ỷ thấy thế, cái kia thái giám lập tức đi lên phía trước, vội vàng hấp tấp nói, vậy hạ, ngươi không sao chứ? Nô tài cái này đi truyền thái y đi. Không cần. Hoàng đế lắc đầu, nháy mắt mấy cái nhìn về phía cái kia thái giám, ngươi nói Ngũ Vương có thể hay không cùng Ngũ Vương phi cùng một chỗ ăn vào độc dược? Cái này, thái giám cảm thấy khó khăn, bệ hạ, theo nô tài nhìn, Ngũ Vương là người thông minh. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Ngũ Vương bị trước điện ti mấy tên thủ vệ đưa đến một tòa lãnh cung, Ngũ Vương phi liền bị đóng tại bên trong cung điện này. Vừa thấy mặt, hai vợ chồng chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Vương gia, ra chuyện gì? Ngũ Vương nhẹ nhàng đẩy ra Ngũ Vương phi, nhìn chăm chú con mắt của nàng nói ra, chúng ta sự tình, phụ hoàng đều biết. Nghe vậy, Ngũ Vương phi sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó nhìn thấy Ngũ Vương từ trong tay áo móc ra này bình độc dược, tức thì bị dọa đến khóc. Phụ vương ban thưởng ta một bình độc dược, cũng coi là một loại thể diện, Ngũ Vương nói, chăm chú bắt lấy Ngũ Vương phi tay, vương phi, trước khi chết, có câu nói ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể từng hối hận qua gả cho ta. Làm sao lại thế? Vương phi lắc đầu, gả cho ngươi trước đó, ta còn lo lắng, ngươi lại bởi vì ta là người liêu mà vắng vẻ ta. Về sau gả cho ngươi về sau, ta mới biết được, nguyên lai ta gả cho dưới gầm trời này tốt nhất nam tử. Lúc này, Ngũ Vương rốt cục nhịn không được khóc, như cái hài tử đồng dạng vùi đầu vào Ngũ Vương phi trong ngực. Thật xin lỗi, là ta vô dụng, không thể bảo trụ ngươi. Ngũ Vương nghẹn ngào khóc giống nói. Vương gia, là ta đang lợi dụng ngươi, cũng là ta làm hại ngươi không nhận phụ hoàng coi trọng. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngũ Vương lắc đầu, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem Ngũ Vương phi. Ta cả đời này lớn nhất phúc khí, cũng là cưới ngươi. Nếu có đời sau, mong rằng cùng ngươi lại làm phu thê. Tốt. Vương gia, vậy chúng ta như vậy ước định cẩn thận, tiếp sau còn làm phu thê, chỉ là một đôi tầm thường phúc khí. Sau đó, thẳng đến đồng thời ăn vào độc dược, Ngũ Vương đều không có nói cho Vương phi cái kia mê người điều kiện. Bởi vì hắn biết, một khi Vương phi biết hắn còn có một chút hy vọng sống, khẳng định sẽ khuyên hắn. Mà hắn luôn luôn lớn nhất nghe Vương phi, đến sau cùng chắc chắn bị nàng thuyết phục, đồng thời hứa hẹn nàng sẽ hảo hảo sống sót. Có thể đối hắn Ngũ Vương, mất đi Vương phi quãng đời còn lại, đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng cùng chết đi, nói không chừng đời sau thật còn có thể lại làm phu thê. Không bao lâu, Ngũ Vương cùng Ngũ Vương phi uống thuốc độc tự sát tin tức liền truyền đến Văn Đức điện. Còn đang chờ Ngũ Vương hồi tâm chuyển ý hoàng đế, đang nghe tin tức sau lúc này trong miệng nôn một đám máu. Bất tài, ngu xuẩn. Trong miệng hắn hô hào máu mắng. Hắn không nghĩ tới con của mình bởi vì một nữ nhân từ bỏ hết thảy, quen thuộc tại thông qua quyền thế dụ hoặc cùng khống chế nhân tâm hắn, đối với cái này khó mà tiếp nhận. Thấy hoàng đế thổ huyết, trong điện cung nhân lòng nóng như lửa đốt, có người lập tức đi truyền thái y, có người thì vội vàng lấy ra khăn nóng vì hắn lau rơi miệng xung quanh máu. Ngũ Lang Nha, rốt cục hoàng đế đột nhiên thương tâm khóc, vì sao như vậy không nghe lời? Gặp hắn càng khóc càng thương tâm, trong điện cung nhân cũng cùng theo khóc. Ngươi có biết, hoàng đế dương mắt nhìn về phía một bên lo lắng thái giám, hôm nay là chấm thọ thần sinh nhật. Bệ hạ, nô tài biết được, nô tài biết được. Khi thái y đổi tới, cho hoàng đế tay cầm mạch về sau, nói là lửa công tâm, cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Bởi vì đợi chút nữa còn có thọ yến, hoàng đế vắng mặt không được, thế là thái y cho hoàng đế phục dụng một viên thanh tâm chấn thần đan dược. Ăn vào đan dược, nhắm mắt sau một lúc, hoàng đế mở mắt ra, dặn dò, đi đem thiên hỏa xem hoàng sơn chân nhân mời đến, cho Ngũ Vương làm tràng pháp sự, còn Ngũ Vương phi, không để cho nàng đến đầu thai chuyển thế. Vâng. Quên, hoàng đế lúc này đổi giọng, đem hai người táng tại một chỗ đi. Xe ngựa ra yến từ đường, vì tránh đi nháo sự, cố ý quấn một đầu người ít đạo. Tại thành Biện Kinh bên trong, giống như vậy người ít đạo cũng không nhiều. Trong xe ngựa, Diệp Phi tay thật chặt cầm của mình kiếm, đối với sắp đến ác chiến, hắn đã làm tốt chuẩn bị, mà kiếm của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vén rèm lên, nhìn về phía một bên quặng khu é đường đi, suy nghĩ cái này mật các phái tới đón hắn đi hoàng cung người, thế nhưng là cố ý đi một đầu không người nói, như thế để Bắc Liêu người hạ thủ. Đột nhiên, truyền đến lập tức một tiếng tê minh, một chi cung tiến bắn tại trên móng ngựa, cả kinh con ngựa nổi điện tựa như tán loạn, xe ngựa cũng đi theo sóc này lắc lư. Toa xe bên trong, Diệp Phi tâm lại rất bình tĩnh, đây hết thảy phát sinh đều tại trong dự liệu của hắn. Cuối cùng, khi xe ngựa sắp đụng vào một mặt tường lúc, xe ngựa trần nhà bị đánh vỡ, Diệp Phi từ trong xe nhảy ra. Thấu chương xong, chương 410, Bắc Liêu đệ nhất đao khách. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phi nhìn thấy mình đã bị một đám người mặc áo đen trô vây quanh. Này ba tên đến đây đưa đón hắn tiến về hoàng cung mật thám thì bảo hộ ở hắn tả hữu. Diệp thiếu hiệp, không tốt, chúng ta bị mai phục. Một mật thám nói. Người này nói như vậy, hẳn còn chưa biết Phụng Hỏa giáo cùng Bắc Liêu cao thủ sẽ mai phục Diệp Phi. Bí các chủ Lý Nhược Đào phái bọn họ đến, đơn giản là đến cho Diệp Phi chôn cùng. Bọn họ là hướng về phía ta đến, hẳn là sẽ không làm khó các ngươi. Diệp Phi quay đầu hướng này mật thám nói, các ngươi đi, đừng quản ta. Thế nhưng là, nếu không thể, không có gì có thể đúng vậy, đi nhanh lên. Diệp Phi đánh gãy này mật thám, sau đó nhìn về phía trước một người áo đen, bọn họ bất quá là đưa đón ta đi hoàng cung Sa Phu, bỏ qua bọn họ đi. Người áo đen kia gật gật đầu, có thể. Người áo đen thanh âm rất trầm thấp, nghe xác nhận một cái hơn 30 tuổi nam tử. Các ngươi nhanh đi. Diệp Phi vội vàng hướng này ba tên mật thám nói. Hai mặt nhìn nhau về sau, này ba tên mật thám liền hướng Diệp Phi sau lưng rút đi. Nhưng mà, khi ba người đi qua sau lưng này sóng chôn người áo đen bên cạnh lúc, bị một người trong đó lấy khoái kiếm đâm chết. Nghe được này ba tên mật thám thanh âm về sau, Diệp Phi chợt xoay người. Thấy ba người kia ngã trên mặt đất thi thể, nhất thời trong lòng giấy lên một đoàn hừng hực nộ hỏa. Diệp Phi, vừa rồi đáp ứng Diệp Phi thả ba tên mật thám đi người áo đen nói, ngươi cuối cùng rơi xuống chúng ta trên tay. Diệp Phi quay đầu, đồng thời rút ra trên tay kiếm, tay của hắn cùng kiếm của hắn đều bởi vì lửa giận của hắn đang run rẩy, càng ngày càng nhiều kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Người áo đen kia tiến lên đi hai bước, nói ra, đã ngươi kiếm đã không kịp chờ đợi, vậy liền trước để ta tới lĩnh giáo một chút ngươi cái này 25 tuổi đệ nhất nhân kiếm pháp. Dứt lời, người áo đen kia rút ra bên hông đao. Đao của hắn có dài hơn một thước, đao thần hiện lên một đường thẳng, độ rộng so tầm thường kiếm đều bao quát mấy tấc. Nếu không phải mũi đao có khác với kiếm, nhìn qua cũng là một thanh trường kiếm. Người áo đen xuất kiếm một lát, Diệp Phi nháy mắt thân pháp di chuyển đến cách hắn vài chục bước địa phương, đối hắn từ dưới hướng xuống vạch ra một cái đường cong. Kiếm khí ra, như vô hình sóng lớn. Người áo đen cũng không đổi, giơ tay lên bên trên đao, chờ lấy Diệp Phi kiếm khí đánh tới lúc, dùng đao của mình đem kiếm khí kia bổ ra. Nhưng mà, thẳng đến đoàn kia kiếm khí đi vào trước mắt lúc, người áo đen mới ý thức tới, Diệp Phi là Dương Đông Kích Tây. Kiếm khí hóa thành vô số đạo hư kiếm, từ hai bên của hắn cùng trên đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng nhào về phía sau hắn đám người áo đen kia. Ách. A. Khi đeo đao người áo đen quay đầu lúc, hắn phát hiện sau lưng người một nhà đã đến một mảng lớn, chỉ có mấy cái khó khăn lắm ngăn trở Diệp Phi hư kiếm. Đợi đến hắn lại quay đầu lúc, Diệp Phi đã giơ kiếm nhào về phía giết chết này ba tên mật các mật thám đám người áo đen kia. Mắt thấy Diệp Phi tốc độ cao tới gần, đám người áo đen kia mặt lộ vẻ khủng hoảng. Diệp Phi thân pháp thực tế quá nhanh, nhanh đến bọn họ cơ hồ đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Đông nhiên ở giữa, như là gió táp lướt qua bên tai tiếng vang vang lên, Diệp Phi đã đến bọn họ trước mắt, mang theo một đoàn rào rạt như nước thủy triều kiếm khí. Trên một tiếng, đám người kia bên trong, cầm đầu người áo đen bận bịu bên trong xuất kiếm, dùng của mình kiếm miễn cưỡng ngăn lại Diệp Phi kiếm, cũng ngăn trở Diệp Phi kiếm khí. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, cái này đã có chút phí sức. Tiếng gió vun vút vang lên, lại một đoàn kiếm khí từ Diệp Phi trên thân kiếm tuôn ra, tuôn hướng giữa không trung, tiếp theo hóa thành vô số đạo hư kiếm đánh tới hướng trước mắt người áo đen. Thấy thế, này cầm đầu người áo đen không thể không thân pháp lui về phía sau tối lui, mà hắn xung quanh đồng bọn, khinh công thân pháp kém xa hắn, chưa thể tới kịp né tránh, mà đổ vào Diệp Phi trận này hư kiếm hình thành mưa kiếm bên trong. Này trốn qua một kiếp người áo đen còn chưa kịp thở, đột nhiên liền cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ dày đặc sát ý, hắn quay đầu, thân thể chỉ chuyển nửa vòng, phía sau lưng của hắn liền bị phong mang mũi kiếm mở ra, đỏ tươi máu từ bên trong phun ra ngoài. Nếu không phải tên kia đeo đao người áo đen kịp thời đổi tới, thay hắn ngăn trở Diệp Phi tùy theo đâm tới một kiếm, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Diệp Phi liền cùng này đeo đao người áo đen xa vào đến người tới ta đi trong lúc kích chiến. Mà này phía sau lưng đều mở ra người áo đen, nằm tại dưới đáy vũng máu phía trên, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người giao thủ. Này đeo đao người áo đen tu luyện chính là thuần dương ngoại công, thuần âm nội công khắc chế thuần dương ngoại công, cho nên ngay từ đầu Diệp Phi vẫn luôn là lấy thuần âm nội công kiếm pháp lấy ứng đối. Bất quá, bởi vì tự thân nội lực bên trên chênh lệch, không cách nào thông qua này để đền bù, thế là mười mấy cái hội hợp, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Diệp Phi liền từ thuần âm nội lực chuyển đổi thành năm hành thủy tính nội lực. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi, phía đông đám người áo đen kia bên trong, có một hắc y nhân đối bên cạnh người nói ra, bây giờ trên đời này, nội ngoại song tu vốn đã thuộc hiếm thấy, có thể họ Diệp tiểu tử lại học được âm dương ngũ hành nội lực, thật là khiến người lấy làm kỳ, hắn nếu là ta Hồng Lư chùa đệ tử liền tốt. Sư phụ, nếu không sau khi trở về, Đồ Nhi cũng nếm thử tu luyện ngũ hành nội lực thử một chút. Bên cạnh nhân đạo. Không thể, người áo đen kia lắc đầu, ngươi niên kỷ cũng không có nhỏ, chuyên tâm luyện tốt ngươi nội ngoại song tu liền đủ, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Giống này họ Diệp tuyệt thế thiên tài, sợ là 100 năm mới có thể xuất hiện một cái. Vâng. Bên cạnh người nói. Này sư đồ hai người, chính là có Bắc Liêu đệ nhất cao thủ danh xưng, cũng chính là Hồng Lư chùa viện trưởng Gia Luật Hành, cùng Hồng Lư chùa đại đệ tử Gia Luật Thọ. Hôm nay,
hai người là vì giết Diệp Phi mà tới. Sư phụ, ngươi nói hai người bọn họ bên trong, ai sẽ thắng? Gia Luật Thọ nhìn về phía trước nói. Từ trước mắt đến xem, này họ Diệp tiểu tử sẽ thua. Gia Luật Hành nói, này họ Diệp thiên phú dị bẩm, nhưng là chẳng biết tại sao, nội lực của hắn tựa hồ có khiếm khuyết. Theo ta thấy, hắn sở dĩ từ nội ngoại kiêm tu chuyển thành ngũ hành nội lực thủy tính nội lực, hơn phân nửa là vì đền bù phía trên này khuyết điểm. Chỉ tiếc, Gia Luật Hành đột nhiên dừng lại một chút, phía trước, Diệp Phi bị này đeo đao người áo đen đao khí chô đánh lui vài chục bước. Chỉ tiếc hắn tu luyện ngũ hành nội lực thời gian không hề dài, cho nên hắn ngũ hành thủy tính nội lực bên trên tu vi chỉ có thể coi là bình thường. Nghe vậy, Gia Luật Thọ một chút nhíu mày. Trước đây không lâu, tại võ chiêu viện cùng Hồng Lư chùa hội luận võ bên trên, hắn bại bởi Diệp Phi, cũng tua tâm phục khẩu phục. Khi biết được hôm nay muốn tới mai phục giết chết Diệp Phi lúc, nội tâm của hắn là cự tuyệt. Sư phụ, đã như vậy, này vì sao chúng ta còn muốn hưng sư động chúng như vậy mai phục hắn? Gia Luật Thọ lại hỏi, chỉ cần phái ra Tiêu Nam Vân một người là đủ. Gia Luật Thọ trong miệng Tiêu Nam Vân, chính là có Bắc Liêu đệ nhất đao khách Tiêu Nam Vân, cũng chính là giờ phút này đang cùng Diệp Phi giao thủ này đeo đao người áo đen. Tiêu Nam Vân cũng không phải là Hồng Lư chùa đệ tử, hắn là khi biết Diệp Phi đi vào biệt kinh, đồng thời đại biểu Vân Quốc xuất chiến đánh bại Hồng Lư chùa Mạc Côn Bắc cùng Gia Luật Thọ hai đại đệ tử về sau, mới chạy đến biệt kinh. Tấu chương xong, chương 410, Bắc Liêu đệ nhất đao khách. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phi nhìn thấy mình đã bị một đám thân thể mặc hắc ý trô vây quanh. Này ba tên đến đây đưa đón hắn tiến về hoàng cung mật thám thì bảo hộ ở hắn tả hữu. Diệp thiếu hiệp, không tốt, chúng ta bị mai phục. Một mật thám nói. Người này nói như vậy, hẳn còn chưa biết Phụng Hỏa giáo cùng Bắc Liêu cao thủ sẽ mai phục Diệp Phi. Bí các chủ Lý Nhược Đào phái bọn họ đến, đơn giản là đến cho Diệp Phi chôn cùng. Bọn họ là hướng về phía ta đến, ứng nên sẽ không làm khó các ngươi. Diệp Phi quay đầu hướng này mật thám nói, các ngươi đi, đừng quản ta. Thế nhưng là, nếu không thể, không có gì có thể đúng vậy, đi nhanh lên. Diệp Phi đánh gãy này mật thám, sau đó nhìn về phía trước một người áo đen, bọn họ bất quá là đưa đón ta đi hoàng cung sa phu, bỏ qua bọn họ đi. Người áo đen kia gật gật đầu, có thể. Áo đen thanh âm của người rất trầm thấp, nghe xác nhận một cái hơn 30 tuổi nam tử. Các ngươi nhanh đi. Diệp Phi vội vàng hướng này ba tên mật thám nói. Hai mặt nhìn nhau về sau, này ba tên mật thám liền hướng Diệp Phi sau lưng rút đi. Nhưng mà, khi ba người đi qua sau lưng này sóng chôn người áo đen bên cạnh lúc, bị một người trong đó lấy khoái kiếm đâm chết. Nghe được này ba tên mật thám thanh âm về sau, Diệp Phi chợt xoay người. Thấy ba người kia ngã trên mặt đất thi thể, nhất thời trong lòng giấy lên một đoàn hừng hực nộ hỏa. Diệp Phi, vừa rồi đáp ứng Diệp Phi thả ba tên mật thám đi người áo đen nói, ngươi cuối cùng rơi xuống chúng ta trên tay. Diệp Phi quay đầu, đồng thời rút ra trên tay kiếm, tay của hắn cùng kiếm của hắn đều bởi vì lửa giận của hắn đang run rẩy, càng ngày càng nhiều kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Người áo đen kia tiến lên đi hai bước, nói ra, đã ngươi kiếm đã không kịp chờ đợi, vậy liền trước để ta tới lĩnh giáo một chút ngươi cái này 25 tuổi đệ nhất nhân kiếm pháp. Dứt lời, người áo đen kia rút ra bên hông đao. Đao của hắn có dài hơn một thước, đao thần hiện lên một đường thẳng, độ rộng so tầm thường kiếm đều bao quát mấy tấc. Nếu không phải mũi đao có khác với kiếm, nhìn qua cũng là một thanh trường kiếm. Người áo đen xuất kiếm một lát, Diệp Phi nháy mắt thân pháp di chuyển đến cách hắn vài chục bước địa phương, đối hắn từ dưới hướng xuống vạch ra một cái đường cong. Kiếm khí ra, như vô hình sóng lớn. Người áo đen cũng không đổi, giơ tay lên bên trên đao, chờ lấy Diệp Phi kiếm khí đánh tới lúc, dùng đao của mình đem kiếm khí kia bổ ra. Nhưng mà, thẳng đến đoàn kia kiếm khí đi vào trước mắt lúc, áo đen người mới ý thức được, Diệp Phi là dương đông kích tây. Kiếm khí hóa thành vô số đạo hư kiếm, từ hai bên của hắn cùng trên đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng nhào về phía sau hắn đám người áo đen kia. Ách. A. Khi đeo đao người áo đen quay đầu lúc, hắn phát hiện sau lưng người một nhà đã đến một mảng lớn, duy có mấy cái khó khăn lắm ngăn trở Diệp Phi hư kiếm. Đợi đến hắn lại quay đầu lúc, Diệp Phi đã giơ kiếm nhào về phía giết chết này ba tên mật các mật thám đám người áo đen kia. Mắt thấy Diệp Phi tốc độ cao tới gần, đám người áo đen kia mặt lộ vẻ khủng hoảng. Diệp Phi thân pháp thực tế quá nhanh, nhanh đến bọn họ cơ hồ đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Đông nhiên ở giữa, như là tật gió thổi qua bên tai tiếng vang vang lên, Diệp Phi đã đến bọn họ trước mắt, mang theo một đoàn rào rạt như nước thủy triều kiếm khí. Trên một tiếng, đám người kia bên trong, cầm đầu người áo đen bận bịu bên trong xuất kiếm, dùng của mình kiếm miễn cưỡng ngăn lại Diệp Phi kiếm, cũng ngăn trở Diệp Phi kiếm khí. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, cái này đã có chút phí sức. Tiếng gió vun vút vang lên, lại một đoàn kiếm khí từ Diệp Phi kiếm trên tuôn ra, tuôn hướng giữa không trung, tiếp theo hóa thành vô số đạo hư kiếm đánh tới hướng trước mắt người áo đen. Thấy thế, này cầm đầu người áo đen không thể không thân pháp lui về phía sau tối lui, mà hắn xung quanh đồng bọn, khinh công thân pháp kém xa hắn, chưa thể tới kịp né tránh, mà đổ vào Diệp Phi trận này hư kiếm hình thành kiếm trong mưa. Này trốn qua một kiếp người áo đen còn chưa kịp thở, đột nhiên liền cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ dày đặc sát ý, hắn quay đầu, thân thể chỉ chuyển nửa vòng, phía sau lưng của hắn liền bị phong mang mũi kiếm mở ra, đỏ tươi máu từ bên trong phun ra ngoài. Nếu không phải tên kia đeo đao người áo đen kịp thời đổi tới, thay hắn ngăn trở Diệp Phi tùy theo đâm tới một kiếm, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Diệp Phi liền cùng này đeo đao người áo đen xa vào đến người tới ta đi trong lúc kích chiến. Mà này phía sau lưng đều mở ra người áo đen, nằm tại dưới đáy vũng máu phía trên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người giao thủ. Này đeo đao người áo đen tu luyện chính là thuần dương ngoại công, thuần âm nội công khắc chế thuần dương ngoại công, cho nên ngay từ đầu Diệp Phi vẫn luôn là lấy thuần âm nội công kiếm pháp lấy ứng đối. Bất quá, bởi vì tự thân nội lực bên trên chênh lệch, không cách nào thông qua này để đền bù, thế là mười mấy cái hội hợp, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Diệp Phi liền từ thuần âm nội lực chuyển đổi thành năm hành thủy tính nội lực. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi, phía đông đám người áo đen kia bên trong, có một hắc y nhân đối bên cạnh chi người nói, bây giờ trên đời này, nội ngoại song tu vốn đã thuộc hiếm thấy,
có thể họ Diệp tiểu tử lại học được âm dương ngũ hành nội lực, thật là khiến người lấy làm kỳ, hắn nếu là ta Hồng Lư chùa đệ tử liền tốt.
Sư phụ, muốn không sau khi trở về, Đồ Nhi cũng nếm thử tu luyện ngũ hành nội lực thử một chút.
Bên cạnh Nhân Đạo.
Không thể, người áo đen kia lắc đầu, ngươi niên kỷ cũng không có nhỏ, chuyên tâm luyện tốt ngươi nội ngoại song tu liền đủ, để tránh tẩu hỏa nhập ma.
Giống này họ Diệp tuyệt thế thiên tài, sợ là 100 năm mới có thể xuất hiện một cái.
Vâng.
Bên cạnh Chi người nói.
Này sư đồ hai người, liền là có Bắc Liêu đệ nhất cao thủ danh xưng, cũng chính là Hồng Lư chùa viện trưởng Gia Luật Hành, cùng Hồng Lư chùa đại đệ tử Gia Luật Thọ.
Hôm nay, hai người là vì giết Diệp Phi mà tới.
Sư phụ, ngươi nói hai người bọn họ bên trong, ai sẽ thắng?
Gia Luật Thọ nhìn về phía trước nói.
Từ trước mắt đến xem, này họ Diệp tiểu tử sẽ thua.
Gia Luật Hành nói, này họ Diệp thiên phú dị bẩm, nhưng là chẳng biết tại sao, nội lực của hắn tựa hồ có khiếm khuyết.
Theo ta thấy, hắn sở dĩ từ nội ngoại kiêm tu chuyển thành ngũ hành nội lực thủy tính nội lực, hơn phân nửa là vì đền bù phía trên này khuyết điểm.
Chỉ tiếc,
Gia Luật Hành đột nhiên ngừng dừng một cái, phía trước, Diệp Phi bị này đeo đao người áo đen đao khí trô đánh lui vài chục bước.
Chỉ tiếc hắn tu luyện ngũ hành nội lực thời gian không hề dài, cho nên hắn ngũ hành thủy tính nội lực bên trên tu vi chỉ có thể coi là bình thường.
Nghe vậy, Gia Luật Thọ một chút nhíu mày.
Trước đây không lâu, tại Võ Chiêu Viện cùng Hồng Lư chùa hội luận võ bên trên, hắn bại bởi Diệp Phi, cũng thua tâm phục khẩu phục.
Khi biết được hôm nay muốn tới mai phục giết chết Diệp Phi lúc, nội tâm của hắn là cự tuyệt.
Sư phụ, đã như vậy, này vì sao chúng ta còn muốn hưng sư động chúng như vậy mai phục hắn?
Gia Luật Thọ lại hỏi, chỉ cần phái ra Tiêu Nam Vân một người là đủ.
Gia Luật Thọ trong miệng Tiêu Nam Vân, liền là có Bắc Liêu đệ nhất đao khách Tiêu Nam Vân, cũng chính là giờ phút này đang cùng Diệp Phi giao thủ này đeo đao người áo đen.
Tiêu Nam Vân cũng không phải là Hồng Lư chùa đệ tử, hắn là khi biết Diệp Phi đi vào Biệt Kinh, đồng thời đại biểu Vân Quốc xuất chiến đánh bại Hồng Lư chùa Mạc Côn Bắc cùng Gia Luật Thọ hai đại đệ tử về sau, mới chạy đến Biệt Kinh.
Tấu chương xong, 411.
Chương 411, vùng vây dây chết chương 411, vùng vây dây chết.
Trong hoàng cung trước cửa, cách giờ tị còn có một chút thời gian, có thể đã không ít đại thần cùng hoàng thân quốc thích chờ đợi ở đây. Đại đa số người đều đang mượn này thời cơ kết giao tình, lại mỗi cái mặt mỉm cười, một bộ trò chuyện vui vẻ thái bình cảnh tượng. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, theo hoàng đế hủy bỏ cùng vương gia hoàng tôn nhóm đồ ăn sáng tin tức truyền đến, không bao lâu chính là Ngũ Vương cùng Ngũ Vương phi được ban cho chết nghe đồn, chỉ một thoáng, bất an cùng lo nghĩ lặng yên ở giữa trong đám người tản ra.
Mọi người lòng người bàng hoàng, dù không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng tuyệt đối là có đại sự muốn phát sinh.
Bên trong hoàng cung, đạt được hủy bỏ đồ ăn sáng truyền lệnh về sau, Chu Thành cùng phụ vương của nó thái tử liền trở về đông cung, kiên nhẫn chờ đợi sau đó truyền lệnh.
Nhìn xem mình phụ vương một mực tại ho khan, Chu Thành nhíu mày nói, "Phụ vương, đợi chút nữa hoàng gia gia thọ yến ngươi cũng đừng đi."
"Không thể," thái tử lắc đầu, "hôm nay chính là ngươi hoàng gia gia 65 đại thọ, vi phụ chính là đương triều thái tử, há có vắng mặt lý lẽ."
Lại nói, "Vi phụ liền là nghĩ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, ta nhanh như vậy,
nhanh không được bộ dáng."
Nói xong, thái tử ho đến lợi hại hơn, toàn bộ khô gầy như que tuổi thân thể đều theo mãnh liệt run rẩy.
Biết mình là thuyết phục không mình phụ vương, Chu Thành không tiếp tục khuyên, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ đang mong đợi cái gì.
Không bao lâu, rốt cục đến một vị tiểu thái giám, lén lén lút lút dáng vẻ.
Nhận ra là mình thu mua tại hoàng đế bên người người về sau, Chu Thành lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra đại sảnh nên đón, "Có gì tin tức?"
"Hoàng tôn điện hạ, Ngũ Vương cùng Ngũ Vương phi bị bệ hạ bắn chết."
Này tiểu thái giám kinh hô.
"Thật chứ?"
Chu Thành hướng cái kia thái giám xác nhận, trên mặt là ức chế không nổi vui sướng.
"Thiên chân vạn xác, trước đây mang qua ta Lưu công công chính dẫn người tại thu thập đâu, nghe nói bệ hạ đã hạ lệnh muốn đem Ngũ Vương cùng Ngũ Vương phi hợp táng tại một chỗ."
Tiểu thái giám nói.
Chu Thành không lại nói cái gì, mà chính là từ trong ngực móc ra một tỏi vàng nhét vào này tiểu thái giám trên tay, sau đó tiến đến hắn bên tai, dặn dò, nghĩ biện pháp đem phong thanh để lộ ra ngoài.
Đợi này tiểu thái giám sau khi đi, Chu Thành trở lại thái tử trước mặt, cả kinh nói, "Phụ vương, Ngũ Vương thúc cùng Ngũ Vương phi bị hoàng gia gia bắn chết."
Nghe được tin tức này về sau, thái tử đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó ho khan, nhìn qua tựa hồ có chút khổ sở.
"Người cái này Ngũ Vương thúc, từ nhỏ đã không được sủng ái."
Thái tử vẻ mặt đau khổ nói, "Đây hết thảy đều là ngươi mưu đồ."
"Là nhi thần mưu đồ, chỉ bất quá cũng không phải là nhi thần hại chết Ngũ Vương thúc, hắn tư thông Bắc Liêu, hắn hại chết chính hắn."
Chu Thành nói.
Thái tử lại là phát ra một tiếng ai thán, sau đó lắc đầu.
"Phụ vương, ngươi đây là tại tâm đau huynh đệ của ngươi sao?"
Chu Thành tức giận không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ thân của mình, "Lúc trước ta hoàng huynh bị hại, ngươi biết rõ phía sau hung phạm một người khác hoàn toàn, lại biết sai phạm sai lầm giết chết Thủy Vương, chẳng lẽ hắn cũng không phải là huynh đệ ngươi? Năm ngoái ta tại Hàng Châu, gặp nguy phụng hỏa giáo ám sát, là huynh đệ của ngươi phái người đến giết con tử, ngươi lúc này thế mà tại thương hại hắn."
Thấy Chu Thành mặt đỏ tới mang tai, thái tử gấp đến độ thẳng ho khan, càng không ngừng phất tay, nhanh thở không nổi.
Chu Thành vội vàng gọi tới hai cung người, cho thái tử uống thuốc hòa thuật khí.
Thằng đến bình phục lại về sau, thái tử mới thở phì phò nói ra, "Vi phụ là thật lão, trở nên lòng dạ đàn bà.
Ngươi nói không sai, Ngũ Vương xác thực đáng chết.
Chuyện kế tiếp, cứ dựa theo lúc trước kế hoạch tiến hành.
Phụ vương ngươi có thể nghĩ rõ ràng?"
Chu Thành nghi vấn.
Sau khi hít sâu một hơi, thái tử gật gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc."
"Đúng, ngoài thành mấy chỗ cấm quân đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, xem ra cái kia gọi Diệp Phi cũng không có bán ngươi."
Chu Thành thông suốt cười một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về phía ngoài cửa, như có điều suy nghĩ nói, cũng không biết hắn giờ phút này như thế nào.
Tại thần đao cắt thông hướng hoàng cung yên lặng chi đạo bên trên.
Vang một tiếng,
Diệp Phi đổ vào một đống tràn ngập cắt vàng bên trong.
Hắn một bên là ba khỏa sắp mọc ra lá non cây đào.
Cây đào một bên là một đầu nhỏ hẹp suối nước một bên khác là mấy gian xen vào nhau tòa nhà, liên tiếp suối nước hai bên là một đầu chỉ có thể một người thông qua cầu độc mục. Chính như Gia Luật Hoành chỗ dự đoán như thế, Diệp Phi cũng không phải là Tiêu Nam Vân đối thủ. Tại thực lực không kém tại đối thủ của mình trước mặt, nội lực vẫn luôn là Diệp Phi nhược điểm, trừ phi Diệp Phi có thể nổ lúc trước cung thị chôn tại thể nội sau cùng một cây châm. Khi cắt vàng tán đi về sau, Tiêu Nam Vân dẫn theo đao đi đến Diệp Phi trước mặt. "Ngươi bại." Tiêu Nam Vân nói, sau đó kéo xuống mặt nạ của mình. Khuôn mặt của hắn rất sạch sẽ, bởi vậy cũng lộ ra so với 5 tuổi tuổi trẻ. Có thể cùng ta giao thủ hơn 100 cái hội hợp, không hổ là 25 tuổi lấy dưới đệ nhất người. Tiêu Nam Vân thở dài, phun ra một ngụm máu về sau, Diệp Phi dùng mu bàn tay biến mất trên khóe miệng máu, nhìn xem Tiêu Nam Vân hỏi, "Ngươi là ai? Ta trước đây chưa thấy qua ngươi." "Tiêu Nam Vân, ngươi chính là Bắc Liêu đệ nhất đao khách Tiêu Nam Vân." Diệp Phi cảm thán, hắn rốt cuộc biết, hắn vì sao bại. "Lần này ta là đặc biệt vì giết ngươi mới tới Biệt Kinh." Tiêu Nam Vân nói. Diệp Phi cười cười, "Như thế nói đến, ta còn phải đa tạ ngươi xem lên ta." Tiêu Nam Vân giơ lên trong tay đao, "Không cần. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chết tại ta Tiêu Nam Vân đao hạ, cũng không mất mặt. Có thể đây cũng không phải là cái gì vinh hạnh." Diệp Phi nói, "Ta thả rằng chết tại một cái tay trói gà không chặt hài đồng trên tay, cũng không muốn chết tại một cái người liêu trong tay." Tiêu Nam Vân cười lạnh một tiếng, "Có thể ngươi không có lựa chọn nào khác. Lúc trước ngươi xấu Phụng Hỏa giáo không ý chuyện, thả cho ngươi không được. Đoán chừng cũng không lâu lắm, các ngươi Phụng Hỏa giáo cùng Bắc Liêu sẽ càng hận hơn ta." Dứt lời, Diệp Phi nhắm mắt lại, nhìn qua là dự định từ bỏ. "Lời này ý gì?" Tiêu Nam Vân hỏi. Thấy Diệp Phi không có trả lời, Tiêu Nam Vân đao rơi xuống, bổ về phía Diệp Phi. Cách đó không xa, nhìn xem Tiêu Nam Vân muốn rơi đao trúng kết Diệp Phi tánh mạng, Gia Luật Thọ chăm chú nắm đấm của mình. Ngày ấy thua với Diệp Phi về sau, hắn liền đang mong đợi tương lai một ngày kia đánh bại Diệp Phi, mà hắn đem không có cơ hội này. Nhưng mà, khi Tiêu Nam Vân đao nhanh chặt tới Diệp Phi cổ lúc, đột nhiên, Diệp Phi phía bên phải, hắn cái kia thanh cách hắn xa mấy bước kiếm đột nhiên bay tới, ngăn trở Tiêu Nam Vân đao. Đao bị bắn ngược về sau, Tiêu Nam Vân có chút tức giận, cao cử khởi trong tay đao, hướng trên tay rót vào càng nhiều nội lực. Nằm trên mặt đất Diệp Phi đầu tiên là sát mặt đất lui vài chục bước, sau đó ngồi dậy, nơi đây hai mắt chưa từng mở ra. "Vô vị dãy rủa." Tiêu Nam Vân lạnh nhạt nói. Sau đó thân pháp di chuyển về phía trước. Thân là một tu luyện ngoại công đỉnh phong đao khách, Tiêu Nam Vân khinh công thân pháp cũng là đỉnh phong. Của hắn đao ý nhìn như bá đạo cương mãnh, thực tác cương trùng đánh nhu, bởi vì đao pháp này cũng là thô bên trong mang mảnh, cùng khinh công kết hợp càng là đạt đến cực hạn. Đây cũng là vừa rồi không cách nào đang đối kháng với bên trong tìm tới hắn sơ hở nguyên nhân. Theo Tiêu Nam Vân từng bước ép sát, ngồi xếp bằng Diệp Phi một mực trái tránh phải tránh, toàn bằng lỗ tai để phán đoán né tránh. Cuối cùng, hắn bị Tiêu Nam Vân bước đến một viên cây đào về sau, cây đào thân cây bị Tiêu Nam Vân nhất đao bổ ra thành hai nửa. Cũng may Diệp Phi tránh được kịp lúc, lại rời về phía một viên khác cây đào. Tiêu Nam Vân rất có kiên nhẫn đuổi lên trước, lại vung nhất đao, đem một viên khác cây đào cũng bổ ra, cũng đem Diệp Phi bước đến đầu nào suối nước bên cạnh. Tấu chương xong, tháng 4 năm 12. Chương 412, Thiên tuyển người chương 412, Thiên tuyển người. Từ ngực một tiếng, vì tránh đi Tiêu Nam Vân kiếm, Diệp Phi vật ngã vào đến sau lưng trong khe nước. Chỉ một thoáng, nguyên bản đầu này như là nước đọng dòng nước, bởi vì hắn ngã vào bị đánh vỡ yên lặng, nhiều vài tia sinh cơ. Nơi xa quan chiến Gia Luật Thọ một chút nhíu mày, nhìn qua, Diệp Phi giống như có lẽ đã bị Tiêu Nam Vân bức đến tuyệt cảnh, không đường tối lui. Nhưng mà, đứng tại Gia Luật Thọ bên cạnh Gia Luật Hành trong mắt lại hiện lên một đạo dị quang, hắn phát giác được, Diệp Phi cũng không phải là bị Tiêu Nam Vân bức đến trong khe nước, mà chính là cố ý dẫn Tiêu Nam Vân. Dòng nước nước cũng không sâu, cho dù Diệp Phi cái mông đã làm được đáy nước, suối nước cũng chỉ không có qua cổ của hắn. Hắn ngẩng đầu, một mảnh bóng dâm bao phủ mà đến, nương theo lấy chính là dày đặc sát ý, cùng mãnh liệt đao ý Tiêu Nam Vân cái kia thanh dáng dấp rất giống một thanh kiếm đao lại đối diện bổ tới. Diệp Phi ngẩng đầu, lần này hắn không có lựa chọn né tránh. Dòng nước cũng không bao quát, hắn chỉ có thể di chuyển về phía trước hoặc là lui về phía sau, có thể giờ phút này hắn thân thể ở trong nước, nhận nước ngăn trở ảnh hưởng, khinh công thân pháp không cách nào giống trên lục địa nhanh như vậy, cho nên là trốn không thoát Tiêu Nam Vân nào. Ngoài ra, lấy Tiêu Nam Vân công lực, đủ để nhất đao đem đầu này cũng không sâu dòng nước bổ ra thành hai nửa, cho nên hắn cũng không thể thông qua lặn xuống nước phương pháp đến tránh né. Tiêu Nam Vân cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn rất có nắm chắc, một cây đao này vô xuống về sau, liền có thể hái lá bay tánh mạng. Nhưng mà, liền tại việc này, Diệp Phi bốn phía này không thế nào bình tĩnh, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, giống như vô số viên giọt mưa rơi vào cấp trên. Tiêu Nam Vân nhất thời giật mình, hắn đã cảm giác được, một cô kiếm ý trong lúc đó từ tầm mắt suối nước bên trong tuôn ra. Lúc này, lưỡi dao của hắn đã cách Diệp Phi vai phải chỉ có mấy tấc khoảng cách. Rốt cục, một mực nhắm chặt hai mắt Diệp Phi rốt cục mở mắt ra, hướng về phía Tiêu Nam Vân mỉm cười về sau, thân thể của hắn ngửa ra sau, cả người triệt để nằm tiến suối trong nước. Cùng lúc đó, từng đạo dài nhỏ ngấn nước từ này gợn sóng trung tâm bắn ra, cùng đâm hướng Tiêu Nam Vân. Bá một tiếng, Tiêu Nam Vân đao bổ ra dòng nước, suối nước bị vạch thành hai nửa riêng phần mình đập hướng hai bên, tóe lên bọt nước tối cao có cao hơn một trượng. Khi đại bộ phận suối nước chạy trở về, lần nữa dung hợp lúc, nguyên bản thanh tịnh sạch sẽ suối nước bị nhuộm đỏ. Dần dần, Diệp Phi nổi lên, mà Tiêu Nam Vân thì quỳ một gối xuống tại suối trong nước, đao của hắn thì hướng phía dưới đâm vào đến đáy nước bùn bên trong. Thấy thế, Gia Luật Thọ trừng lớn hai mắt, vừa rồi một màn kia quá nhanh, hắn căn bản là thấy không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, nhìn qua, Tiêu Nam Vân tựa hồ là đã thủ. Sau đó, Gia Luật Thọ nhìn thấy, quỳ một gối xuống tại dòng nhỏ cách Tiêu Nam Vân chậm rãi đứng lên. Bất quá, chỉ đứng lên một cái chớp mắt, hắn liền lại đổ xuống, cùng Diệp Phi đồng dạng ngược lại trong dòng nước. Gia Luật Thọ giờ mới hiểu được, nguyên lai nhuộm đỏ đầu này dòng nước, cũng không phải là chỉ có Diệp Phi máu. "Sư phụ, cái này..." Gia Luật Thọ khó có thể tin nhìn về phía một bên Gia Luật Hành. Gia Luật Hành nhìn về phía hắn, nếu mày nói, "Này họ Diệp,
tựa hồ là lĩnh ngộ được cái gì, cảnh giới có tăng lên, cho nên tại tối hậu quan đầu cho Tiêu Nam Vân không tưởng được một kiếm.
A, Gia Luật Thọ giật mình, như thế nói đến, Diệp Phi lại tăng lên. Bình thường có thể tại sống chết trước mắt có đột phá, đều là thiên tuyển người nha.
Gia Luật Hành không khỏi cảm thán, người này càng thêm giữ lại không được, đi xem hắn một chút chết không, như còn có một tia khí tức, liền triệt để cắt đứt.
Sư phụ, cái này, Gia Luật Thọ mặt lộ vẻ khó xử, sau đó quỳ tới đất bên trên, dậu đổ bìm leo, đồ nhi có thể làm không được.
Gia Luật Hành nhất thời giận dữ, tức giận đến sắc mặt xanh xám, người thành đại sự, tâm nhất định phải hung ác.
Ở điểm này, ngươi có thể kém xa Mạc Côn Bắc.
Dứt lời, Gia Luật Hành từ trong tay áo móc ra một thanh lượn vòng đao.
Chôi đao ở vào trung bộ, hai đầu đều là lưỡi đao sắc bén.
Khi lượn vòng đao rời đi Gia Luật Hành tay, liền lượn vòng lấy đánh út về phía nằm tại trong khe nước Diệp Phi.
Nhìn qua, Gia Luật Hành dùng chính là ngoại công, kỳ thực lượn vòng đao một bên lượn vòng lấy một bên tại tụ tập đao khí, lại là nội công biểu hiện ra hình thức.
Cho nên, hắn lượn vòng đao là nội ngoại công kết hợp.
Một cái nội ngoại kiêm tu người tập võ, cuối cùng trô theo đuổi, chính là trong lúc này bên ngoài kết hợp ra chiêu.
Nhìn xem cái kia thanh lượn vòng đao cách Diệp Phi càng ngày càng gần, một bên Gia Luật Thọ lông mày càng nhăn càng sâu.
Gia Luật Hành một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa Diệp Phi đã không có cơ hội.
Nhưng mà, một cây đao đột nhiên từ hai người bên trái trên đường bay cao nhanh bay tới, sau đó cắm ở dòng nước bên cạnh trong đất, ngăn lại Gia Luật Hành lượn vòng đao.
Đinh!
Lượn vòng đao cùng cây đao kia đụng vào cùng một chỗ tiếp tục phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai.
Hai thanh đao tại giằng co, kịch liệt rung động.
Vô số đao khí theo tản ra, ở chung quanh chùi lủi mặt đất vạch ra vô số nhỏ bé vết cắt.
Cuối cùng, lượn vòng đao không thể phá tan cây đao kia liền lượn vòng trở lại Gia Luật Hành trên tay.
Cầm bay trở về đến trước mặt mình lượn vòng đao, Gia Luật Hành sầm mặt lại, không vui hừ một tiếng, hướng cầm đem đao bay tới phương hướng nhìn lại.
Hắn nhìn thấy, người giang hồ xưng đao thần Dương Thác chính chậm rãi đi tới.
"Sư phụ, là Dương Thác."
Gia Luật Thọ kinh hô.
Gia Luật Hành từ chối cho ý kiến, mà chính là bóc mặt nạ của mình, bay xuống mái hiên đón lấy Dương Thác.
Khi hai người khoảng cách chỉ có không đến khoảng cách 20 bước, Dương Thác đao bay trở về đến trên tay của hắn.
"Đao thần, Dương Thác, cửu ngưỡng đại danh."
Gia Luật Hành nói.
Dương Thác muốn đem trên tay đao vào vỏ, do dự một chút sau liền từ bỏ.
Gặp tình hình này, Gia Luật Thọ cùng với các người áo đen đều vì thế mà kinh ngạc, nghĩ thầm hai vị này vô địch cảnh đại tông sư muốn nhất tuyệt cao thấp sao?
Đối Gia Luật Hành nói, lần trước tại Võ Chiêu viện cùng Hồng Lư chùa hội luận võ bên trên, ta liền suy nghĩ, ngồi tại Bắc Liêu hoàng tử bên cạnh vị cao nhân kia là ai. Về sau biết được các hạ chính là Bắc Liêu đệ nhất cao thủ về sau, Dương Mỗ liền không có chút nào cảm thấy kỳ quái.
Lần trước hội luận võ bên trên, tại hạ vẫn tại chú ý các hạ, rất muốn cùng các hạ luận bàn một phen.
Gia Luật Hành nói,
thần đao các cách Võ Chiêu viện cũng không xa, những năm gần đây, ta Dương Thác ngay tại thần đao các bên trong chờ đợi các lộ võ lâm hảo kiệt khiêu chiến.
Dương Thác đáp lại.
Dương Thác ngụ ý, là mình lấy một loại đại chủ tư thái tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, một cái khác tầng ý tứ, trong mắt hắn, không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn đi khiêu chiến.
Đối với Dương Thác lời nói này, Gia Luật Hành trong lòng tự nhiên không phục.
Sau đó, Dương Thác nhìn về phía sau lưng nằm tại suối nước bên trong Diệp Phi, nói, họ Diệp này tiểu huynh đệ thế nhưng là ta thần đao các khách quý, ai muốn giết hắn, chính là cùng ta thần đao các, cùng ta Dương Thác không qua được.
Gia Luật Hành ban đầu nghĩ bác bỏ, thế nhưng là ngẫm lại nơi đây là tại Biệt Kinh, chính là Dương Thác địa bàn, không tốt đắc tội, thế là nhân tiện nói, các hạ hôm nay nếu là khăng khăng muốn cứu tiểu tử này, chính là cùng ta Gia Luật Hành cùng Hồng Lư chùa không qua được.
Đi mẹ ngươi không qua được.
Tấu chương xong, 413.
Chương 413, Thọ Yến chương 413, Thọ Yến.
Đi mẹ ngươi không qua được.
Dương Thác đột nhiên lớn mắng, ta Dương Thác một cái vân người, vốn là cùng các ngươi người liều không qua được.
Gia Luật Hành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi.
Dương Thác trước mặt nhiều người như vậy nói lời nói này, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt.
Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái về sau, Dương Thác thu hồi đao của mình, nhưng sau đó xoay người đi hướng dòng nước.
Chỉ nhìn đồng dạng té xỉu tại suối nước bên trong Tiêu Nam Vân về sau, Dương Thác đi vào đến trong khe nước, đem Diệp Phi từ suối nước bên trong ôm lấy, khiêng đến trên vai của mình.
Sau khi lên bờ, Dương Thác đối Gia Luật Hành nói, chuyện hôm nay, Dương Mỗ liền không tính toán với chư vị, lần sau nếu như để Dương Mỗ biết chư vị tại ta Vân Quốc thành Biện Kinh bên trong làm sàng làm bậy, coi như Dương Mỗ có thể chịu, Dương Mỗ đao cũng không thể nhẫn.
Dứt lời, Dương Thác liền khiêng Diệp Phi rời đi.
Nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, Gia Luật Hành toàn thân đều đang run rẩy.
Hắn nhiều lần nghĩ đem trên tay lượn vòng đao ném ra, có thể hắn đều nhịn xuống.
Dương Thác cũng không phải bình thường người, cái này trên đời này là không người không hiểu.
Đợi đến Dương Thác thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Gia Luật Thọ đi đến Gia Luật Hành bên cạnh, nghi vấn hỏi, sư phụ, bọn họ không phải nói, đao thần Dương Thác sẽ không can thiệp việc này sao?
Bọn họ nói.
Gia Luật Hành rất là không nhanh nói, bọn họ nói lời tựa như đánh giám đồng dạng.
Dương Thác, chuyện hôm nay, ta Gia Luật Hành ghi ở trong lòng.
Tại thông hướng thần đao cắt trên đường, Dương Thác tốc độ không phải rất nhanh.
Dương Thiên, các chủ, còn có một tia khí tức Diệp Phi hơi hơi mở to mắt, thần sắc có chút thống khổ, làm sao ngươi tới?
Không phải đã nói, các ngươi thần đao các không muốn quấn vào việc này ở trong sao?
Vừa đến, ta có thể chưa từng đồng ý ngươi, Dương Thác giải thích, thứ hai, là Lưu Luyến vừa rồi chạy tới nói với ta, nàng đã cùng ngươi vụng trộm tư định chung thân.
Ta tới, là vì cứu con rể tương lai của ta ách, Diệp Phi nhắm mắt lại, nàng, nói láo.
Dương Thác hô hố cười hai tiếng, ta biết nàng gạt ta, mà lại nàng biết ta biết nàng gạt ta, có thể ta dù sao cũng nên có cái lý do, thuyết phục ta tự mình tới cứu ngươi.
Đúng, thật không cân nhắc làm ta Dương Thác con rể.
Thấy Diệp Phi không có trả lời, Dương Thác phát hiện, Diệp Phi triệt để tắt thở, thế là bước nhanh.
Chớp mắt thời gian, hắn liền khiêng Diệp Phi trở lại thần đao cát.
Dương Y Y một mực tại trước cửa lo lắng chờ đợi, thấy phụ thân của mình khiêng Diệp bay trở về, lập tức tiến lên đón.
Có thể khi thấy Diệp Phi máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, dọa đến lúc này khóc. Phụ thân, Diệp Phi, hắn làm sao? Trước dẫn hắn trở về phòng, nhanh đi mời lang trung tới. Không bao lâu, mấy tên thần đao các bên trong liền đem thành Biện Kinh tất cả có thể mời đến thần y đều mời đến. Thần y nhóm trước sau cho Diệp Phi bắt mạch, cũng không có cách nào lắc đầu thở dài. Ngay sau đó, Tiêu Dịch Hà cũng nghe hỏi chạy đến. Nhìn xem cực kỳ bi thương Dương Y Diệp Y, cùng tay chân luống cuống lang trung nhóm, Tiêu Dịch Hà đầu tiên là tuyệt vọng thở dài, tuy nhiên chớp mắt thời gian, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, cảnh tượng này, ta trải qua. Lập tức, hắn liền đi tới bên giường, từ Diệp Phi trong ngực lấy ra một bình đan dược, sau đó cho An Diệp Phi ăn vào ba viên. Năm ngoái, Diệp Phi cùng Hổ Đảm Ngân Thương Triệu Tất sau đại chiến, cũng đồng dạng là bản thân bị trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, về sau hắn liền là thông qua Diệp Phi tùy thân mang theo thuốc, cứu Diệp Phi mệnh. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ quên Diệp Phi về sau từng nói với hắn, thuốc này nhiều nhất một ngày một viên, ăn nhiều cũng sẽ muốn mạng. May mắn chính là, qua một trận, thần y nhóm lại cho Diệp Phi bắt mạch, đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, khó có thể tin. Thế là nhao nhao hút thuốc, đều nói là cam đoan có thể để cho Diệp Phi tại trong vòng nửa tháng sinh long hóa hổ, cũng chất vấn người khác đơn thuốc, vì thế mấy tên thần y còn suýt nữa đánh lên. Nhìn xem thần y nhóm cái lộn, Tiêu Dịch Hà không nhịn được cười một tiếng, khi hắn ánh mắt quét đến Dương Y Y Y lúc, phát hiện đã vẫn đang khóc lóc. Hắn yên lặng thở dài, nghĩ thầm xem ra cái này Dương Y Y Y đối Diệp Phi dùng tình đã sâu. Trong hoàng cung, giờ thị thoáng qua một cái, trong hoàng cung môn cùng bên ngoài cửa mở ra, Vân Quốc Hoàng thân Quốc Thích cùng đám đại thần dẫn đầu trước tiến vào nội môn, thẳng tới đại khánh điện, các sứ thần thì từ ngoại môn đi hướng về nội môn, các loại Vân Quốc đám đại thần lại lớn khánh điện ngồi xuống về sau lại tiến vào nội môn. Cùng Bắc Liêu sứ đoàn cùng một chỗ, này giết Diệp Phi không có kết quả Bắc Liêu Hồng Lư chùa mọi người kịp thời đổi tới. Bởi vì bọn họ mọi người cao thủ đông đảo, lần này trong hoàng cung có thể nói là phòng giữ nghiêm, tất cả đại nội cao thủ đều tụ tập tại đại khánh điện bốn phía. Không giống với Vân Quốc đám đại thần, Bắc Liêu sứ đoàn mọi người còn chưa biết hiểu Ngũ Vương cùng Ngũ Vương Phi tin chết. Ước chừng qua nửa canh giờ, ngoại quốc sứ thần hoặc sứ đoàn mới tiến vào đại khánh điện. Bắc Liêu sứ đoàn nhóm lúc này mới phát hiện, Ngũ Vương cùng Ngũ Vương Phi cũng không có trình diện. Trừ cái đó ra, bọn họ còn phát giác được một tia dị thường, hôm nay chính là hoàng đế thọ thần sinh nhật, ấn lý thuyết Vân Quốc các thần tử hẳn là cao hứng mới là, nhưng mà mỗi cái lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngồi nghiêm chỉnh. Văn Đức điện bên trong, ăn vào thái y đan dược cũng nghỉ ngơi sau khi, hoàng đế sắc mặt rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. So sánh với vừa rồi nghe nói đến Ngũ Vương tin chết lúc bi thường, giờ phút này lại nghĩ tới việc này, hắn lại sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ thầm dạng này không có tiền đồ, nhi tử tương lai cũng không xứng kế thừa đế vị, chết cũng được. Trước khi đến đại khánh điện trước đó, hoàng đế mệnh bí các chủ Lý Nhược Đào đến đây yết kiến. Diệp Phi đến không? Hoàng đế hỏi. Lý Nhược Đào lắc đầu, đến ngược lại là đến, chỉ là không tới. Như thế nói đến, Ngũ Vương chết cũng không an. Hoàng đế cười lạnh, kế đứng lên, nâng lên hai tay, để các cung nữ giúp hắn sửa sang lấy trang. Là Bác Liêu Hồng Lư chùa đám người kia giết hắn a? Hoàng đế lại hỏi. Bẩm bệ hạ, là Hồng Lư chùa người không sai, chỉ bất quá hắn cũng chưa chết. Cái gì? Hoàng đế đột nhiên trừng thẳng hai mắt, hắn vì sao không chết? Hồng Lư chùa nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn giết không hắn một tên mao đầu tiểu tử? Đao thần xuất thủ. Lý Nhược Đào nói. Hoàng đế nhất thời híp lại hai mắt, cái này họ Dương Vũ Phu, xấu chấm chuyện tốt. Nguyên bản chấm còn muốn mượn Diệp Phi cái chết, giao hấn một phen Hồng Lư chùa đám người kia. Bệ hạ, vừa rồi thần đao các bên kia đã phái người đến thông chi vi thần, nói là này họ Diệp tiểu tử ở trên đường bị người ám sát, không cách nào lại vào cung. Lý Nhược Đào nói. Hoàng đế phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó đem mu bàn tay đến sau lưng, bước nhanh mà rời đi, vừa nói, hắn lần này thế nhưng là đắc tội không ít người, chờ xem. Sau một lúc, hoàng đế đi vào đại khánh điện, ở đây tất cả mọi người lập tức đi xuống quỳ lễ, trong miệng một lời cho hắn chúc thọ. Hoàng đế lại hỉ, hạ lệnh ban thưởng trong điện tất cả mọi người một phần hậu lễ. Sau đó, mọi người rời bước đến tập anh điện, hưởng dụng thọ yến, cho đến giờ mùi qua đi, các vị đại thần cùng nước khác sứ thần nhóm mới rời đi. Bởi vì nơi đây một mực không có nhìn thấy Ngũ Vương cùng Ngũ Vương Phi, Bắc Liêu sứ đoàn người một mực tại âm thầm nghe ngóng hai người sự tình. Thẳng đến ra trong hoàng cung môn về sau, Bắc Liêu nhị hoàng tử Gia Luật Tư mới thu được một tờ giấy, cái này mới biết được Ngũ Vương cùng Ngũ Vương Phi sáng nay được ban cho chết. Biết được việc này về sau, Gia Luật Tư giận dữ, Ngũ Vương Phi cùng phụ thân của hắn là cùng cha cùng mẫu huynh muội, cũng là hắn thân cô, hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Tấu chương xong, 414. Chương 414, Hoàng Tôn báo thủ chương 414, Hoàng Tôn báo thủ. Lo lắng Gia Luật Tư không kiềm chế được nỗi lòng, Gia Luật Hành vội vàng đi đến phía sau hắn, phải tay thật chặt bóp lấy bờ vai của hắn, nói: "Hoàng tử, ta biết ngươi giờ phút này rất phẫn nộ, có thể phẫn nộ là giải quyết không vấn đề gì. Sư phụ, cô nàng chết." Gia Luật Tư quay đầu lại hướng lấy Gia Luật Hành gầm nhẹ nói. Gia Luật Hành bất đắc dĩ cau mày một cái, nhỏ giọng hấp tấp nói: "Người chết không có thể sống lại. Chắc hẳn cái này Vân Quốc hoàng đế là biết cái gì, việc cấp bách là mau chóng rời đi Biện Kinh, rời đi Vân Quốc, để tránh đêm dài lắm mộng." "Không." Gia Luật Tư cảm xúc vẫn như cũ kích động, "Sư phụ, ta nhất định phải bọn họ cho ta một câu trả lời thỏa đáng không thể. Cô ta tốt xấu là cùng thân công chúa, dựa vào cái gì bọn họ nói giết liền giết?" Gia Luật Hành sắc mặt trở nên âm trầm, "Hoàng tử, ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh, tương lai còn thế nào cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị?" "Ta..." Gia Luật Tư muốn nói lại thôi, bữa sau túi đầu xuống. Gia Luật Hành yên lặng thư một hơi, sau đó vỗ một cái Gia Luật Tư bả vai, "Nhớ kỹ thời khắc này nổ hỏa, tương lai muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu." "Ừm." Gia Luật Tư trịnh trọng gật đầu. Hai ngày sau, Gia Luật Tư liền dẫn Bắc Liêu sứ đoàn mọi người rời đi Biện Kinh. Nơi đây, tuy nói hoàng cung đối ban chết Ngũ Vương cùng Ngũ Vương Phi sự tình một mực là giữ bí mật, có thể việc này sớm tại thành Biện Kinh bên trong đã là xuyên được xôn xao. Nguyên bản Thất Vương rơi đài, Ngũ Vương bị ký thác kỳ vọng, bây giờ Ngũ Vương đã chết, liền chỉ còn lại thái tử một người. Có thể mọi người đều biết, thái tử đã bệnh nguy kịch, không có bao nhiêu thời gian, thế là tương lai ai đem kế thừa đế vị, liền trở thành trên phố nhiệt nghị. Trong đó, nhất là người xem trọng, tự nhiên là thái tử nhi tử Hoàng Tôn Chu Thành. Bất quá, tại thành Biện Kinh bên trong, Chu Thành đã là có tiếng xấu, khắp nơi lưu truyền rất nhiều hắn làm nhiều việc các nghe đồn. Chu Thành về sau, chính là hoàng đế đệ đệ Huệ Thân Vương. Huệ Thân Vương vì hoàng đế cùng cha cùng mẫu bảo đệ, đầy bụng tinh luân, tài hoa hơn người, không chỉ có viết qua mấy thiên trị quốc tế thế văn chương, cũng tại thư pháp cùng vẽ tranh đều rất có tạo nghệ. Mà lại, dù đã qua biết thiên mệnh chi niên, bởi vì thở nhỏ tập võ nguyên nhân, thân thể vẫn như cũ kiệt khang. Huệ Thân Vương dưới gối hai vị thế tử, một văn một võ, đều trong triều thân kiêm chức vị quan trọng. Trừ cái đó ra, có hy vọng kế thừa hoàng vị còn có Chu Hành cùng Tuần Thông hai vị hoàng tôn, hai người này theo thứ tự là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử trưởng tử. Mặt khác, thành Biện Kinh bên trong còn có nghe đồn rừng, Thất Vương tuy nhiên bị phán chém đầu cả nhà, bởi vì Ngũ Vương bên này biến cố, thiên tử có khả năng sẽ đặc xá Thất Vương. Triều đình bên trong, Thọ Thần sinh nhật thoáng qua một cái, theo các quốc gia sứ đoàn tuần tự rời đi, hoàng đế liền muốn bắt đầu triệt để thanh lý Ngũ Vương cùng Thất Vương vây cánh, đám đại thần lòng người bàng hoàng. Màn đêm buông xuống, đại lý tự trong thiên lao. Theo thái dương rơi xuống, những ngục tốt liền muốn cho bên trong người đưa cơm. Bình thường, có thể quan trong thiên lao đầu, đều là một chút địa vị cực cao đại quan hoặc là hoàng thân quốc thích. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuy nói bọn họ là thân thể hãm luân ngữ, những ngục tốt đều không dám thất lễ. Thân là hoàng đế nhi tử, Thất Vương bây giờ cũng bị nhốt tại cái này cai tù bên trong. Đợi trong thiên lao những ngày này, Thất Vương mỗi ngày mỗi một bữa đều là hảo tiểu thịt ngon, hơn nữa là hưu cầu tất ứng, không thể bảo là ưu đãi. Nhưng mà, lúc này cái này bỗng nhiên cơm tối, cũng chỉ có hai cái phát cứng rắn lạnh bánh ngô, vẫn như cũng một đĩa nhỏ dưa muối cùng một bát nước, ngay cả tiểu đều không có. Nhìn một chút về sau, Thất Vương lúc này giận dữ, đem này đổ đầy nước lạnh bát hung hăng vung ra mặt đất, đối đưa cơm ngục tốt quát, những vật này, là người ăn sao? Này ngục tốt phát ra cười lạnh một tiếng, bây giờ các hạ đều đã là tù nhân, còn coi mình là Thất Vương nha. Những vật này, người yêu có ăn hay không? Bởi vì nhà tù ảm đạm, tăng thêm này ngục tốt túi đầu, Thất Vương thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Thất Vương đứng dậy, tốt ngươi cái bẩn thỉu đồ vật, thật sự cho rằng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha. Chẳng lẽ không phải như thế sao? Vương thúc. Này ngục tốt đột nhiên nâng lên, đồng thời nhấc lên trên tay đèn lồng chiếu sáng mặt mình. Nhìn thấy này ngục tốt khuôn mặt về sau, Thất Vương đột nhiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, trước mắt ngục tốt, thế mà là cháu của hắn Hoàng Tôn Chu Thành. Làm sao ngươi tới? Thất Vương nghi vấn, sau đó quá sợ hãi, càng không ngừng lắc đầu, không đúng, đại lý tự những người này đều bị ngươi thu mua. Chu Thành nét miệng cười một tiếng, nụ cười mười phần âm u vương thúc, tại ta 8 tuổi năm đó, tận mắt thấy cái kia gọi Yến Bắc Tề ra hỏa giết chết hoàng huynh của ta, đồng thời từng đao đem ta Hoàng Tôn tháo thành tám khối. Ngươi có biết, những năm này, mỗi khi gặp trăng sáng sao thưa chi dạng, ta đều sẽ làm lên cái này ác ngộng. Chu Thành giữ tợn lấy gương mặt nói, cái này. Thất Vương hãi nhiên thất sắc. Lúc ấy ta niên kỷ tuy nhỏ, có thể ta liền đã quyết định thay ta hoàng huynh báo thù. Dù sau đó tới Yến Bắc Tề bị loạn tiên ban chết, Thụy Vương thúc cũng bị ban chết, có thể ta biết, hung thủ thật sự cũng không phải là bọn họ, mà chính là Vương thúc ngươi. Dứt lời, Chu Thành rút ra bên hông đao, quay đầu về sau lưng hô, đem người mang đến. Ngay sau đó, Thất Vương liền nhìn thấy, mình hai vị nhi tử cùng một vị nữ nhi đều được đưa tới trước mặt, bị cưỡng ép nhấn lấy quỳ ở trước mặt của hắn. Chu Thành, ngươi đây là muốn? Thất Vương kinh hoàng không thôi, toàn thân run lập cập. Hoàng thúc, bọn họ đều là ta đường huynh đệ, ngươi yên tâm, ta không sẽ cam lòng tổn thương bọn họ. Chu Thành nói. Dứt lời, Chu Thành nhất đao đâm vào bảy vương trưởng tử phía sau lưng. Một tiếng hét thảm về sau, vị này thế tử liền ngã trên mặt đất. Gặp tình hình này, đệ đệ muội muội đều bị dọa đến kinh hoàng khóc lớn. A. Thất Vương phát ra đau lòng nhức óc kêu rên, quỳ gối mình sắp tắt thở trưởng tử trước mặt. Phụ vương, hài nhi đau quá. Nói xong câu đó về sau, thế tử liền hai mắt nhắm lại. Không. Thất Vương hai tay vô lễ bưng lấy trưởng tử mặt, một mặt bi thương cùng tuyệt vọng. Ách. Lúc này, hắn một cái khác chưa đầy 7 tuổi nhi tử hét thảm một tiếng, cũng rơi vào trước mắt của hắn. A a a. Hắn 10 tuổi nữ nhi phát ra đinh thai nhức óc thét lên, sau đó liền mất đi. Không, không, không. Thất Vương nhìn xem mình chết đi tiểu nhi tử khóc ròng ròng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thành, cùng Chu Thành cái tia thanh vừa nhiễm lên máu tươi đao, "Chu Thành, ta cùng ngươi liều." Thất Vương đứng dậy, muốn đem nhào về phía Chu Thành, lại bị Chu Thành bên cạnh thủ vệ cho ấn xuống. "Vương thúc, tận mắt thấy mình chí thân chết đi là loại nào tư vị?" Chu Thành cười lạnh nói, hắn lúc này vô tình lãnh huyết, thậm chí có chút điên cuồng. "Ta muốn giết ngươi." Thất Vương vặn vẹo lên khuôn mặt gầm nhẹ nói. Chu Thành ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nói, "Thế nào, nhưng có cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực?" Năm đó ta chính là nhìn ta như vậy hoàng huynh bị người từng đao tháo thành tám khối. Sau đó, Chu Thành dẫn theo đao, đi hướng Thất Vương này bị dọa ngất thân nữ nhi bên cạnh, đem mũi đao treo tại hắn nữ nhi trên lưng. Tấu chương xong, 415. Chương 415, đều nên kết thúc đi chương 415, đều nên kết thúc đi. Không, đừng. Thất Vương mang theo một loại giọng cầu khẩn nói, càng không ngừng lắc đầu. Mọi người đều biết, hắn này bình thường đối vị quận chúa này sủng ái nhất. Vương thúc, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ở ngay trước mặt ngươi đưa nàng tháo thành tám khối, một cái khác là đưa nàng bán đến người người môi giới sơ. Về sau nàng tới nhà người khác phụ thượng làm nha hoàn, hay là đến Câu Lan nhà ngói bên trong bán mình mãi nghệ, ta đây có thể liền khó nói chắc. Chu Thành nói, nàng tốt xấu là cái con chúa, cho dù là nàng là mang tội chi thân, làm sao có thể mặc cho người xử trí? Ta ngay cả hai vị đường đệ cũng dám giết, Vương thúc ngươi cho rằng có cái gì là ta làm không được? Chu Thành cười lạnh nói, Thất Vương mặt xám như cho, thế nào ngươi mới bằng lòng thả nàng? Rất đơn giản. Chu Thành trên tay đao đâm vào đến quận chúa phía sau lưng, chỉ cần Vương thúc ngươi gặp trở ngại tự sát, ta liền tha con chúa. ngươi hẳn phải biết, tất cả đường đệ muội bên trong, ta đối đãi nàng tốt nhất, như thân sinh muội muội. Vậy ngươi có dám lấy ngươi hoàng huynh danh nghĩa thể, tương lai sẽ thiện đãi nàng? Chu Thành lúc này đem trên tay đao đưa cho hộ vệ bên cạnh, sau đó đem quận chúa từ dưới đất ôm lấy, vương thúc, giờ tí trước đó, ta muốn nghe đến ngươi tin chết, nếu không ngươi đem nghe được đường muội tin chết. Thất vương nhắm mắt lại, trầm trọng đáp ứng một tiếng. Ra thất vương nhà tù về sau, hoàng tôn đem quận chúa ôm trở về đến hắn lúc đầu trong phòng giam. Cho ta hảo hảo chiếu cố tốt quận chúa. Hắn dặn dò. Trước khi rời đi, Chu Thành dùng tay mò sờ quận chúa đầu, một mặt hổ thẹn nói, tiểu quận chúa, ta cũng không phải là cố ý muốn thương tổn ngươi, ngươi yên tâm, tương lai không có bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đến trong đêm, thoáng qua một cái giờ hợi, liền truyền ra thất vương gặp trở ngại tự sát tin tức. Biết được việc này thời điểm, hoàng đế vừa ăn vào an tâm dưỡng thần thuốc. Ngốc nửa ngày về sau, hoàng đế mới từ tin tức này bên trong tỉnh táo lại. Hắn hai mắt nhắm lại, tựa hồ là không nguyện ý để người nhìn thấy trong mắt của hắn bị thương. Có thể hắn tay trái hai ngón cũng không ngừng tại lau trán, hiển nhiên là bị kích thích. Bệ hạ, muốn hay không đi truyền thái ý nha? Một bên Lý Công Công hỏi. Hoàng đế phất phất tay, này nịch tử vốn chính là người sắp chết, chết không có gì đáng tiếc. Nói câu nói này thời điểm, hoàng đế ánh mắt đang không ngừng đảo quanh lấy trong điện hết thảy, không biết là hoa mắt hay là không biết làm sao. Bệ hạ, nô tài còn có một chuyện phải bẩm báo. Lý Công Công lại nói. Hoàng đế chừng Lý Công Công liếc một chút, còn có tin tức xấu. Chẳng không muốn nghe. Ừm. Lý Công Công túi đầu xuống. Ngươi ngược lại là nói nha. Hoàng đế đột nhiên dùng sức vỗ một cái bàn. Lý Công Công bị dọa đến quỳ tới đất bên trên, bệ hạ bất giận, nô tài đáng chết. Mau nói. Muốn chết, đơn giản rất, chấm lập tức liền mệnh người đem ngươi loạn côn đánh chết. Bệ hạ, Lý Công Công khóc ra thành tiếng, thất vương hai vị thế tử cũng gặp trở ngại tự sát. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, này hai tên tiểu tử cũng chết. Đúng nha. Ngẫm lại, hoàng đế đột nhiên đứng dậy, một thanh đá ngã lăn trước mắt cái bàn, tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau đó, hắn che lấy lồng ngực của mình, ngồi trở lại đến trên ghế. Một hồi lâu về sau, hắn mới bình phục lại, đứng dậy nói ra, di giá đông cung. Làm hoàng đế đi vào đông cung lúc, đông cung cửa cung đã nhắm lại. Hộ vệ còn chưa gõ cửa, nghe được thái tử tiếng ho khan truyền đến, hoàng đế ngẫm lại, lại nói, quên, trở về đi. Bệ hạ, cái này. Một bên Lý Công Công mười phần kinh ngạc. Nợ máu trả bằng máu a. Hoàng đế nói, quả nhiên lớn nhất giống chấm hay là chấm thái tử. Thấy hoàng đế cười, Lý Công Công cũng mặt mày hớn hở, bệ hạ, này thất vương phi, quân chúa còn có mấy vị chắc phi nên xử trí như thế nào? Giao cho đông cung bên kia xử trí đi. Hoàng đế nói, sau đó ngồi lên điệu. Tại lên điệu về sau, hoàng đế hướng Lý Công Công khoát khoát tay, ra hiệu Lý Công Công xích lại gần. Lý Công Công tâm linh thần hội đem lỗ tai áp vào hắn bên tai, chỉ nghe thấy hắn đang nói rằng, lệ phi hoài thai một chuyện, đừng để bất luận kẻ nào biết. Sau này nàng cùng nàng trong bụng hoàng tử sinh tử, liền giao cho ngươi. Như hoàng tử không gánh nổi, ngươi liền có thể học thất vương gặp trở ngại tự sát. Đến ngày thứ hai tảo triều thời điểm, thất vương cùng hai vị thế tử gặp trở ngại tự sát một chuyện chấn kinh toàn bộ triều chính. Ngự sử đại các ngôn quan lòng đầy căm phẫn, yêu cầu hoàng đế nghiêm tra việc này. Hoàng đế đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, mà chính là hạ lệnh thanh trừ trong triều ẩn thiên cùng phụng hỏa giáo người. Phàm là trước đây cùng thất vương cùng ngũ vương đi được gần đại thần, đều muốn nhận đại lý tự cùng mật các điều tra. Sau đó trong nửa tháng, vân quốc triều đình gần 4 thành quan viên đều lọt vào điều tra, cuối cùng trong đó một nhiều hơn phân nửa quan viên bị tra ra âm thầm cấu kết ngoại địch, trong đó kẻ nặng chém đầu cả nhà, kẻ nhẹ chí ít cũng là cả nhà lưu vong đến Linh Nam. Cái này tiếp tục mấy chục năm hoàng vị chi tranh, tựa hồ đã hạ màn kết thúc. Nhưng mà việc này tuyệt không như vậy kết thúc. Tại bị Tiêu Nam Vân đánh thành trọng thương sau ngày thứ 5, Diệp Phi rốt cục tỉnh lại. Liên tục 3 ngày ngày nắng chói chang, thành Biện Kinh cũng bắt đầu ấm lại. Diệp Phi tỉnh lại lúc Dương Y Y cùng Tiêu Dịch Hà đang ngồi ở giường bệnh vừa nói chuyện. Tiêu Dịch Hà, ngươi khỏi hẳn. Nghe được Diệp Phi thanh âm về sau, Tiêu Dịch Hà cùng Dương Y Y lập tức nhìn về phía hắn. Diệp Phi, ngươi rốt cục tỉnh. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, trên mặt đều mang vẻ mặt kinh hỉ. Ta hết thể nằm mấy ngày. Diệp Phi hỏi. Thấy Tiêu Dịch Hà giang rộng ra một bàn tay, Diệp Phi thở dài, chắc không được ta như thế nói. Nghe vậy, Dương Y Y lập tức đứng dậy, ta cái này dặn dò nhà bếp cho ngươi nấu chén cháo. Dứt lời, Dương Y Y liền vội vã ra khỏi phòng. Liếc nhau về sau, Tiêu Dịch Hà cười ngồi vào Diệp Phi bên cạnh, cùng lần trước đồng dạng, nhờ có ngươi tự chuẩn bị linh đan rượu dược, nếu không ngươi đã sớm chết. Ngươi lại cho ta ăn nhiều thuốc, Diệp Phi cười khổ, lần sau ghi nhớ, là mỗi ngày một viên, lập tức ăn quá nhiều thật sẽ chết người. Đừng có lần sau. Tiêu Dịch Hà vội vàng lắc đầu nói, trang diện này, có chút dọa người. Các ngươi người đọc sách, cũng là nhát gan. Ngươi cũng không biết, Dương cô nương khóc đến có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Dịch Hà lặng lẽ nói, còn có mấy ngày nay, cơ hồ đều là nàng đang chiếu cố ngươi. Vậy còn ngươi? Tiêu Dịch Hà, trước đó vài ngày ngươi thụ thương, ta cũng không có thiếu chiếu cố ngươi. Vì sao ta thủ thường, ngươi liền không thể có ơn tất báo? Diệp Phi chất vấn. Tiêu Dịch Hà bất đắc dĩ khoát khoát tay, nơi nào đến phiên ta, Dương cô nương không cho ta cơ hội này. Diệp Phi, tương lai ngươi có tính toán gì? Có tính toán gì? Đương nhiên là về Giang Nam. Này Dương cô nương đâu? Diệp Phi nhắm mắt lại, không có trả lời, mà chính là vén chăn lên, tại Tiêu Dịch Hà nâng phía dưới xuống giường. Nằm trên giường nhiều ngày như vậy, toàn thân đau nhức không còn chút sức lực nào. Hai chân câu đứng người lên một khắc này, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, một hồi lâu sau mới chậm tới. Sau đó, tại Tiêu Dịch Hà nâng phía dưới, hắn ra khỏi phòng, đứng tại thái dương dưới đáy. Non ấm ánh nắng rơi ở trên người hắn, gió mát nhẹ nhẹ phất qua, đã thật lâu cảm thấy như thế thư giãn thích thú, cái này thành Biện Kinh bên trong hết thảy đều nên kết thúc đi. Hắn hỏi Tiêu Dịch Hà. Tiêu Dịch Hà gật gật đầu, hẳn là kết thúc a. Nhưng mà, tấu chương xong, 416. Chương 416, Diệp phủ bị tập kích chương 416, Diệp phủ bị tập kích. Hàng Châu. Trời đông thoáng qua một cái, lại hạ lên dài đến mười mấy ngày chưa nghỉ mưa xuân, hàn ý vẫn như cũ. Diệp phủ, ấm áp sáng ngời gian phòng bên trong, Tần Thương Nguyệt vừa ngâm xong chân, sau đó tại cốc Cú Lan nâng đỡ hướng bên giường đi đến. Nàng lúc này bụng đã thấy lớn, thân thể thường xuyên sẽ cảm thấy khó chịu. Diệp Phi đi biện kinh mấy ngày này, chứ nuôi tốt thân thể của mình bên ngoài, nàng mỗi ngày làm sự tình chính là chờ mong Diệp Phi trở về. Thu được Diệp Phi bên trên phong thư, là tại 10 ngày trước kia. Cho nên hai ngày này, nàng mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là đi nghe ngóng nhưng có Diệp Phi gửi trở về tin. Chưa lấy được tin nàng, khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Diệp Phi muốn ở rể đến thần đao các truyền ôn, nàng là có nghe nói qua. Chỉ bất quá đối với cái này nàng lại không chút nào lo lắng, bởi vì nàng tín nhiệm Diệp Phi. Đã Diệp Phi đối nàng hứa hẹn qua sẽ không lại nạp tiếp, Diệp Phi liền không khả năng sẽ bỏ Thẩm Tiêu Thanh cưới Dương Y Y mà lại, liền xem như Diệp Phi thật muốn cưới Dương Y Y, đối nàng mà nói cũng không sao. Hoàn toàn như trước đây địa, nàng chỉ yêu cầu có thể tại Diệp Phi trong lòng còn có một chỗ cắm rủi liền là đủ. Vị Tần Thương Nguyệt ngồi ở mép giường về sau, có Cú Lan nhịn không được phản nàn nói, cái này Diệp Phi, đi biện kinh cũng có rất nhiều thời gian, vẫn chưa trở lại. Tần Thương Nguyệt phốc thử cười một tiếng, sau đó cầm cốc Cú Lan tay, "Cú Lan, ban đêm ngươi liền ngủ cùng ta đi. Có mấy lời ta cùng sư phụ khó mà nói, chỉ có thể nói cho ngươi." "Lời gì nha?" "Đương nhiên là Diệp Phi nói xấu nha." Tần Thương Nguyệt vốn lên khỏe mắt cười nói, cùng là nữ tử, lại tính tình bên trên lại giống nhau đến mấy phần, cho nên cốc Cú Lan tâm tư, nàng bao nhiêu là biết đến. Bởi vì bệ bộn nhiều việc tiêu cục sự vụ, Cốc Cú Lan bình thường mỗi cái chừng 10 ngày mới có thể về Diệp phủ thăm hỏi nàng một lần, mà lại mỗi lần vừa thấy mặt, Cốc Cú Lan chỗ quan tâm chuyện làm thứ nhất hẳn là cùng Diệp Phi có quan hệ. "Thư Nguyệt," Cốc Cú Lan rất chân thành mà nhìn xem Tần Thư Nguyệt, "ngươi chẳng lẽ thật sinh Diệp Phi khi à?" "Ừm." Thấy Tần Thư Nguyệt gật đầu, Cốc Cú Lan mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng thay Diệp Phi giải thích, "ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí, để tránh động thai khí. Chắc hẳn hắn là tại thành biện kinh có chuyện quan trọng mang theo, nếu không cũng sẽ không dừng lại nhiều như vậy thời gian." "Vậy được rồi, Cú Lan, vậy ta liền không có giận hắn." Cốc Cú Lan mặt đường kinh ngạc, không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay thuyết phục Tần Thư Nguyệt. Nàng nhìn xem Tần Thư Nguyệt, thấy hắn mắt mang ý cười, mới biết mình bị Tần Thư Nguyệt trêu cợt, thế là dương giả tức giận, hất ra Tần Thư Nguyệt tay. "Ai ra, Cú Lan, ngươi giận ta à nha?" Tần Thư Nguyệt chủ động hướng Cốc Cú Lan kể, "kỳ thật ta không có chút nào sinh diệm phi khí, ta cũng rõ ràng hắn tại thành biện kinh đợi nhiều như vậy thời gian, là vì báo thủ." Cốc Cú Lan cười gật gật đầu, sau đó đối Tần Thư Nguyệt nói, "vậy chúng ta tắt đèn đi." "Ừm." Ngay tại Cốc Cú Lan đứng dậy, hướng bàn trang điểm đi đến thời điểm, đột nhiên, hưu một tiếng, nhiều chi cung tiễn liên tục bắn thủng gian phòng cửa sổ, bắn về phía Tần Thư Nguyệt. Cốc Cú Lan khẽ giật mình, đợi đến nàng quay đầu lúc, những cái kia cung tiễn đã đi tới Tần Thư Nguyệt trước mặt. Cũng may Tần Thư Nguyệt đầy đủ nhạy bén, vội vàng bắt sau khi đứng dậy chăn bông hướng phía trước ném đi, ngăn lại này mấy chi bắn về phía nàng cung tiễn. Nàng còn không tới kịp thở dốc, lại có mấy chi cung tiễn phóng tới. Tại là đồng thời, phòng đại môn bị phá tan, một đám người áo đen giơ đao kiếm xuống tới. Cốc Cú Lan vội vàng rời bước đến Tần Thư Nguyệt trước người, đồng thời từ trong tay áo móc ra bản thân sáo ngọc. Đầu tiên là dùng đệ tử đánh rất bắn về phía Tần Thư Nguyệt đích cung tiễn về sau, tiếp theo thổi lên địch khúc. Theo địch tiếng vang lên, từng vòng vô hình khí kình tản ra. Nhận tiếng địch quấy nhiễu, này mấy tên trong hắc ý nhân lực hỗn loạn, đầu váng mắt hoa. Tần Thư Nguyệt thì đứng lên, không có vũ khí nàng đành phải cầm lấy một cái gối đầu làm phòng bị. Sau đó càng ngày càng nhiều người áo đen tràn vào, trên thực lực tựa hồ cũng so trước tiến đến này một đợt người áo đen mạnh, thậm chí cũng không có thu được Cốc Cú Lan tiếng địch quá nhiều quấy nhiễu. Thấy mấy tên người áo đen đánh tới, Cốc Cú Lan tăng tốc rồi. Đúng vào lúc này, một người phá cửa sổ mà vào, thân pháp nhanh như thiểm điện đi vào Cốc Cú Lan trước người. Đao quang lóe lên, người kia rút ra trên tay đao, lập tức một cỗ băng lãnh đao phong từ trên đao của hắn tuôn ra, nào về phía tới gần các người áo đen. Đem các người áo đen bước lui về sau, người kia nháy mắt đi vào trong đó một tên người áo đen trước mặt, nhất đao đâm xuyên hắn phần bụng, giải quyết người áo đen kia sau hắn lại đến một tên khác người áo đen sau lưng, lại là nhất đao chí mạng. Sau đó, cơ hội chỉ ở thời gian trong nháy mắt bên trong, người kia liền đem xông vào trong phòng tất cả người áo đen giải quyết. Nhìn xem thân ảnh của người nọ, Cốc Cú Lan trừng lớn hai mắt, cũng chăm chú nắm mình quần trái. Người trước mắt, thế nhưng là nàng cựu nhân giết cha, Liêu Trường Thanh. Nàng không biết, Liêu Trường Thanh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, chẳng lẽ Liêu Trường Thanh vẫn đang âm thầm đi theo nàng? Mà ngoài phòng, võ đang Trương Hạc Linh cùng Tần Thương Nguyệt sư phụ Ngụy Thi đều đã đuổi tới, Ngụy Thi dùng tiếng địch của mình đem tất cả ngoài cửa người áo đen đánh bại, Trương Hạc Linh thì là đem tất cả nút trong bóng tối bắn tên người áo đen tìm ra, ném tới Ngụy Thi trước mặt. Thấy thế cục đã bị khống chế, Liêu Trường Thanh thu hồi đao của mình, sau đó thông qua cửa sổ rời đi, một câu cũng không có, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Cốc Cú Lan liếc một chút. "Cú Lan, hắn là?" "Liêu Trường Thanh." Cốc Cú Lan âm mà nói, "năm đó cũng là hắn giết phụ thân ta." "Nguyên lai là hắn." Thần Thương Nguyệt thở dài. Liên quan tới Bắc Huyền Cung năm đó quá khứ, nàng từng nghe Diệp Phi nhắc qua. Dưới cái nhìn của nàng, Liêu Trường Thanh giống như Cốc Cú Lan, đều là đáng thương người. Chớp mắt thời gian, Ngụy Thi sải bước đi tiến đến, vội vàng hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" "Sư phụ." Tần Thương Nguyệt cười lắc đầu, lén lén đem gối đầu thả lại đến trên giường, sau đó tiến lên đón. "Nhờ có Cú Lan tại." Nàng cầm Ngụy Thi tay nói. Ngụy Thi đầy cõi lòng cảm kích hướng về phía Cốc Cú Lan gật gật đầu, sau đó thật dài buông lòng một hơi. "Bên ngoài thế nào?" "Trương đạo trưởng đều giải quyết," Ngụy Thi nói, "còn bắt mấy cái người sống, hẳn là rất nhanh liền có thể hỏi ra lịch." Nhìn xem gian phòng bên trong thi thể khắp nơi, cùng trên thi thể vết đao, Ngụy Thi liền ngờ tới là Liêu Trường Thanh xuất thủ. Lúc ấy tại đi biện kinh trước, Diệp Phi liền cùng Ngụy Thi chào hỏi, nói là Liêu Trường Thanh sẽ một mực ngầm bên trong bảo hộ Cốc Cú Lan, về sau Cốc Cú Lan tới chơi, nàng nếu là phát giác được Liêu Trường Thanh cũng đừng nên trách. Qua sau một lúc, Trương Hạc Linh tiến đến.
"Thần nương tử, người không sao chứ?" Hắn hỏi trước. Thấy Tần Thương Nguyệt mỉm cười lắc đầu, Trương Hạc Lĩnh lại nói, "Ta dò nghe, những cái kia thích khách là Ẩn Thiên phái tới, Diệp Phi tại thành biện kinh xấu bọn họ không ý chuyện, làm đến bọn hắn nguyên khí đại thương, cho nên bọn họ muốn giết Tần nương tử cùng trong bụng hài tử báo thù." Nghe được Diệp Phi hai chữ, Tần Thương Nguyệt trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ sáng. "Cái này Diệp Phi, thật đúng là không bất lo." Trương Hạc Lĩnh cười hắc hắc hai tiếng, "Tiểu tử này là thật yêu gây phiền toái, hắn cũng biết hắn yêu gây phiền toái, cho nên lúc ban đầu mới khẩn cầu bần đạo lưu lại giúp hắn giữ nhà còn có chiếu cố Tần nương tử." "Làm phiền đạo trưởng." Tần Thương Nguyệt cười khổ nói, nghĩ thầm thật sự là Diệp Phi khẩn cầu. Có thể Diệp Phi rõ ràng nói với nàng, Trương Hạc Lĩnh là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người. "Hoàng bét, không được." Tần Thương Nguyệt đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tấu chương xong, 417. Chương 417, trên việc tu luyện đột phá chương 417, trên việc tu luyện đột phá. "Nguyệt Nhi, làm sao?" Ngụy Thi vội hỏi. "Sư phụ, Trương đạo trưởng, đã Diệp phủ bị tấn công, này Thiệu Hưng Thẩm gia bên kia sợ là sẽ không may mắn thoát khỏi." Tần Thương Nguyệt bất an nói. "Đừng lo lắng, Trương Hạc Lĩnh rất có năm chắc nói, Thẩm gia bên kia không có việc gì." Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bên Tây Hồ bên trên, hai tên nam tử đúng hẹn đến đây gặp nhau, hai người một cao một thấp, một già một trẻ. "Sự tình làm được như thế nào?" Lớn tuổi nam tử hỏi. "Ám sát thất bại." "Không chỉ có thanh âm phường trưởng môn Ngụy Thi tại, ngay cả võ đang Trương Hạc Lĩnh cũng tại." Thiếu niên kia trả lời. "Trương Hạc Lĩnh thế mà còn tại Giang Nam, chẳng lẽ hắn sẽ một mực đợi tại Diệp phủ, thẳng đến Diệp Phi từ Biện Kinh trở về?" Người trưởng giả kia có chút ngoài ý muốn. "Không chỉ có như thế, còn có một vị đeo đao cao thủ." Thiếu niên tiếp lấy nói, "Có thể là Bắc Huyền cung Liễu Trường Thanh." "Cái gì?" Người trưởng giả kia cả kinh ngốc, ngay cả Liễu Trường Thanh cũng tại, cái này Diệp trong phủ, có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ tụ tập. Xem ra muốn ám sát Tần Thương Nguyệt, cho Diệp Phi một chút giáo huấn là khó. Khó như lên trời. "Trừ phi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta Ẩn Thiên cùng này họ Diệp bút chứng này, sớm muộn sẽ tính toán." "Này Thiệu Hưng Thẩm gia bên đó đây?" Thiếu niên kia lại hỏi. Trường giả giơ tay lên, hủy bỏ ám sát. "Đừng quên, Thẩm Tiêu Thanh mới là Diệp Phi chính thê. Đã Diệp Phi tại Diệp phủ bên trong an bài nhiều cao thủ như vậy, Thẩm gia bên kia tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Đã là như thế, cần gì phải lại phái chúng ta người đi chịu chết đâu? Này về sau có tính toán gì?" "Cái này ta cũng không biết." Trường giả lắc đầu, "Bây giờ người chữ lót này bảy vị chết thì chết, thương thì thương, chữ lót mấy vị lại không chịu hiện thân, đoán chừng muốn qua một hồi lâu mới có thể chậm tới. Xem ra lúc trước đem tất cả bảo bối đều ép trên người Thất Vương, cũng không phải là một cái đúng lựa chọn." Dứt lời, người trưởng giả kia đứng dậy nhảy lên, biến mất tại trong màn đêm. Thời gian trong nháy mắt, liền qua 7 ngày. Diệp Phi thương thế đã khôi phục bảy thành, Tiêu Dịch Hà thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khỏi hẳn về sau, Tiêu Dịch Hà liền chuyển về đến Võ Chiêu viện ở. Tuy nhiên mỗi ngày chạm vào tối, hắn đều sẽ tới đến Thần Đao Các thăm hỏi Diệp Phi, thuận tiện đến cọ một bữa cơm tối. Tiêu Dịch Hà nói cho Diệp Phi, thì Nam Hoài đã bị miễn đi Võ Chiêu viện viện trưởng chức vụ, bây giờ đang đại lý tự bên trong tiếp nhận điều tra. Ngoài ra, Võ Chiêu trong nội viện còn có không ít giáo đầu cùng đệ tử đều bị đại lý tự người mang đi, nghe nói không phải cùng Ẩn Thiên có quan hệ, chính là cùng Phụng Hỏa giáo cấu kết. Lần này vì rõ ràng trong triều Ẩn Thiên cùng Phụng Hỏa giáo thế lực, Thiên gia có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, làm cho trong triều mỗi cái là người người cảm thấy bất an, triều chính rung chuyển. Có mấy vị ngôn quan liên danh thượng đấu, lấy từ quan bị ép buộc muốn hoàng đế như vậy thu tay lại, cuối cùng hoàng đế không chỉ có liền mấy người nguyện, đồng thời còn lấy cấu kết ngoại địch làm lý do đem mấy người đánh vào thiên lao. Từ đó về sau, liền không có đại thần còn dám thượng đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp đại lý tự, hình bộ cùng mật các điều tra. Đêm đã khuya, Tiêu Dịch Hà rời đi về sau, Diệp Phi liền muốn Dương Y Y Y mang tới 4 cái chứa chén nước, phân biệt đặt ở phòng của hắn 4 nơi hẻo lánh. "Diệp Phi, vì sao muốn tại 4 nơi hẻo lánh bày ra 4 cái bát?" Dương Y Y Y hiếu kỳ hỏi. "Từ trước đến nay Biện Kinh về sau, liền một mực gặp chuyện phiền toái, còn suýt nữa mất mạng. Ta suy nghĩ, có thể là phong thủy không tốt, thế là mới đổi một chút trong gian phòng đó phong thủy." Diệp Phi giải thích. "Thật chứ? Nguyên lai ngươi còn hiểu phong thủy chi thuật." Dương Y Y Y kinh ngạc thở dài. Diệp Phi cười ha ha hai tiếng, "Đương nhiên là giả, thuận miệng nói bậy ngươi lại cũng tin tưởng." Dương Y Y không vui vốn éo một cái khóe miệng, sau đó nói, có chút chán ghét. Nhưng thật ra là vì tu luyện, Diệp Phi trở nên nghiêm túc, trước đây tại đi vào Biện Kinh trước, ta đã từng bế quan tu luyện qua vài lần, chính là muốn thông qua cảm thấy được cái này 4 cái bát nước, từ đó đạt tới lấy khí ngự thủy cảnh giới. Dương Y Y mặt lộ vẻ không hiểu, chưa từng tu luyện qua thủy tính nội lực nàng, không cách nào hiểu biết Diệp Phi lời nói. Có thể ta lúc ấy thất bại, Diệp Phi tiếp lấy nói, cùng thuần âm thuần dương khí kình không giống, bước ra bên trong thân thể thủy tính khí kình có thể không dễ khống chế, mà cảm giác cái này cái gọi là tự nhiên chi thủy cũng xa so với cảm giác kiếm khó hơn nhiều. Ta xem như nghe rõ chút, Dương Y Y như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ bất quá ngươi bây giờ đại thương mới khỏi, không nên như thế nóng đội, đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục lại tu luyện cũng không muộn nha. Diệp Phi lắc đầu, giải thích nói, ta nghĩ rèn sắt khi còn nóng. Ngày ấy cùng Tiêu Nam Vân lúc giao thủ, sống chết trước mắt trước một khắc, ta đột nhiên cảm thấy được cách đó không xa dòng nước chi thủy, cuối cùng chính là để mà khí ngự đâm bị thương hắn. Việc này ta nghe phụ thân nói qua. Hắn nói lúc ấy hắn vốn định xuất thủ đi ngăn lại Tiêu Nam Vân, có thể về sau gặp ngươi tựa hồ có chút lĩnh ngộ, mới không có xuất thủ đi cứu ngươi. Để hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng ngươi thế mà trọng thương Tiêu Nam Vân, phải biết, hắn nhưng là Bắc Liêu đệ nhất đao khách, ở vào bất bại cảnh cao thủ. Dương Y Y thì nói, đầy mắt chỉ là đối với Diệp Phi sùng bái. Cười cười, Diệp Phi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác trong phòng 4 chén nước. Nhìn xem này 4 chén nước về sau, Dương Y Y mới phát giác được mình tồn tại có khả năng sẽ đánh nhiều đến Diệp Phi tu luyện. Có thể lúc này lại đi ra ngoài, tựa hồ có chút muộn, động tĩnh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đều Diệp Phi. Thế là, nàng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động đi đến một trường ghế ngồi tròn trước ngồi xuống, khéo léo nhìn xem Diệp Phi, chờ mong Diệp Phi tu luyện thành công. Không biết qua bao lâu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi Dương Y Y Y sắp ngủ, đột nhiên, một trận yếu ớt rung động âm thanh truyền vào đến trong tai nàng. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía động tĩnh truyền đến nhìn lại, chỉ thấy góc tây bắc cái kia bát tại khẽ run, bên trong thanh thủy cũng tại hơi hơi thoải mái. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra Diệp Phi là làm được. Đột nhiên ở giữa, một góc khác cũng truyền ra động tĩnh, Dương Y Y Y lập tức nhìn sang, chỉ thấy nơi đó cái kia bát cũng giống vậy tại khẽ run, ngay sau đó, vẫn có động tĩnh tuần tự phiêu lọt vào trong hai, Dương Y Y Y tuần tự quan sát, phát hiện còn lại hai cái bát cũng xuất hiện đồng dạng tình hình. Nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nguyên lai Diệp Phi là muốn cùng lúc cảm giác bốn chén nước. Cảm giác một bát nước, đối với nàng mà nói không khó lắm, cho nên vừa rồi nghe Diệp Phi nói lên trước đây tu luyện thất bại kinh lịch, nàng có chút khó hiểu. Lúc này nàng mới hiểu được Diệp Phi trước đây tại sao lại thất bại, nguyên lai Diệp Phi là muốn cùng lúc cảm giác bốn chén nước. Cái này không chỉ có phải có thâm hậu tâm pháp làm chèo chống, còn muốn có đối khí kình tình chuẩn đem khống, bình thường chỉ có bất bại cảnh trở lên cao thủ mới có thể làm đến như thế. Dương Y Y Y lần nữa nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt như là nhìn xem một cái quái vật, nghĩ thầm Diệp Phi lúc này mới chưa đầy 20 tuổi nha. Không dám tưởng tượng hắn tương lai sẽ đến đến một loại gì cao độ. Đông đông đông. Bốn cái bát đột nhiên phát ra mãnh liệt tiếng vang, Dương Y Y Y đem ánh mắt từ Diệp bay người lên chuyển qua hắn bên trong một cái bát bên trên. Nàng nhìn thấy. Tấu chương xong, tháng 4 năm 18. Chương 418, Diệp Phi, ngươi để ta không được tự nhiên chương 418, Diệp Phi, ngươi để ta không được tự nhiên. Nàng nhìn thấy, cái kia trong chén nước chậm rãi thăng lên. Chợt nàng nhìn về phía cái khác nơi hẻo lánh bên trong bát, bên trong đầu nước đồng dạng dâng lên. Đột nhiên, bốn cái trong chén dâng lên nước hóa thành bốn đạo thủy kiếm. Lấy xét đánh chi thế bay đến Diệp Phi trước mặt, cuối cùng tại Diệp Phi trước người hội tụ, hình thành một đạo khá lớn thủy kiếm. Lúc này, Diệp Phi mở mắt ra, tiện tay vung lên, cái kia đạo khá lớn thủy kiếm liền rơi xuống mặt đất, hóa thành một vũng nước. Thấy Diệp Phi đem khí kình chìm vào đan điền, Dương Y Y Y liền vội vàng đứng lên đi vào trước mặt hắn, hỏi: "Diệp Phi, thành công?" "Ừm." Diệp Phi gật gật đầu, "Ta đã luyện thành lấy khí ngự thủy." Cái này cùng Hoa Gian phái lưu thủy kiếm pháp bên trong hướng thủy vấn kiếm mượn kiếm 3000 không giống, lưu thủy kiếm pháp là lấy kiếm ý cùng kiếm khí dẫn lưu nước, mà kiếm khí thì cần khí kình chuyển hóa mà đến, cái này lấy khí ngự thủy thì là thông qua đối ngũ hành thủy tính nội lực tu luyện, đến để thăng đối với tự nhiên chi thủy cảm giác, trực tiếp liền có thể dùng thủy tính nội lực đến dẫn lưu nước. Nếu là ta không có lĩnh ngộ sai, tất cả ngũ hành nội lực tu luyện mục đích cuối cùng nhất đều là đối với tự nhiên một loại cảm giác, cuối cùng đạt tới tự mình cùng tự nhiên kết hợp hoàn mỹ. Nghe xong Diệp Phi lời nói này về sau, Dương Y Y chỉ là kiến thức được rồi, Diệp Phi, chiếu ngươi nói như vậy, tu luyện thuần âm hoặc thuần dương nội lực mục đích lại là cái gì? Đầu tiên là hoàn thành đối bản thân nhận biết, lại là đối với tự nhiên nhận biết đi, Diệp Phi lấy không quá xác định giọng điệu nói nói, âm dương cùng ngũ hành bản chính là chúng ta người đối thế gian vạn vật một loại tổng kết. Chẳng lẽ đây chính là phụ thân trước đây nói với ta thấy mình cùng mỗi ngày sao? Dương Y Y Y như có điều suy nghĩ nói. Diệp Phi đi xuống giường, cười hỏi, không biết lưu luyến đạt tới loại cảnh giới nào. Dương Y Y Y lắc đầu, mờ mịt nói, cho tới nay ta đều coi là ta rất rõ ràng ta muốn cái gì. Thế nhưng là từ năm trước tại võ đang, thông qua ngươi giải được núi võ đang đại tự tại kiếm pháp về sau, ta phát hiện ta tựa hồ vẫn luôn không phải rất tự tại. Có đôi khi ta thường xuyên sẽ nghĩ, ta Dương Y Y Y đến tột cùng muốn chính là cái gì? Ai nói nữ tử không bằng nam? Ngươi hẳn là muốn chứng minh chính là, ngươi không thua bởi bất luận cái gì nam tử. Diệp Phi nhắc nhở. Dương Y Y Y lắc đầu, ánh mắt lấp lóe một chút sau liếc nhìn Diệp Phi, gương mặt đỏ lên. Thế nhưng là, ta gặp được một cái để ta tâm phục khẩu phục nam tử. Trước đó, ta không nghĩ tới, trên đời này thế mà lại còn có dạng này một người nam tử. Diệp Phi mặt lộ vẻ xấu hổ, như hắn không có tự mình đa tình. Dương Y Y Y trong miệng nam tử kia, chính là hắn. Diệp Phi, ngươi để ta, không được tự nhiên. Dứt lời, Dương Y Y Y liền quay người, cực nhanh rời đi. Diệp Phi đắng chát gãi gãi đầu, sau đó phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Rời đi Diệp Phi gian phòng, Dương Y Y tìm tới phụ thân của mình Dương Thác. Nhìn thấy nữ nhi của mình muộn như vậy còn tìm đến mình, Dương Thác liền đoán được nàng có tâm sự, liền hỏi, thế nhưng là có tâm sự gì? Phụ thân, ta mới từ Diệp Phi này ra. Dương Y Y nói. Dương Thác mặt lộ vẻ khó xử, mọi thứ hắn đều có thể thay mình nữ nhi quyền, có thể duy trì có cái này nhi nữ tư tình với hắn mà nói là vô giải, hết lần này tới lần khác Dương Y Y tìm hắn nói chính là nhi nữ tư tình. Diệp Phi lại tiến bộ. Dương Y Y cảm khái nói, sau đó liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Dương Thác. Sau khi nghe xong, Dương Thác chợt chợt tán dương, cái này Diệp Phi tuổi còn trẻ, cảnh giới lại đạt tới đại bộ phận người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới, thực tế là để người không thể tin được. Tốt một cái tự nhiên cùng tự mình kết hợp. Phụ thân, ngươi cảm thấy nữ nhi đạt tới thấy cảnh giới của mình sao? Dương Y Y Y hỏi. Nói thực cho vi phụ, ngươi giờ phút này trong lòng nghĩ đến chuyện gì? Do dự hồi lâu sau, Dương Y Y Y mới thẹn thùng nói, Diệp Phi. Vậy ngươi lại nói cho vi phụ, tại bá đạo chi ý cùng đại tự tại chi ý bên trong, ngươi càng tán đồng cái nào? Dương Thác lại tiếp tục hỏi. Bởi vì Diệp Phi, nữ nhi tựa hồ càng tán đồng cái sau. Dương Thác mỉm cười, như thế nói đến, ngươi biết ngươi muốn cái gì. Thế nhưng là, phụ thân, nữ nhi cùng Diệp Phi ở giữa, là không thể nào. Có thể này cũng không thể ngăn cản ngươi nghĩ hắn. Dương Thác nói, như ngươi cái tuổi này, rất khó làm được lấy lên được cùng thả xuống được, phải biết người cả một đời làm lớn nhiều chuyện, đều là không có kết quả. Chỉ cần tương lai một ngày kia, quay đầu ngươi cái tuổi này, có thể nhớ tới Diệp Phi, còn có lúc này mình liền là đủ. Phụ thân, nữ nhi không hiểu. Dương Y Y lắc đầu. Tiếp nhận thời khắc này mình không cần vì thế khắc thích một cái không nên thích mà ảo não, hoặc là cảm thấy tiếc nuối không cam tâm. Nhân sinh đường dài dằng dặc, bất kỳ cái gì thời điểm chính mình cũng là tốt nhất. Dương Y Dĩ sầm mặt lại, phụ thân, ý của ngươi là tiếp nhận mình chính là thấy mình sao?
Ừm. Dương Thác cười cười, sau đó chính sờ sờ nữ nhi đầu, Diệp Phi không sai biệt lắm cũng muốn rời khỏi biệt kinh, là thời điểm hảo hảo cùng hắn nói lời tạm biệt đi.
Dương Y Dĩ đột nhiên một thanh đụng vào đến cha mình trong ngực, nói, phụ thân, nữ nhi chán ghét Diệp Phi.
Dương Thác ha ha cười cười, trong lòng nghĩ đến, phu nhân, nữ nhi của chúng ta rốt cục lớn lên, tuổi trẻ, thật là tốt.
Lại là một ngày mới.
Xuất ra khối kia mật các lệnh bài, Diệp Phi trong lòng lại bắt đầu tính toán rời đi biện kinh thời gian. Hắn đã đáp ứng Dương Y Dĩ Y, phải chờ tới thành biện kinh hoa đào nở về sau lại đi.
Dương Y Dĩ Y nói cho hắn, không ra 10 ngày nửa tháng, hoa đào liền muốn mở. Cho nên, Diệp Phi dự định chờ cùng Dương Y Dĩ Y nhìn qua hoa đào lại đem cái này lệnh bài còn cho hoàng đế.
Bây giờ Thất Vương cùng Ngũ Vương, Ẩn Tiên cùng Phụng Hỏa giáo thế lực đều đã bị diệt trừ, chắc hẳn hoàng đế sẽ không lại làm khó hắn.
Về phần Chu Thành bên kia, chính như hắn đoán trước như vậy, tuần thành đúng là không thể tin.
Hoàng đế thọ thần sinh nhật ngày ấy, trừ Ngũ Vương được ban cho tử chi bên ngoài, biện kinh bên trong cũng không có phát sinh chuyện khác.
Hắn không biết Chu Thành vì sao muốn lừa hắn, cũng không muốn biết.
Bây giờ hắn chỉ muốn rời đi biện kinh, rời đi cái này người lừa ta gạt nơi thị phi.
Trước buổi trưa, Dương Thác đến xem Diệp Phi.
Dương Thiên các chủ.
Diệp Phi xuống giường đứng dậy đi nên.
Dương Thác ha ha cười hai tiếng, Diệp Phi, nghe Lưu Luyến nói, thương thế của ngươi khôi phục được không sai.
Nhờ có Dương Thiên các chủ cứu giúp, cùng quý phái dốc lòng chăm sóc, vạn bối mới có thể trốn qua một kiếp, khôi phục thần tốc.
Khách khí, Dương Thác cười nói, bất quá, lần này ngươi thụ thương, đều là Lưu Luyến hết ngày dài lại đêm thâu đang chiếu cố.
Nha đầu kia tâm tư, Dương Mô ít nhiều có chút hiểu biết, đồng thời cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng thương tổn lòng của nàng.
Cái này làm người cùng làm việc đồng dạng, đều cần trước sau vẹn toàn.
Dương Thiên các chủ, vạn bối minh bạch, Lưu Luyến sự tình, vạn bối trả lại cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.
Ừm.
Dương Thác gật đầu, sau đó lại ha ha cười ngồi xuống, cùng ta hảo hảo nói một chút, ngày ấy, ngươi là như thế nào ngộ ra một chiêu kia đem Bắc Liêu đệ nhất đao khách đâm bị thương.
Tấu chương xong, 419.
Chương 419, lần nữa vào tù chương 419, lần nữa vào tù.
Lại qua 3 ngày.
Tuy nhiên Lang Trung nói Diệp Phi thương thế chỉ khôi phục tám thành, tuy nhiên Diệp Phi đã coi mình là khỏi hẳn.
Thần đao các võ đài phía nam trong hoa viên, có một cái ao.
Trời còn chưa sáng, Diệp Phi liền đến ao một bên, cảm giác trong hồ nước tồn tại.
Hắn vừa mới lĩnh ngộ được lấy khí ngự thủy, rèn sắc khi còn nóng là quan trọng.
Đương Dương Quang rơi vào Diệp bay người lên thời điểm, Dương Y Y đi tìm tới hắn, mang theo nàng song đao.
Đã Diệp Phi kiên trì nói mình đã khỏi hẳn, nay nàng liền đến hướng Diệp Phi thỉnh giáo.
Dương Y Y tại Diệp Phi sau lưng yên lặng đứng một hồi lâu về sau, đột nhiên, Diệp Phi xoay người, đối nàng hô, Lưu Luyến, tiếp chiêu.
Vừa rồi xuất thần nhìn qua Diệp Phi bóng lưng Dương Y Y đột nhiên giật mình, nàng nhìn thấy, Diệp Phi sau lưng ao đột nhiên sinh ra vô số đạo hiện ra nhàn nhạt lam quang thủy kiếm, sau đó bay qua Diệp Phi đỉnh đầu, nhao nhao hướng về nàng đâm tới.
Dương Y Y nổ ra bản thân song đao, ngay tại chỗ lượn vòng một vòng về sau, quanh thân cuốn lên một đoàn đạo khí.
Sau đó nàng hét lớn một tiếng, vung lấy song đao bước nhanh chạy về phía Diệp Phi.
Tất cả đâm về nàng thủy kiếm đều bị nàng quanh thân đạo khí hóa giải.
Thấy Dương Y Y tới gần, Diệp Phi không có tránh, mà chính là nâng lên tay phải, dùng nước pha nóng lạnh tính nội lực cấp tốc giơ lên một đạo màu lam nhạt hư kiếm, cùng lúc đó, một đạo càng lớn thủy kiếm sau lưng hắn ao trên không hình thành.
Khi Dương Y Y đao bổ tới thời khắc, Diệp Phi đem tay phải bên trên hư kiếm ném ra, đối Dương Y Y mi tâm ném đi.
Dương Y Y trừng lớn hai mắt, một kiếm này, nàng thấy rất rõ ràng, thế là liền muốn trong tay trái đao đem cái kia đạo hư kiếm hóa giải, trên tay phải đao thì tiếp tục hướng phía Diệp Phi mà đi.
Đúng vào lúc này, Diệp Phi sau lưng ao trên không cái kia thanh cự kiếm, đột nhiên từ phía sau đâm xuyên Diệp Phi thân thể.
Dương Y Y ngơ ngẩn, nháy mắt kia, nàng nhìn thấy Diệp bay người lên hiện lên một đạo nhàn nhạt lam quang.
Mà cái kia thanh cự kiếm đâm xuyên Diệp Phi thân thể về sau, hắn lại lông tóc không thương.
Cuối cùng, Dương Y Y bị cái kia đạo đâm xuyên Diệp Phi thân thể mà qua hư kiếm bắt buộc lui.
Nếu không phải Diệp Phi thu tay lại, đem cái kia đạo cự kiếm biến trở về một vũng nước, nàng có khả năng sẽ bị kiếm đâm thương tổn.
Ta lại thua.
Dương Y Y hiểu mười phần hề phải nói.
Diệp Phi đi đến Dương Y Y trước mặt, là ta thừa dịp ngươi không sẵn sàng, đối ngươi tập kích, thắng mà không võ.
Diệp Phi, ngươi liền không cần an ủi ta, ngươi là 25 tuổi dưới đệ nhất người, thua ngươi cũng không mất mặt.
Có thể ta chỉ sợ, tương lai cả một đời đều thắng tuy nhiên ngươi.
Dương Y Y nói.
Diệp Phi lắc đầu, cả một đời quá dài, bây giờ nói những này không khỏi qua loa.
Diệp Phi, tương lai ngươi một định muốn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, đến lúc đó ta liền có thể nói, bại bởi thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không mất mặt.
Nếu ngươi nếu là thắng ta, vậy ngươi chẳng phải là cũng là thiên hạ đệ nhất?
Nói cũng đúng.
Dương Y Duy khó được cười một tiếng.
Trầm mặc một lát, Diệp Phi tiến lên một bước, hướng Dương Y Duy xích lại gần.
Dương Y Duy lúc này trở nên bức rứt bất an.
Diệp Phi tuần tự từ Dương Y Duy cầm trên tay đi nàng song đao, cũng đưa nàng song đao thả lại đến trong vỏ đao. Tuy nói ngươi từ nhỏ si mê tập võ, có thể ngươi dù sao cũng là cái cô nương gia, ngẫu nhiên cũng có thể đi mua chút sơn phấn bột nước, châu đáo đồ trang sức đến trang phục một phen.
Cô nương gia ăn mặc đẹp mắt, cùng võ công lợi hại cũng không mâu thuẫn, cũng không ai nói qua nữ cao thủ liền nhất định phải giống như nam tử.
Có thể ta chính là không thích sơn phấn bột nước, châu đáo đồ trang sức.
Dương Y Dĩ ghé cãi lại.
Nói cũng đúng, Diệp Phi xấu hổ cười khổ, cũng không ai quy định nữ tử liền phải thích sơn phấn bột nước.
Dứt lời, Diệp Phi nâng lên hai tay, liên tục do dự về sau rơi vào Dương Y Dĩ trên vai.
Diệp Phi.
Dương Y Dĩ hung tợn chừng Diệp Phi liếc một chút, còn tưởng rằng Diệp Phi muốn đối nàng làm cái gì không an phận cử chỉ.
Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là vỗ vỗ bờ vai của nàng, giống một vị huynh giống nhau, những ngày này, vất vả ngươi chiếu cố ta.
ngươi tại thành Biện Kinh lại không có bằng hữu gì, ta không chiếu cố ngươi là ai chiếu cố ngươi nha? Dương Y Lý ỉa run rẩy cuống họng nói. Diệp Phi thu hồi hai tay của mình, đợi đến Hoa Đào nợ về sau, ta liền muốn về Giang Nam, không biết lần sau gặp lại sẽ là tại khi nào. Diệp Phi, ngươi đây là tại hướng ta nói đừng. Ừm, xem như thế đi, hy vọng về sau ta có thể thường xuyên trên giang hồ nghe được ngươi Dương nữ hiệp đại danh. Diệp Phi gật đầu. Dương Y Lý đột nhiên siết chặt quyền đầu, nhịn không được hướng Diệp Phi ở ngực đánh một quyền. Ta cũng không muốn được nghe lại chuyện của ngươi, mỗi lần nghe được chuyện của ngươi, ta liền biết ngươi càng ngày càng mạnh. Diệp Phi giơ tay lên, nắm chặt Dương Y Lý quyền đầu. Dương Y Lý giật mình, sau đó liền muốn đem quyền đầu thu hồi, lại bị Diệp Phi chăm chú nắm tới trong tay. Một trận về sau, quả đấm của nàng dần dần nụ trí, sau đó cả người nhào vào đến Diệp Phi trong ngực. Nàng tất cả kiêu ngạo cùng cố chấp đều tại Diệp Phi trong tay hóa thành ôn nhu. Diệp Phi, nếu như không có Thẩm Nương Tử, không có Tần Nương Tử, ngươi sẽ cân nhắc cưới ta sao? Sẽ không. Diệp Phi trả lời rất kiên quyết. Vì sao? Bởi vì ta thích sơn phấn bột nước, trang điểm lộng lẫy nữ tử nhà. Diệp Phi thành thật trả lời. Nhìn xem Diệp Phi con mắt, Dương Y Lý Y nhịn không được cười cười. Vì sao? Dương Y Lý Y ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, chửi một câu tục khí. Đúng vào lúc này, thần đao các đại đệ tử Tiết Thụy vội vàng chạy đến, vội la lên, sư muội, Diệp thiếu hiệp, không tốt. Dương Y Lý Y lập tức thoát ly Diệp Phi ôm ấp, túi đầu thẹn đỏ mặt hỏi, lớn 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 sư huynh, ra chuyện gì? Tiết Thụy đi đến Diệp Phi trước mặt, Diệp thiếu hiệp, đại lý tự người đem ta thần đao các vây quanh, cần sư phụ đưa ngươi giao ra. Độ sai khiến. Diệp Phi mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn vì sao muốn bắt ta? Nghe nói hôm nay hướng lên trên, có đại thần thượng đấu, nói vạn bang minh người từng giả trang cường đạo, tính gộp lại cướp đoạt quan ngân mấy trăm vạn lượng bạc. Mà ngươi thân là vạn bang minh minh chủ, vì kẻ cầm đầu. Tiết Thụy giải thích. Nói vậy. Dương Y Lý thì nói, Diệp Phi tự đi năm cuối năm mới lên làm vạn bang minh minh chủ, trước đây cướp đoạt quan ngân sự tình cùng hắn có gì liên quan? Sư muội, ta cũng biết việc này cùng Diệp thiếu hiệp không có không liên quan, còn đến Diệp thiếu hiệp tự mình đi đại lý tự hướng phụ trách án này người giao phó nha. Tiết Thụy rất là bất đắc dĩ nói, này ý của phụ thân đâu? Ý của sư phụ là muốn Diệp thiếu hiệp tự hành quyết đoán, là muốn chạy trốn còn là theo chân đại lý tự người đi. A. Dương Y Lý bất an nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi, ngươi có tính toán gì? Diệp Phi cười cười, nhìn qua mảy may đều không nóng nảy. Không phải liền là đi lội đại lý tự nha, hắn hời hợt nói, nếu như ta đào tẩu, đây chẳng phải là tương đương với chạy án, kể từ đó còn liên lụy đến người nhà của ta, thậm chí là các ngươi thần đạo các. Mà lại, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Thấy Diệp Phi như thế chắc chắn, Dương Y Lý liền nghi ngờ nói, Diệp Phi, ngươi thật bởi vậy nắm chắc? Diệp Phi gật đầu, sau đó cười rời đi. Sau đó, hắn liền đi theo đại lý tự người rời đi thần đạo các. Tại lần trước nhìn thấy hoàng đế thời điểm, Diệp Phi cũng đã đem năm đó vạn bang minh cướp đoạt quan ngân một chuyện nói cho hoàng đế, cũng cầu hoàng đế đối vạn bang minh từ nhẹ xử lý. Hoàng đế lúc ấy liền hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn truy tra ra ở thiên, tự sẽ đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tấu chương xong, 420. Chương 420, đại lý tự chương 420, đại lý tự. Tới gần giữa trưa, đại lý tự trong thiên lao, hai tên ngục tốt đem Diệp Phi đưa đến thẩm vấn tra tấn địa phương. Địa phương rất tối, âm lãnh ẩm ướt. Chập chân hoàng hôn ảnh đến, thỉnh thoảng sẽ chiếu sáng trên tường kia từng cái dùng để tra tấn bức cung công cụ. Thẩm vấn Diệp Phi chính là một cái hơn 50 tuổi nam tử, trong râu dê rừng đã thành hoa dâm sắc, lại cái eo thẳng tắp, một bộ càng già càng dẻo dai dáng vẻ. Người này chính là đại lý tự Thiếu Khanh, Công Tôn Hạ. Diệp Phi, cửu ngưỡng đại danh nha. Công Tôn Hạ ngồi trên ghế hướng về phía Diệp Phi cười nói, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ nhìn qua mười phần lênh khốc. Đại nhân, ngươi biết ta? Trước đó không lâu tại Võ Chiêu viện, ngươi thay ta Vân Quốc xuất chiến, liên tiếp đánh bại Bắc Liêu Hồng Lư chùa đệ tử, bây giờ toàn bộ thành Biện Kinh bên trong, ai không biết ngươi đây? Công Tôn Hạ nói, có thể ta cũng không nhận ra đại nhân. Bản quan họ Kép Công Tôn, tên một chữ một cái trúc chữ, chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Nay phụng thiên tử chi mệnh, điều tra vạn bang minh cướp đoạt quan ngân một án. Đại nhân, ngươi không cần thẩm, ta tất cả đều chiêu, thật có việc này không sai. Ồ. Công Tôn Hạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Phi thế mà nhanh như vậy liền chiêu. Diệp Phi, ngươi có biết, cướp đoạt quan ngân, thế nhưng là liên lụy tam tộc tội chết. Ta không biết, Diệp Phi lắc đầu, có thể ta cũng không cần thiết biết. Tuy nói cái này vạn bang minh cướp đoạt quan ngân không sai, có thể ta cũng là vừa mới lên làm vạn bang minh minh chủ không bao lâu, bất quá là chỉ là mấy tháng mà thôi, việc này lại cùng ta có liên can gì đâu. Công Tôn Hạ đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục, thật lâu toàn bộ phòng thẩm vấn bên trong đều đang vang vọng lấy thanh âm. Tuy nhiên ngươi mới đảm nhiệm vạn bang minh minh chủ không có nhiều thời gian, thế nhưng không có nghĩa là ngươi cùng việc này không có chút nào liên quan. Trước đó, chắc hẳn ngươi tại vạn bang minh bên trong cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không lên làm minh chủ. Công Tôn Hạ quát mắng nói. Diệp Phi chừng Công Tôn Hạ liếc một chút, sau đó đáp lại, đại nhân, có lẽ ngươi có chỗ không biết, cái này vạn bang minh quy củ là ai có được vạn minh lệnh, ai chính là vạn bang minh minh chủ. Thảo dân sở dĩ có thể trở thành vạn bang minh minh chủ, tất cả đều là dựa vào một vị tiền bối tặng cho vạn minh lệnh. Trong miệng ngươi tiền bối là vì sao người? Cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào? Công Tôn Hạ lại lớn tiếng hỏi. Đại nhân, ta khuyên ngươi hay là đừng hỏi tên của hắn. Hoang đường. Bản quan chính là mệnh quan triều đình, quan cư tứ phẩm, bây giờ phụng chỉ tra án, có cái gì là bản quan không dám hỏi? Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo rồi nói ra, người này tên là Diệp Hằng, người giang hồ xưng ẩn hiệp. Trên giang hồ có truyền ngôn, phàm là nâng lên tên hắn người, trong vòng 7 ngày hắn phải chết tại hắn dưới kiếm. Hắn cùng vãn bối quan hệ, bất quá là bèo nước gặp nhau duyên phân a. Công Tôn Hạ xem thường cười một tiếng, ít cầm trên giang hồ này một bộ hù dọa bản quan, các ngươi những người giang hồ này luôn luôn chỉ biết chém chém giết giết, thật sự là không có điểm quy củ. ngươi cho rằng bản quan sẽ tin tưởng lời của ngươi nói nha, chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn liền đem quý giá như thế chi vật tặng cho ngươi, ta nhìn ngươi rõ ràng là đang lừa gạt bản quan. Ngươi tới. Công Tôn Hạ lại vỗ một cái kinh đường mục, đối với người này tiến hành nghiêm hình bức cung. Đại nhân, Diệp Phi một chút nhíu mày, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Thấy Diệp Phi ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý, Công Tôn Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Diệp Phi dù sao cũng là 25 tuổi lấy hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ lần này lúc Diệp bay người lên công xưởng, căn bản là hạn chế không hắn. Thật to gan, thế mà còn dám uy hiếp bản quan, ta nhìn ngươi là vô pháp vô thiên. Công Tôn Hạ đánh lấy run rẩy nói. Sau đó, mấy tên ngục tốt xông lên, bắt Diệp Phi hai vai, đồng thời cưỡng ép để Diệp Phi quỳ một chân xuống đất. Ta hôm nay cuối cùng là lĩnh hội tới cái gì là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Diệp Phi căm tức nhìn Công Tôn Hạ nói. Công Tôn Hạ run lên, sau đó lại lần vỗ một cái kinh đường mục tăng thêm lòng dũng cảm, quắc, trước đánh cho ta hắn 30 lại bản. Ơ. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, theo hình bộ thị lang Đỗ Khoan đi tới. Đỗ đại nhân, làm sao ngươi tới? Công Tôn Hạ nghi vấn hỏi. Thượng thư đại nhân để cho ta tới hiệp trợ Công Tôn đại nhân trả án này. Đỗ Khoan đáp lại, vừa nói vừa đi đến Công Tôn Hạ bên cạnh. Công Tôn Hạ nhìn về phía Đỗ Khoan, có chút không vui nói, Đỗ đại nhân, các ngươi hình bộ thượng thư đại nhân phái ngươi đến hiệp trợ hạ quan, chẳng lẽ là không tin chúng ta đại lý tự tra án năng lực? Đỗ đại nhân cười lắc đầu, Công Tôn đại nhân, ấn quy củ, các ngươi đại lý tự chỗ đoạn chi án, cần có ta hình bộ phê duyệt công văn mới được, dám hỏi một câu, Công Tôn đại nhân nhưng có. Công Tôn Hạ sững sờ, sau đó phản bác, Đỗ đại nhân không phải là hồ đồ, án này thế nhưng là Tào Triều bên trên bệ hạ hạ lệnh để chúng ta đại lý tự đi thăm dò, hẳn là không cần thông qua quý bộ đi. Đỗ Khoan lại là cười một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một trường công văn, Công Tôn đại nhân, ngươi hiểu lầm bản quan ý tứ, bản quan cũng là đến cấp ngươi đệ trình phê công văn đến. Thượng thư đại nhân để ta chuyển cáo đại nhân một tiếng, cho dù là thánh ý, cũng phải dựa theo quy củ cùng điều đến làm việc. Nếu là ngay cả chúng ta đều không theo quy củ làm việc, làm sao lấy vọng muốn thông qua luật pháp để ước thúc bách tính? Công Tôn Hạ tuy nhiên không cao hứng, nhưng vẫn là khách khí tiếp nhận Đỗ Khoan đưa tới công văn. Đã có quý bộ công văn, vậy bản quan liền bắt đầu xử án. Mời. Đỗ Khoan mỉm cười. Sau một lúc, thấy Đỗ Khoan vẫn đứng tại bên cạnh mình, Công Tôn Hạ lần nữa nhìn về phía hắn, Đỗ đại nhân, ngươi còn có việc khác? Đỗ Khoan mở mịt nháy mắt mấy cái, Công Tôn đại nhân, bản quan thế nhưng là phụng thượng thư đại nhân chi mệnh đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi tra án. Cái này, Công Tôn Hạ nghiến răng nghiến lợi, có thể ngươi ở đây, bản quan. Công Tôn đại nhân, ngươi thế nhưng là có gì nan ngôn chi ẩn? Công Tôn Hạ căm tức nhìn Đỗ Khoan, một hồi lâu sau vô bản đứng dậy, Đỗ đại nhân, theo bản quan nhìn, ngươi là cố ý quấy nhiễu bản quan xử án. Đã như vậy, bản quan cũng chỉ có thể đi mời Phùng đại nhân tới. Công Tôn Hạ trong miệng Phùng đại nhân, chính là đại lý tự khanh. Công Tôn đại nhân, ngươi tốt nhất là đem bệ hạ cũng mời đến. Các ngươi đại lý tự xử án, bất kỳ cái gì thẩm phán, cuối cùng đều được từ hình bộ phê duyệt, ta bộ một khi có bất kỳ nghi nghị, đều có thể bác bỏ. Án này chính là nặng đại án kiện, dính đến mấy trăm vạn hai quan ngân, không thể coi thường, thượng thư đại nhân phái ta đến hiệp trợ ngươi điều tra án này, cũng là không gì đáng trách. Đỗ đại nhân xem thường nói, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười. Công Tôn Hạ á khẩu không trả lời được, giận hừ một tiếng sau liền hậm hực rời đi. Gặp hắn đi, này mấy tên khống chế Diệp Phi ngục tốt cũng đi theo rời đi. Diệp thiếu hiệp, không nghĩ tới ngươi lại như thế bảo trì bình thản. Đỗ Khoan nói, một bên tiến lên vị Diệp Phi đứng dậy. Đỗ đại nhân, ngươi như chậm thêm đến một hồi, đoán chừng bọn họ giờ phút này liền nằm trên mặt đất. Bản quan đã sớm đến, Đỗ Khoan nói, một chút tảo chiều, ăn bữa bánh bao về sau, bản quan liền đến nơi này. Đỗ đại nhân, ngươi đến nơi này, hẳn không phải là vì hiệp trợ đại lý tự tra án a? Đỗ Khoan mỉm cười, sau đó gật đầu nói, đương nhiên. Tấu chương xong.